nghe nói kéo dài vô số năm, kéo dài mà không hỏng. Dưới đấy cỏ xỉ rêu một năm rồi lại một năm, đều đem bạc nước nhuộm thành màu xanh sẫm. Tường viện lên, lớp sơn pha tạp, có chút mảnh ngói cũng đã bể nát. Liền ngay cả gian kia chính phòng, cũng là khắp nơi đều tràn đầy cũ kỹ chi tướng. Giấy cửa sổ trên bị người bổ sung miếng vá, trên vách tường bị người cuốn lên siết chặt, ở giữa một cái khe giống như là rắn đồng dạng xoay quanh. Xương phòng nóc nhà thậm chí đều dỉ nước. Mấy ngày trước đây vừa vặn xuống mưa to, bên trong truyền đến đinh đinh thùng thùng thanh âm, kia là còn sót lại nước mưa tích rơi trên mặt đất chậu nước bên trong, náo ra tiếng vang. Ra ra, nên ăn điểm tâm. Mặt phải trong xương phòng truyền ra một cái tuổi trẻ thanh âm, sau đó đi tới cái bên hông buộc lấy tạp dề, khuôn mặt tuấn lãng nam tử trẻ tuổi, trong tay hắn bưng một cái mâm thức ăn, phía trên là hai món một chén canh, đồ ăn là đơn giản ướp củ cải, còn có vừa xào cải trắng, canh là trứng tiêu canh, còn có bốn cái bánh bao, màn thầu mặt ngoài bạo ra, hẳn là hôm qua còn lại, hôm nay vừa nóng đến ăn. Đừng nhìn nam tử khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt thanh minh, mặt kia trên làn da lại có chút cầu thả. Hắn đi tới chính phòng cổng, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Gõ cửa thời điểm, có thể nhìn thấy lòng bàn tay của hắn, mặt trên còn có không ít vết chai. Tựa hồ là lâu dài làm việc nhà nông người. Cái này có chút kỳ quái, nhưng ở Lô gia, nhưng lại không có chút nào kỳ quái. Nam tử này là Lô gia đương đại gia chủ con trai thứ ba. Tên Lô Đức Nhân, là từ bé tuyển ra tới, để ở chỗ này, đi theo Lô gia đời trước gia chủ tu hành tử tôn. Hắn tử ở đi vào nơi này bắt đầu, chính là tự lực cánh sinh, tự cấp tự túc. Liên thành bên ngoài kia vài mẫu, đều là chính hắn trồng ra tới. Hắn còn cố định muốn đi trong thành quán rượu, thanh lâu, thư quán, cái này ba cái địa phương làm học đồ. Mỗi tháng 9 ngày, mỗi cái địa phương 3 ngày. Thời gian 20 năm, chưa bao giờ gián đoạn qua. Làm những ngày đồng thời, hắn còn muốn học tập cầm kỳ thư họa, tứ thư ngũ kinh, cùng Lô gia gia quy các loại. Có thể nói, hắn không có bất kỳ cái gì thời gian là nhàn rỗi. Từ mở mắt ra, liền muốn dựa theo cố định lại kế hoạch đồng hồ, làm việc. Nghiêm khắc tựa như là một cái lên dây cót đồng hồ. Một tơ một hào cũng không thể phạm sai lầm. Sai một lần, liền muốn nhận khắc nghiệt trừng phạt. Chưa từng ngoại lệ. Đây là Lô gia quy củ. Từ thời gian rất sớm liền tạo dựng lên quy củ. Lư gia gia chủ, lúc này lấy cần kiệm nhân đức trường học miễn phí mỏng, 7 chữ, là suốt đời chỗ thực tiễn lời răn. Từ bị tuyển định làm gia chủ một khắc này bắt đầu, liền muốn tại cái này lão trạch bên trong tiếp nhận gian khổ nhất, đáng sợ nhất, cũng tối tàn khốc tu hành. Mà tại bọn hắn tu hành trong lúc đó, không cho phép đụng chạm, nhúng tay, gia tộc bất kỳ cái gì sự vật, cũng không cho phép tiếp xúc gia tộc bất luận kẻ nào, ngoại trừ phụ mẫu. Mà tại Lô gia bên trong, những cái kia cùng hắn đồng dạng hậu bối thì có thể tùy ý thi triển. Nói cách khác, Lô gia đương đại gia chủ sẽ chủ động cho bọn hắn đầy đủ thời cơ cùng kinh ngộ, đi xây thế lực của mình. Làm Lô gia đời sau gia chủ tu hành kết thúc, chính là sẽ bị điều động đến Lô gia sản nghiệp bên trong, từ giữa đó làm lên. Nếu như trong vòng 10 năm không thể trúng vọng sở quy, ngồi lên vị trí gia chủ, liền coi là thất bại. Mà có thể đánh thắng người này Lô gia tử tôn, thì thay thế hắn ngồi vị trí gia chủ. Lô gia 7 chữ chân ngôn bên trong, mỏng chữ là cuối cùng, nhưng mà làm nặng nhất. Mỏng là bạc tình bạc nghĩa, phụ mẫu quân sư thế tử đồng đều như ném. Cửa ải cuối cùng này, lấy trong gia tộc đấu là sân thí luyện, liệt hỏa tôi chân kim, cũng là vì luyện cái này bạc tình bạc nghĩa mỏng chữ. Chỉ có chân chính thông qua cái này tất cả cửa ải người, mới có thể là Lư gia gia chủ. Lô Đức Nhân đã tại chỗ này cựu trạch bên trong sinh sống 18 năm. Năm nay vừa vặn 25 tuổi. Hắn hoàn toàn như trước đây làm xong điểm tâm, sau đó cung kính bưng đến cái này chính phòng trước mặt. Bên trong là hắn gia gia, Lâu Nghĩa Học. Đời trước Lô gia gia chủ, Lâu Nghĩa Học, Lô gia truyền kỳ. Nguyên bản hắn mạch này chỉ là Lô gia một chỗ chi nhánh. Hắn dựa vào mình từng giờ từng phút tích lũy, tại 45 tuổi năm đó, đem Lô gia dòng chính gia chủ đánh bại, ngồi lên vị trí gia chủ. Đương nhiên, loại chuyện này cũng không phải chưa từng xuất hiện. Lô gia cái này mấy ngàn năm trong lịch sử, đánh bại dòng chính mà xoay người, cũng có mấy cái ví dụ. Lâu Nghĩa Học, bất quá là nhanh nhất cái kia mà thôi. Tiến đến, trong phòng truyền đến giản mua lại trung khí 10 phần thanh âm. Lô Đức Nhân cẩn thận đẩy ra cửa phòng, bưng mâm thức ăn đi vào. Trong phòng bài trí rất đơn giản, giường, ghế dựa, bàn, còn có giá sách, chỉ thế thôi. Một thân trường sam màu xám lao giả khoanh chân ngồi tại trước bàn sách, đang bưng một quyển cổ lão thư tịch nhìn say sưa ngon lành. Lao giả quần áo chỉnh tề, khuôn mặt sạch sẽ, tinh thần cũng không tệ, hiển nhiên là tỉnh lại đã lâu. Hắn chính là Lâu Nghĩa Học. Lô Đức Nhân đầu tiên là cho Lâu Nghĩa Học thỉnh an, sau đó cung kính đem đồ ăn bày để lên bàn. Hắn lại đem Lâu Nghĩa Học từ trên ghế ngồi ôm lên tới, đặt ở bữa ăn này bàn trước đó. Đúng thế, Lâu Nghĩa Học là cái người thọn, hai chân đứt đoạn. Năm đó tranh đoạt vị trí gia chủ thời điểm, dị thường kịch liệt. Hắn kém chút liền chết tại đối thủ phái tới thích khách trong tay. May mắn sống tiếp được, nhưng hai chân lại phế đi. Nhưng không có người cảm giác đây là cái gì không thể lý giải sự tình. Rốt cuộc, ám sát cũng là Lô gia toàn cả gia tộc đều ngầm đồng ý, muốn đăng cơ vị, làm gánh cực hiểm. Ngồi, Lâu Nghĩa Học ngồi xuống, đối Lô Đức Nhân nhẹ gật đầu. Cái sau đây mới là ngồi ở đối diện. một già một trẻ. Ăn cơm ăn rất chậm, cũng cực kỳ yên tĩnh. Cơm qua, Lô Đức Nhân đem tất cả mọi thứ thu thập lưu loát, lại mang tới khăn lau đem cái bàn này cẩn thận lau sạch sẽ. Cái bàn này tại trong gian phòng này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, mặt ngoài bị trà sát vô số lần, ngoại trừ cũ một chút, ý thì nguyên rất sạch sẽ. Ngay cả những cái kia ghép lại trong khe hở đều không có dơ bẩn. Triệt để thanh lý về sau, Lô Đức Nhân lại dọn lên bàn cờ, đen trắng các một phương. Bồi Lô Nghĩa Học tiếp theo bàn cờ, cũng là hắn mỗi ngày bắt buộc sự tình. Cục. Lô Nghĩa Học lên tay, cờ trắng trước rơi. Nhiều năm trước, vẫn luôn là Lô Đức Nhân trước hạ cờ, bởi vì hắn một mực bại bởi Lô Nghĩa Học. Nhưng 3 năm trước đây bắt đầu, hắn có thua có thắng. Năm ngoái, hắn chính là vẫn luôn thắng. Sau đó, quy củ này liền sửa lại, Lô Đức Nhân trước hạ cờ, chiếm hết tiên cơ. Hắn phá cục, thiên hạ đem loạn. Lô Nghĩa Học rơi xuống thứ ngũ tử thời điểm, đột nhiên nói một câu nói: "Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân." Vốn là quy luật. Đại Ngụy triều 100 năm trước liền đã đến đỉnh phong. Liệt hỏa nấu dầu, đại hạ tương khuynh. Chỉ bất quá bệ hạ chính là bất thế minh quân, lại được từ công, đỗ công, cảm mến phụ tá. Đại Ngụy triều mới lấy lại kéo dài cái này mấy chục năm an ổn. Hắn về sau, không minh quân, không từ công, không đỗ công. Ngược lại là có Lục Hành Chu, Từ Thịnh Dung, Hợp Vương Bạch Liên, Đông Nam Vạn Gia, rất nhiều biến số. Loạn, là tất nhiên. Lô Đức Nhân lại đem một chữ rơi vào cờ trắng bên cạnh, gặp Lâu Nghĩa Học không nói lời nào, lại là tiếp tục nói. Mấy ngày nay, cháu tại Thanh Lâu tiểu quán thư quán, cũng nghe được không ít tin tức. Đông Sưởng khởi động lại. Thái tử trục xuất. Cửu hoàng tử đăng tràng. Dự vương lại ý đồ mưu phản. Có thể nói chi, thiên hạ phong vân biến ảo. Như cháu đoán không lầm, cái này phong vân, cũng nên hóa mưa. Hắn vừa nói. Một bên tiếp tục hạ cờ. Hai màu trắng đen, tựa như là hai nhánh quân đội, tại cái này phương thốn trên bàn cờ chém giết. Người tiến ta lui. Người lui ta tiến. Đối chọi tương đối. 3. Lâu Nghĩa Học trong tay cờ trắng rơi vào bàn cờ một góc. Nhìn như lung ta lung tung. Không có kết cấu gì. Nhưng lại vừa đúng, đem Lô Đức Nhân vừa mới dọn xong cục, cho phá. Hiện tại cảm giác. Tựa như. Hắn đứng tại thế cuộc bên ngoài. Túi đầu nhìn xuống cả bàn cờ sát phạt. Kia một mảnh ngươi tranh ta đoạn. Đã không có quan hệ gì với hắn. Hắn cười cười, hỏi. Lô ra, nên đi nơi nào? Lô Đức Nhân cũng không hoảng hốt, cũng bất loạn, tay phải chấp tử, chủ trừ không rơi. Ngón trỏ trái nhẹ nhàng lục lọi cái cằm. Sơ qua. Cờ đen rơi vào góc đông nam trống rông bên trên. Đồng dạng nhìn không nghĩ ra. Nhưng nếu nhìn kỹ. Vậy mà lại là xảo diệu đem Lâu Nghĩa Học kia một viên đi ra ngoài cờ trắng, cho liền lên. Lại đem hắn lôi trở lại thế cuộc. Loạn thế. Không có người nào có thể không đếm xỉa đến. Chẳng bằng chủ động vào cuộc. Lô ra tại cái này đất thuộc ổ mấy ngàn năm, đã sớm hẳn là đi bên ngoài đi tới một lần. Anh hùng tranh giành, đại thế chi tranh. Nam con nên như vậy. Lô Đức Nhân trong mắt lóe ra ánh sáng, xem tốc độ càng lúc càng nhanh. Cờ đen như mây đen cuộn cuộn. Điên cuồng tàn quét. Sơ qua ở giữa. Đã đem cờ trắng ép chỉ còn thừa một góc nhỏ. Kéo dài hơi tàn. Lại phá cục. Đã là khói như lên trời. 3. Lại là một cờ đen rơi xuống. Tựa như mây đen bên trong có lôi đỉnh vỡ tan. Đánh cho một tiếng. Cờ trắng đầy bàn đều thua. Lô Đức Nhân chậm rãi đem kia bị bao vây lại một mảnh cờ trắng từ trên bàn cờ từng cái nhặt lên. Ném về tới Lâu Nghĩa Học bên cạnh thân cờ bình bên trong. Cười nói. Đa tạ. Lâu Nghĩa Học nhìn xem kia bàn tràn đầy hắc tử bàn cờ, trầm mặc. Sau một hồi, thở dài. Như vào cuộc, chính là sinh tử. 1000 năm trước tùy đường chi loạn, chúng ta tiên tổ tranh qua một lần, kém chút hủy hoại chỉ trong chốc lát. Là dựa vào lấy sửa họ chi nhánh, mới tích chữ tới. Lô ra. Bản không họ Lư. Họ đầu. Tùy đường loạn thế tranh hùng lúc. Chính là năm đó tiếng tăm lừng lẫy Hạ Vương, Đậu Kiến Đức đời sau. Năm đó, Đậu Kiến Đức cùng Hổ Lao Quan cùng Lý Thế Dân đối chọi, một trận sinh tử, thất bại trong gang tấc. Từ đây Hạ Vương triều mưa gió phiêu linh. Đậu gia biết thiên hạ đại thế đã mất, không thể tiếp tục được nữa. Liền muốn ra một cái thâu thiên hoán nhật biện pháp, lấy kéo dài Đậu gia huyết mạch. Đậu gia chia làm hai chi. Một chi là Lưu Hắc Thát dẫn dắt, xây dựng Hán Đông chính quyền, tiếp tục cùng Lý Đường tranh phong. Một cái khác chi, sửa họ là Lô. Ý là đứng ở trên thi thể, không quên năm đó. Lưu họ một chi, mang theo Hạ Thị Vương triều cơ hồ tất cả chân tàng, trốn khỏi Lý Đường phong tỏa, đi xa đất thủ. Đây mới là trốn khỏi một kiếp. Sau đó có bây giờ. Từ cái này thời điểm lên, Lô ra tổ hấn. Đầu thứ nhất, không tranh thiên hạ. Người chờ quên. Lô Nghĩa Học nói, không dám quên. Lô Đức Nhân lại bắt đầu thu những cái kia hát tử. Trong phòng quang ảnh, có chút hư vô mờ mịt. Sơ qua, trên bàn cờ chỉ còn lại có một viên hát tử. Lô Đức Nhân ngón trỏ ngón cái đụng vào nhau, đem nó bắt lấy, sau đó cười nói, nhưng không dám tử. Hiu. Lô Đức Nhân thủ đoạn đống nhiên xoay chuyển, ngón trỏ bắn lên, cờ đen bắn ra, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, khảm tại Lâu Nghĩa Học mi tâm chỗ, không có máu tươi, cũng không có kêu thảm. Lâu Nghĩa Học vẫn như cũng là bình tĩnh như vậy, giống như đã sớm biết sẽ có dạng này một ngày. Hắn ngồi ở chỗ đó, ánh mắt bắt đầu chậm rãi tan rã. Tổ hấn là người định, người cũng có thể đổi, mời lao tổ tông thứ tội. Lâu Nghĩa Học đứng dậy, đi hướng ngoài phòng. Bên ngoài, đã lục tục xuất hiện mấy cái người. Có hắn chế tác cái gian phòng kia thanh lâu hoa khôi, hồng y gấm vóc, mặt mày sinh tỉnh. Có hắn chế tác cái gian phòng kia quán rượu lao trưởng quỹ, tay cầm kim bản tính, khí độ ung dung. Cũng có hắn tại thư quán phụ tử, trong tay một bộ lượng tiên xích, phía sau dắt một chó liên. Xích chó kia một đầu là một cánh tay, vì trên mặt đất Lý Nhân Duyên. Gặp qua chủ tử, mấy người không mình hành lễ. Lô Đức Nhân đem sau lưng gian phòng kia cửa chậm rãi quan bế, lại sửa sang lại một chút quần áo trên người, cười nói: "An táng lao tổ tông, lại phái người nói cho phụ thân, hắn có thể lui, ta tới tiếp quản Lô gia." Chương 169, chó dại cùng Chu Tâm. Lô gia nhà mới. Vì trưởng khống Lô gia càng lúc càng lớn gia nghiệp, càng ngày càng nhiều sinh ý. Chủ yếu hơn chính là vì ngăn chặn các đời vương triều chỗ ủng hộ Trung Nguyên thế lực, hướng đất thuộc nội bộ khuyết trương. Lô gia tại Hán Trung thành lại xây dựng một chỗ nhà mới, dùng cái này thành làm ranh giới, dùng cái này trạch là cương vị, xem thiên hạ đại thế. Tòa này nhà mới đại khái là tượng trưng cho Lô gia bề ngoài, cho nên cùng lao trạch cũng là khác nhau quá lớn. Từ diện tích đến quy cách đều là cực điểm xa hoa, chỉ là cái kia cổng hai tòa sư tử đá đều là dùng tới tốt đá bạch ngọc trô điêu khắc thành, mà lại là dùng cả khối đá, nghe nói hao phí vô số nhân lực vật lực từ quan lũng khai thác chi địa vận đưa tới. Đứng ở nơi này về sau, trải qua trăm ngàn năm gió táp mưa xa, vẫn như cũ có thể thấy được tranh vanh. Kia nâng lên móng vuốt, giống như muốn mỏ về Trung Nguyên. Mà cái này phủ trạch bên trong tình hình, càng làm cho thấy qua người đều nhìn mà than thở, kinh động như gặp thiên nhân. Riêng là trong trạch viện kia hòn non bộ, vậy mà đã liên thành một mảnh, chập trùng ở giữa, hùng vĩ nguy nga, vừa lúc tạo thành một vùng núi. Dưới hòn non bộ hồ nước cũng so bình thường phủ trạch bên trong hồ nước lớn mấy lần. Nghe nói so trong ngự hoa viên cũng không nhỏ, thậm chí lớn hơn. Bọn chúng còn dọc theo vờn quanh uốn lượn đường sông, tại chân núi chảy xuôi, mà làm cam đoan ao nước này sạch sẽ. Năm đó người thiết kế càng là tại hòn non bộ dưới đáy đã thông một đạo dưới mặt đất suối phun, sau đó một mực thông qua thiết kế đường ống đem suối phun dẫn tới hòn non bộ trên đỉnh núi, lại từ trên đỉnh núi tựa như sơn tuyền giống như chảy xuôi mà xuống. Cuối cùng tại một chỗ nhân công mở ra sườn đồi lên, hóa thành thác nước, khuynh tả rơi vào hồ nước. Những này nước vòng quanh hồ nước tất cả đường sông vờn quanh qua một tuần sau, thì là tiến vào dưới mặt đất ẩn nấp lối đi. Bọn chúng không có bị lãng phí, mà là thông qua ẩn nấp lối đi liên thông cơ hồ toàn bộ hậu trạch tất cả phòng. Bởi vì đất thuộc không nhiệt, những này thanh tuyền ở dưới đất chảy xuôi mà qua sẽ mang đi nhiệt khí, khiến cho tất cả phòng đều duy trì thanh lương. Mà tại vào đông triều lạnh thời điểm, còn có thể lựa chọn quan bế đặc biệt cơ quan, đem dòng nước dẫn hướng nơi khác, phòng ngừa quá ướt lạnh. Mặt khác, những này thông đạo dưới lòng đất còn có một cái khác tác dụng. Lô gia đại bộ phận trong phòng đều có chuyên môn kiến tạo vệ phòng, chính là cung cấp nhân phương liền địa phương. Mà những này bài tiết vật thì là sẽ bị nước suối dọc theo đặc biệt lối đi cuốn đi. Nghe nói là xếp tới Hán Trung thành chủ thành sắp xếp hệ thống nước bên trong. Ngoại trừ những thứ này, nếu như là từ trên bầu trời hướng xuống nhìn xuống lời nói, sẽ còn phát hiện một cái kỳ quan. Vùng núi này, hồ nước, còn có những cái kia trải rộng đường sông chi nhánh các loại, lại là không bàn mà hợp ngũ hành, không bàn mà hợp ngũ tạng lục phủ kỳ kinh bát mạch. Nói tóm lại, đạo này đường thủy hệ thống trải rộng toàn bộ Lô gia, cũng cực điểm cái niên đại này chi xảo diệu. Tiên triều một vị hoàng đế đã từng tới nơi này một lần, thấy qua về sau cũng là kinh động như gặp thiên nhân, cảm khái vạn phần. Rốt cuộc trong hoàng cung đều không có như thế tinh xảo thiết kế, mà ngoại trừ một bộ này đường thủy hệ thống, Lô gia cái này nhà mới bên trong còn có vô số huyền diệu. Trên núi giả những cái kia hoa cỏ, trong hậu hoa viên những cái kia kỳ chân dị bảo, đều là Lô gia vô số đời người hao phí vô số công phu từ các nơi vơ vét mà đến, có thể nói bao hàm toàn diện. Tại lao phu nhân ở lại trong viện còn có một đầu đế lục khổng tước, kia là đại ngụy triều trong hoàng cung đều không có chân quý chi vật. Tiên đế từng sùng hạnh một vị đến từ Điền Nam phi tử nhiều năm, mà vị này phi tử tuổi nhỏ thời điểm may mắn gặp qua đế lục khổng tước một lần. Tiên đế vì thỏa mãn ái phi yêu cầu, từng phái vô số người tiến vào Điền Nam cùng Nam Cương núi rừng tìm kiếm đế lục khổng tước, nhưng chung quy là không có kết quả. Bởi vậy chính là có thể thấy được Lô gia tiền tài quyền thế xa hoa có thể thấy được chút ít. Thời điểm này Lô Đức Nhân đã về tới tòa này nhà mới. Kỳ thật cách hắn chân chính từ lão trạch bên trong tu thành trở về còn kém thời gian 2 năm, nhưng hắn vẫn là tới, mà lại không phải lặng lẽ trở về, mà là gióng trống thua chiêng quang minh chính đại trở về. Đồng thời trở về ngày đầu tiên liên trục xuất phụ thân của hắn đời trước gia chủ, cũng gạt bỏ mười mấy cái kia một đời tiền bối, đề bạt tương ứng thế hệ trẻ tuổi, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, tiếp quản Lô gia tất cả sự vật, sau đó ngồi lên Lô gia vị trí gia chủ. Đây là Lô gia từng ấy năm tới nay như vậy lần đầu tiên, lần thứ nhất. Dĩ vãng những người thừa kế kia, bao quát phụ thân của hắn, đều là kinh lịch 10 năm lâu cố gắng mới lấy được toàn cả gia tộc công nhận, nhưng là hắn không có yêu cầu công nhận của tất cả mọi người, hắn chỉ là chứ đi tất cả không đồng ý hắn người. Lô Đức Nhân tại lao trạch bên trong tu hành những năm này cũng không có dựa theo quy củ thật hoàn toàn cùng Lô gia thoát ly liên hệ, tương phản hắn vẫn luôn đang chậm rãi thẩm thấu. Đương nhiên hắn làm rất bí mật, cũng không có bị người phát hiện. Thời gian mười mấy năm, hắn liên hợp một nhóm cùng chung chí hướng thế hệ trẻ tuổi, những người này đều là trí kế chắc tuyệt, ánh mắt cao xa. Bọn hắn không cam tâm, vốn tại đất thủ. Không cam tâm, vì cái này khu khu một khối đã sớm gặm không thể lại gặm xương cốt mà lẫn nhau tranh đoạt. Không cam tâm, từ tù tại đây. Bọn hắn đều muốn đi ra cái này đất thủ, tranh một chuyến thiên hạ này. Dù là cuối cùng thất bại, hại Lô gia từ đây tan thành mây khói, cây đổ căn đoạn. Bọn hắn cũng không thèm để ý. Đại trượng phu đi thế gian, làm như thế, không cầu thả. Cái này tuổi trẻ một đời, giúp đỡ Lô Đức Nhân, trong bóng tối nhiếp thủ Lô gia phần lớn quyền lực. Sau đó, Lô Đức Nhân lộ diện ngày đầu tiên. Những người này chính là cấp tốc liên hợp, thống nhất, trực tiếp lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, đem toàn bộ Lô gia điều khiển tại trong tay. Thế hệ trước những người kia, đều được an bài lấy dưỡng lao đi. Thực sự làm ầm ĩ. Xuống dưới bồi lão tổ tông, Lô gia hậu trạch, kia một mảnh mỹ lệ xa hoa hòn non bộ lâm viên bên trong. Hòn non bộ trên lưng, một tòa bát giác trong lương đỉnh. Lô Đức Nhân ngồi trên băng ghế đá, tựa hồ đang nghỉ ngơi. Cho dù là về tới tòa này xa hoa phú quý, thiên hạ có thể xưng nhân tài kiệt xuất trong nhà. Cho dù là có được vô tận phú quý, hắn vẫn như cũ duy trì tại lão trạch thời điểm đã thành thói quen. Một thân vải thô áo, đơn giản giày vải. Trên thân ngay cả cái ngọc bội loại hình trang trí đều không có, chỉ còn lại một thân khí chất, không có vật khác. Trước mặt hắn cái bàn bên trong có 6 cái rượu chén, còn có một số rõ ràng là bị người động đậy đồ ăn. Nửa canh giờ trước, Lô Đức Nhân ở chỗ này, cùng 5 cái chủ yếu giúp hắn chấp trưởng Lô gia cùng thế hệ đám người, cùng bàn đại sự. Bọn hắn định ra kế hoạch sơ bộ, muốn mưu đồ thiên hạ. Thiên hạ này nhất định phải trước đại loạn mới có thể. Đất thủ, hạ tiếp Điền Nam, trên tiếp Trung Nguyên. Nếu là Dự Vương thành công khởi binh nưu phản, thuộc bên trong vừa lúc là ở giữa. Dự Vương là hòa hoãn Trung Nguyên áp lực, định cần đất thuộc giám sóc, mà Trung Nguyên triều đình vì cấp tốc bình định Điền Nam loạn cục, cũng cần phải mượn đất thuộc lực lượng. Đến lúc đó, chính là Lô gia từ bên trong hòa giải cơ hội thật tốt. Bọn chúng có thể hai địa phương lấy thừa cơ lớn mạnh. Thậm chí tại đất thuộc trực tiếp xây dựng một cái mới tiểu triều đình, cũng chưa chắc không thể. Định tốt kế hoạch. Cái này 5 cái tinh mới diễm diễm Lô gia người trẻ tuổi, liền rời đi tòa này tòa nhà. Riêng phần mình đi làm chuyện của mình. Mà tay nắm lấy Lượng Tiên Xích lão phu tử, thì là đem Lý Nhân Duyên dẫn tới Lô Đức Nhân trước mặt. Lão phu tử họ Triệu, là tiên triều hoàng thất di tộc. Tiên triều diệt đi về sau, hắn tổ tông chính là chạy trốn tới cái này thuộc bên trong. Nhiều lần chằn trọc, Triệu phu tử làm quen Lô Đức Nhân, có lẽ là lẫn nhau ở giữa cùng chung chí hướng, có lẽ là cùng chung chí hướng. Tóm lại, hai người rất nhanh cùng đi tới. Đồng lưu đại sự, có thể nói, Triệu phu tử là Lô Đức Nhân vị thứ nhất minh hiếu, cũng là đằng sau đây hết thảy bố cục người thi hành. Nếu như không phải hắn, Lô Đức Nhân không có khả năng giấu giếm được thế hệ trước những người kia, bố trí ra lực lượng lớn như vậy. Sớm chiều ở giữa, liền đem Lô gia tiếp quản. Cái này Lý Nhân Duyên, cũng là Triệu phu tử tìm tới. Sắp thực nói, là Lý Nhân Duyên chủ động tới đến thuộc bên trong, nguyên bản hắn muốn là Lô gia làm việc, muốn đầu nhập vào Lô gia đời trước gia chủ. Cũng chính là Lô Đức Nhân vừa mới phế bỏ phụ thân, nhưng bị Triệu phu tử phát hiện. Sau đó, cho tóm lấy. Loại người như ngươi, hiện tại liền là một đầu chó dại, dùng không tốt, rất dễ dàng cắn được mình. Lô Đức Nhân từ trong mâm cầm lên một hạt củ lạc, ném vào miệng bên trong. Một bên tinh tế nhai nuốt lấy, một bên thở dài. Hắn đã biết Lý Nhân Duyên lai lịch cùng mục đích. Lý Nhân Duyên ý đồ trả thù Lục Hành Chu, ý đồ hủy đi Đông Sưởng. Lại thêm hắn xuất từ nội đình, hiểu rõ nhất Đông Sưởng, hiểu rõ nhất Lục Hành Chu. Như vậy lần này, giúp đỡ Dự Vương như phản cái này sự tình, hắn tựa hồ thích hợp nhất. Nhưng Lô Đức Nhân còn có một điểm chần chờ. Lý Nhân Duyên chấp niệm quá sâu. Lúc trước hắn chính là đường đường nội đình trưởng ấn, bây giờ vì báo thù, lại chịu buộc lên xích chó làm nô. Đủ thấy hận ý chi nồng. Như thế nồng hận, rất dễ dàng để hắn mất lý trí, phá hư lại cục. Lô Đức Nhân đang tự hỏi, cũng tại cân nhắc. Trong tay hắn hiện hữu trong những người này, có hay không ai có thể so với Lý Nhân Duyên càng thích hợp, càng có thể đảm nhiệm cái này sự tình. Lô công tử. Lý Nhân Duyên tự nhiên cũng là hiểu Lô Đức Nhân cân nhắc. Hắn hướng phía trước bò lên 2 bước. Dây xích sắt rầm rầm rung động. Sau đó, đầu của hắn dán tại Lô Đức Nhân trên đầu gối, trong thanh âm mang theo hèn mọn, còn có một tia cái gì nha, nói. Gia đã lựa chọn làm chó, liền có làm chó giác ngộ. Gia muốn trả thù Lục Hành Chu, trả thù Đông Sưởng, sẽ không nóng lòng nhất thời. Gia khi còn bé, nghe sư phụ nói qua một cái cố sự. Có một cái nam nhân, uống rượu say, điếm ô một nữ nhân. Nữ nhân này cũng không có trực tiếp đem nam nhân giết, hoặc là báo quan, mà là tha thứ hắn. Đồng thời gả cho hắn sinh hài tử. Sau đó, nữ nhân cố ý chuốc say nam nhân, làm cho nam nhân ngủ say ở giữa, để chết con của mình. Nam nhân đau đến không muốn sống. Nữ nhân lần nữa tha thứ hắn. Lại về sau, nữ nhân lại cho nam nhân sinh một đứa bé. Sau đó lại cố ý chuốc say nam nhân, làm cho nam nhân thất thủ đem hài tử nhét vào trong giếng chết đuối. Nam nhân cơ hồ sụp đổ. Ngay sau đó, nữ nhân mua được bà cốt, nói nam nhân mẫu thân là hại chết 2 đứa bé Trần Hùng, là đến đây đòi nợ. Nam nhân còn giết chết mẹ của mình. Nữ nhân lại liên hợp bà cốt, nói nam nhân bị quỷ quái thân trên, hại chết con của mình cùng mẫu thân. Đã điên mất. Để các thôn dân phối hòa, đem nam nhân nhốt ở lồng bên trong. Nữ nhân vẫn như cũ không rời không bỏ. Chiếu cố nam nhân. Nàng mỗi ngày cho nam nhân giảng trước đó những chuyện kia, nói cho nam nhân chân tướng. nam nhân cơ hồ điên mất. Về sau, nữ nhân nói cho nam nhân, nói không chừng có một ngày đồ ăn bên trong liền có độc, nàng liền muốn hạ độc chết nam nhân. Nhưng là nàng xưa nay không hạ độc. Nàng chỉ là dùng loại biện pháp này tra tấn nam nhân, phá hủy hắn tất cả ý chí. Nam nhân cuối cùng biến thành tên điên. Lý Nhân Duyên kể xong cố sự này, ngẩng đầu, cười nhìn chằm chằm Lô Đức Nhân, nói: "Ra rất sớm đã minh bạch đạo lý này, muốn trả thù một cái người, không phải muốn giết hắn, mà là tra tấn hắn, cho hắn hy vọng, lại đem hắn phá diệt. Tại loại này lặp đi lặp lại bên trong, để hắn điên cuồng, cuối cùng lại bảo hắn biết chân tướng. Đây mới thật sự là chu tâm. Ra muốn trả thù Lục Hành Chu, chính là muốn chu hắn tâm. Cho nên, ra không nổi. Lục công tử cũng không cần lo lắng ra sẽ mất lý trí." Lô Đức Nhân trong đầu trở về chỗ cố sự này, ngón trỏ tay phải tại trong mâm nhẹ nhàng vẽ vài vòng. Trong vòng là một hạt củ lạc. Củ lạc theo hắn ngón trỏ chuyển động mà chậm rãi xoay tròn. Một tầng màu đỏ áo mỏng chậm rãi vỡ ra. Sau đó tản mát. Sơ qua, Lô Đức Nhân ngón tay dừng lại, sau đó đem cái này một hạt củ lạc cầm bước lên đến, đặt ở miệng bên trong. Giáp băng. Củ lạc rất giòn, bị tan phá. Lô Đức Nhân đối Triệu Phu Tử nhẹ gật đầu, cười nói: "Cho hắn 100 con lưng. Trợ dự vương về Điền Nam cái này sự tình, liền giao cho hắn." Nói xong, hắn lại là đem trong mâm bưng lên đến, đem bên trong còn lại củ lạc vẩy trên mặt đất. Cười đôi Lý Nhân Duyên nói: "Thưởng ngươi." "Gâu." "Thường thường." Lý Nhân Duyên xông lên. Chương 170, như thế nào không biết, có gì đáng sợ. Nhạc Lộc thư viện. Mấy ngàn năm thời gian, lịch sử dòng lũ tại cái này giữa thiên địa lan lộn. Nhạc Lộc thư viện tại cái này tác phong chỉ riêng tú lệ trên núi, sừng sững không ngã, lù lù bất động, giống như chưa từng có nhận qua ảnh hưởng. Nơi này tiếng đọc sách vẫn như cũ trong sáng. Người nơi này vẫn như cũ hướng tới thánh hiển, hướng tới một thân tài học giúp đỡ tế thế. Từ nơi này đi ra học sinh, mỗi năm đời đời đều có tại lịch sử trên lưu lại mực đặc màu đậm một bức người. Đây là Nhạc Lộc thư viện kiêu ngạo, cũng là nó huy hoàng biểu tượng. Vài thập niên trước, có người thậm chí tại Nhạc Lộc thư viện xây dựng thánh tự tử. Bên trong là một bức chân dung. Trên bức họa người đều là từ Nhạc Lộc thư viện đi ra ngoài, xây dựng bất thế công tích hoặc là bất thế công đức người. Bây giờ, phía trên tổng cộng có 103 bức họa. Bọn hắn treo tại cái này hương hỏa lượn lờ bên trong, treo tại cái này lang lãng thanh phong bên trong, tùy theo chập chờn. Tại mấy cái này chân dung phía dưới là một vị còn lưng thân thể, khuôn mặt thon gầy lão giả. Hắn nếp nhăn trên mặt sâu giống như là bị đao khắc lên, ánh mắt của hắn cũng có chút đục ngầu. Bên phải một con mắt bên trong thậm chí chỉ có tròng trắng mắt, thấy không rõ lắm con người màu đen. Đồng tử vị trí bị một lớp bụi thứ màu trắng cho che giấu. Vị lão giả này đang ngồi ở trước bàn sách vẽ tranh. Bởi vì mắt phải thực lực cơ hồ đồng đẳng với không nguyên nhân, hắn chỉ có thể nghiêng đầu, tận lực đem mắt trái dựa vào trên giấy vẽ. Bút mực chập trùng, một bức tranh giống hình thức ban đầu đã sôi nổi trên giấy. Bức tranh này là đã bị giết Lục Hành Chu. Lão sư, Từ Thịnh Dung không biết lúc nào xuất hiện ở tòa này thánh tử tử. Nàng đổi đi trước đó thường xuyên loại kia váy, mà biến thành một thân màu đen kinh áo. Một đầu tóc đen cũng là buộc ở sau đầu. Cả người tỏa ra khôn khéo giả dặn cảm giác, không còn giống như là cái kia cao quý uy nghiêm, yếu đối dịu dàng tiểu thư khuê các. Ngược lại là như cái giang hồ nữ hiệp. Ngươi là đến từ gia a? Lão giả thở dài, đem vẽ lên một nửa họa dừng lại, hai tay run run, muốn đem bút lông trong tay treo tại trên nghiên mực. Từ Thịnh Dung vội vàng là chạy tới, đem hắn bút nhận lấy. Tiếp bút trong nháy mắt, Từ Thịnh Dung thấy được giấy vẽ trên bộ kia chân dung, gương mặt kia, các loại cảm giác quen thuộc, một nháy mắt đem trong lòng tất cả hồi ức triệu ra, tựa như là núi thở sóng thần, không thể ngăn cản. Từ Thịnh Dung nắm lấy bút lông tay cứng ngắc lại một chút, sau đó cấp tốc kịp phản ứng, đem nó thả lại tại chỗ. Biết vi sư tại sao muốn vẽ bức tranh này giống chứ? Lão giả nghiêng đầu, dùng còn sót lại mắt trái nhìn về phía Từ Thịnh Dung, sau đó đem bộ này chưa hoàn thành chân dung hai tay giơ lên, xuyên thấu qua một chút tia sáng, bức tranh này giống trên những cái kia đường còn càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm rõ ràng. Lục Hành Chu gương mặt kia, thậm chí còn có cái ánh mắt kia, đều sinh động như thật trên giấy sống lại. Hắn giống như là nhìn chằm chằm Từ Thịnh Dung, cũng giống là nhìn chằm chằm vị lão giả này. Dung Nhi biết, Từ Thịnh Dung lui về sau nửa bước, quỳ gối người của lão giả dưới mặt đất, cái trán tiếp trên mặt đất. Nàng thấp giọng nói, tại Đông Phương lão sư mắt bên trong, hắn là có thể lên thánh tử từ người. Soạn. Từ Thịnh Dung vừa dứt lời dưới, lão giả kia đục ngầu trong mắt hiện ra lửa giận nồng đậm, hắn cũng mặc kệ quỳ trên mặt đất chính là nữ tử, cũng mặc kệ nàng là Từ gia đại tiểu thư. Hắn cái gì đều mặc kệ, trực tiếp đem bộ kia chân dung ném vào Từ Thịnh Dung trên đầu. Sau đó phẫn nộ dị thường quát, ngươi biết ta, ngươi còn biết ta. Hắn chi tài học, nhưng đỡ cái này đại hạ tương quinh, nhưng kéo dài trăm năm thịnh thế, có thể giải thiên hạ điểm hợp chi cục, có thể cứu vạn dân tại thủy hỏa. Ngươi đây, ngươi vì bản thân tư dục, lại đem hắn hại. Ngươi, ngươi xứng đáng ta cái này 20 năm dạy bảo sao? Khu khu cụ. Lão giả giống xong, ho kịch liệt. Hắn ho khan eo đều đã cong, sắc mặt đỏ lên, trên trán thậm chí rịn ra tầng tầng mồ hôi dịn. Hắn vốn là thân thể suy yếu, hắn cơ hồ đứng không vững, vịn cái bàn mới có thể đứng vững, lảo đảo hai bước, cuối cùng không có trèo trống, co quắp trên mặt đất, trên mặt nước mắt tuôn đầy mặt. Lục Hành Chu là hắn trong cuộc đời này đắc ý nhất, cũng là thích nhất đệ tử. Hắn vốn cho là Lục Hành Chu rời đi cái này Nhạc Lộc thư viện, cùng Từ Thịnh Dung vui kết liền cảnh, tăng thêm Từ gia thế lực, thiên hạ này đem có thể lại vinh hoa phú quý trăm năm, yên ổn trăm năm. Nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Từ Thịnh Dung lại đem Lục Hành Chu giết đi. Đông Phương lão sư, Từ Thịnh Dung vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, không có ngẩng đầu, nàng thanh âm có chút thánh lãnh, giống như cũng không có hối hận qua, cũng không có bất kỳ cái gì ấy nấy, cũng rất giống rất bình tĩnh. Nàng thấp giọng nói, hắn là có tài, nhưng ngài đừng quên Tu Minh Thiền sư kết luận, hắn chấp niệm quá thịnh, nhất niệm có thể thành Phật, nhất niệm cũng có thể thành ma. Ngài liền xác định như vậy, có thể dẫn hắn thành Phật, mà không phải nhập ma. Dung Nhi không hối hận qua, giết, liền giết. Dạng này thế gian còn ít một cái cản trở Dung Nhi nói người. Dung Nhi không cho là mình làm sai, mời lão sư thông cảm. Từ Thịnh Dung nói xong, lại là nặng nề mà dập đầu ba cái, mỗi một âm thanh đều trầm thấp hữu lực, không có chút nào hư tình giả ý. Cái này làm bằng gỗ sàn nhà đều là có chút run rẩy ba lần. Ngươi, lão giả thấy Từ Thịnh Dung bộ dáng như vậy, nếp nhăn trên mặt càng là biến cứng ngắc, sau đó thật chặt đè ép đến cùng một chỗ. Hắn tao mày nói, chẳng lẽ muốn? Đúng. Từ Thịnh Dung đứng lên, trên trán đã là biến sưng đỏ, nhưng ánh mắt kia con nhưng như cũ lạnh lẽo. Nàng nhìn chằm chằm lão giả, lặp lại mình tại trên Đại Tuyết Sơn nói qua câu nói kia. Hoàng đế này, tên ăn mày làm được, hòa thượng làm được, nói thợ thủ công làm được, đồ tể làm được. Vì cái gì, ta Từ Thịnh Dung không làm được? Ta không tin cái này lý. Hô. Câu nói này lại lần nữa rơi xuống. Trong không khí tựa hồ là nhấc lên gió. Thánh tử từ bên trong treo cao lấy những cái kia trần dùng, đều là có chút chập chờn, phát ra rầm rầm thanh âm. Gió thổi qua bệ cửa sổ, lại có thanh âm ồ ồ, tựa như là có người đang thở dài, có người tại nghẹn ngào. Lão giả chân mày nhíu càng thêm lợi hại, hắn cơ hồ là trừng trong mắt, nhìn chằm chằm Từ Thịnh Dung. Nếp nhăn bên trong có hoảng hốt, cũng có không thể đưa tin, còn có vẻ thất vọng. Soạn. Hắn đột nhiên giống như đã mất đi tất cả khí lực, sau đó lui về sau một chút, đâm vào các bàn, sau đó lại ngã rầm trên mặt đất. Hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, run rẩy chỉ hướng Từ Thịnh Dung, hé miệng muốn nói cái gì. Ngươi, lão sư không cần quên. Dung Nhi tâm ý đã quyết, thiên hạ sắp loạn, Dung Nhi có Tử gia làm hậu thuẫn, chưa hẳn không thể thành sự. Dù là liền xem như bại, Dung Nhi cũng sẽ không hối hận. Cái này mặt đất bao la, cái này quần quận dòng sông lịch sử, chắc chắn có Dung Nhi một chỗ cắm rủi. Đông Phương lão sư bảo trọng. Từ Thịnh Dung xoay người, đem trên mặt đất bộ kia Lục Hành Chu chân dung cho nhặt lên, đặt ở lão giả trên bàn sách. Sau đó nhẹ nhàng trải rộng ra, dùng hai tay vớt lên, quay người, đi ra thánh tử tử, cũng đi hướng kia một mảnh hoàng hôn ánh chiều tà bên trong. Ngươi, lão giả nhìn xem Từ Thịnh Dung bóng lưng càng phát ra đi xa, treo lấy ngón tay, chậm rãi rơi xuống. Hắn nhỉ non nói, kia nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật kết luận, vốn là đưa cho ngươi a. Đi thuyền hắn kết luận là, ai? Năm đó, Thu Minh Thiền sư lấy Phật môn cao thâm thủ đoạn, là Từ Thịnh Dung, Lục Hành Chu này một ít thư viện học sinh đo tâm. Hạ kết luận, Lục Hành Chu trước thời gian một bước tìm được lão giả, cũng hỏi thăm đến Từ Thịnh Dung kết luận. Hắn sợ hãi cái này một câu ảnh hưởng Từ Thịnh Dung tiền đồ, hoặc là ảnh hưởng Từ gia, liền đem cái này một câu nắm ở trên người mình. Ngọc Trúc Sơn Trang, thành trường An mưa đã là triệt để ngừng lại, trời xanh khí lãng, trong không khí khô nóng đã là cơ hồ toàn bộ đều tiêu tán, nhiều hơn mấy phần ý lạnh, mà liền xem như cái kia thiên không cũng tựa hồ biến càng thêm cao xa một ít. Ngẩng đầu nhìn qua, cho người ta một loại bao la bát ngát ký ức ảo giác, nhìn lâu giống như liền ngay cả cái này trong lòng cũng bị ảnh hưởng có chút ầm ầm sóng dậy. Lục Hành Chu đứng tại đỉnh nghỉ mát ở giữa, trông về phía xa Cẩm Tú Sơn. Tiểu công tử Phùng Kim Ích, tay trái bưng một vỏ rượu, đứng bên cạnh hắn. Tay phải cầm quạt xếp, nhẹ nhàng tại vỏ rượu trên gõ. Nàng quạt xếp là kim loại làm xương, cho nên đập vào vỏ rượu này lên, có loại thanh thủy âm luật cảm giác. Đinh đinh thùng thùng, chập trung điệu rất là du dương. Gió thổi qua núi rừng, rơi vào trên người của hai người. Tóc trắng tùy ý, kình áo phân phật. Phùng Kim Ích bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn xem Lục Hành Chu, cười nói: "Lục công công, lần này Dự Vương đi thuộc tuyến nhập Điền Nam, ngươi có hay không nghĩ tới, ngoại trừ Huyền Cơ Các, còn sẽ có thế lực khác tham dự? Đại Ngụy triều Thái Bình đã lâu, đoán chừng rất nhiều người đều mạo lấy kình chút đấy a." Lục Hành Chu cười cười, tựa hồ là quên đi cái này vỏ rượu là Phùng Khiêm Ích đã từng uống qua một nửa. Hắn trực tiếp dừng đi qua, sau đó ngửa đầu ra sức uống. Rượu vào cổ họng, thấm hương đầy hầu, còn có chút ít rượu thuận khỏe miệng con trượt xuống quần áo, nồng ướt át một mảnh. Ra sức uống mấy ngụm, Lục Hành Chu đem rượu đàn nặng nề mà đặt ở trước người trên lan can, cười nói: "Ra như thế nào không biết, đất thuộc Lô gia chiếm cứ đã lâu, Vương thị từ Thông Châu hướng nam phát triển nhiều năm, từ đầu đến cuối không cách nào qua Hán Trung nửa bước. Lô gia xem như danh xứng với thực đất thuộc chi vương, những năm này bất quá là bệ hạ uy nghiêm long trọng mới khiến cho bọn hắn có thể an phận thủ thường. Nếu như gia đoán không lầm, cái này Lô gia thế hệ trẻ tuổi có lẽ cũng sớm đã kìm nén không được, muốn đến cái loạn thế tranh hùng. Còn có Lý Nhân Duyên." Lục Hành Chu nói đến còn có lúc dừng lại một chút, hắn kỳ thật muốn nói: "Từ Thịnh Dung, thái tử bị phế, Từ Thịnh Dung mất hết thể diện, triệt để cùng hoàng hậu chi vị vô duyên." Lấy Lục Hành Chu đối Từ Thịnh Dung hiểu rõ, cái sau không có khả năng từ bỏ ý đồ, Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Năm đó Thu Minh Thiền sư cho Từ Thịnh Dung kết luận, hắn nhớ tinh tường. Nàng đối kia trí cao vô thượng quyền thế, chấp niệm đã sâu. Cái này một lần, có lẽ liền sẽ triệt để đưa nàng dẫn vào ma chướng. Như vậy, nàng tất nhiên cũng sẽ đi theo thò một chân vào. Nhưng lời nói đến bên miệng, Lục Hành Chu lại đưa nó nhóm cho nuốt trở vào. Hắn không muốn ở trước mặt bất kỳ người nào bộc lộ ra mình cùng Từ Thịnh Dung ở giữa gốc mắc, cho nên ngậm miệng không nói. Lý Nhân Duyên là cái nhân vật. Năm đó Ti Lễ giáng một trận chiến, hắn chỉ là bại bởi chủ quan, không phải bại bởi bản sự. Lần này Dự Vương nhu phản, hắn quả quyết không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Ra nếu như đoán không sai, hắn có thể sẽ leo lên cái nào đó thế gia, tùy thời mà động. Rốt cuộc thả đi Dự Vương, cũng chính là trả thù ra. Hắn khẳng định chờ mong không thôi. Dừng một chút, Lục Hành Chu lại là cười nói. Còn có cái này dọc đường các phương thế lực lớn nhỏ, triều đình, giang hồ, cho dù là những quan viên kia nhóm, những cái kia rìa đường trong núi sâu mã phỉ nhóm, cái nào ai không phải trong lòng cất một cây cái cân. Cái cân một đầu, là Dự Vương nhu phản, cái cân một đầu khác, chính là mình. Bọn hắn đều tại ước lượng, ủng hộ Dự Vương nhu phản, mang tới lợi ích có đủ hay không. Cho dù là ngươi Huyền Cơ Các, không phải cũng có treo giá ý tứ sao. Một câu nói sau cùng này, nói chủ yếu liền là Phùng Kiếm Ích. Lục Hành Chu nhưng không có hoàn toàn tin tưởng cái sau. Hắn không cho rằng tiểu công tử sẽ cho mình dốc hết toàn lực dốc sức. Chỉ bất quá, tạm thời vẫn là theo như nhu cầu mà thôi. Phùng Khiêm Ích quay đầu nhìn xem Lục Hành Chu, mắt nhỏ bên trong nổi lên một tia nghi hoặc. Nàng không rõ, Lục Hành Chu đã đều biết những nguy hiểm này, vì cái gì còn muốn bí quá hóa liều? Nếu như ở giữa một cái nào đó khâu lộ ra ngoài, Dự Vương thật chạy trốn trở về, đây chẳng phải là thiên hạ đại loạn rồi? Hắn Lục Hành Chu có thể có kết quả gì tốt? Ra biết ngươi muốn nói cái gì? Thế ra, giang hồ, triều đình, vô số người đều muốn nhập cái này một hộp, chẳng lẽ ra liền muốn nhượng bộ sao? Bọn hắn? A, có gì đáng sợ? Lục Hành Chu nụ cười trên mặt càng đậm, trong mắt ánh sáng cũng thật giống như là muốn đem phiến thiên địa này bao trùm đi vào. Hắn đem rượu đàn đưa trả cho Phùng Kiếm Ích, bổ sung một câu: "Ra, không cảm thấy." Chương 171, gặp qua vương gia. Ba ngày thời gian đã qua. Trương Bảo Trấn. Đây là một cái cực kỳ phổ thông tiểu trấn. Trên trấn đám người đại bộ phận lấy làm ruộng mà sống. Bất quá tại nông nhàn thời tiết, mọi người sẽ ở phụ cận trên núi gây cành liễu, sau đó bệnh thành đủ loại đồ chơi nhỏ, sau đó cầm đi thành trường ăn bán, kiếm một tí tiền. Bởi vì kia đại liễu sơn bên trên cây liễu chủng loại đặc thù, cành liễu mềm dẻo kết bạn, trên trấn nhân thủ nghệ lại không sai. Cái này Trường Bảo Trấn trên biên chế vật cũng có chút nhũ danh khí. Đương nhiên, bây giờ lập tức liền muốn nhập thu phân. Trong ruộng hoa màu trên cơ bản đều muốn quen không sai biệt lắm, nên chuẩn bị ngày mùa thu hoạch. Cho nên, biên chế cành liễu sự tình, mọi người đã ngừng lại. Cho dù có người nghĩ biên, kỳ thật cũng biên không được nữa. Hiện tại cành liễu đã bắt đầu phát khô, biên gia đổ vật cũng không dám chắc. Thị trấn trên dân chúng tới tới lui lui, qua lại đồng ruộng cùng thị trấn, cũng không có chú ý tới. Thị trấn trên mấy ngày nay tới một chút xa lạ người, phân biệt ở tại ba nhà trong khách sạn. Bọn hắn có người như là giang hồ khách, một thân kình áo, bên hông có đao, còn mang theo mũ rộng vành, tựa hồ không muốn để cho người khác thấy rõ ràng bộ dáng của mình. Có người như là làm ăn, xe ngựa gấm vóc, tùy tùng vần quanh. Còn có người giống như là áp tiêu tiêu sư, mấy cái long tinh hổ manh hán tử thời khắc bảo hộ lấy một chút cái dương rất nặng nề, không biết bên trong chứa là cái gì. Còn có mấy cái giống như là ra ngoài du ngoạn phú gia công tử, bên người đi theo gã sai vặt, luôn luôn tốt nghe ngóng chung quanh tình hình, nơi nào có gì vui, nơi nào có xinh đẹp nương môn con loại hình sự tình. Dân chúng không có chú ý tới những người này xuất hiện, nhưng mấy nhà khách sạn lão trưởng quý lại chú ý tới. Rốt cuộc những năm qua cái này thời tiết, trên trấn khách sạn sinh ý kỳ thật vẫn luôn không tốt, chỉ có cửa ải cuối năm thời điểm mới có thể náo nhiệt một trận. Thoáng một cái đến mười mấy cái người, thật đúng là có điểm con không giống bình thường. Ngươi nói, đây có phải hay không là muốn chuyện gì phát sinh? Ai biết được. Ta có cái thân thích hôm qua mới từ thành Trường An trở về, nghe nói trong thành gần nhất cấm nghiêm. Sẽ không thật đã xảy ra chuyện gì a? Vậy chúng ta nhưng phải cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng trêu chọc những người này. Ba cái khách sạn lao trưởng quỹ góp đến cùng một chỗ, tại nhỏ giọng thảo luận gần nhất dị trạng. Ánh nắng thuận khách sạn rộng mở cửa bắn vào, ném đến trong phòng, cái bàn, quầy hàng đều phản chiếu ra cái bóng thật dài. Đột nhiên, một vị quần áo lôi thôi, bẩn thỉu, chân còn giống như có chút quẻ tên ăn mày, thò vào đầu. Hắn hắc hắc đối với ba vị nói chuyện phiếm lão trưởng quỹ cười cười, thở dài nói: "Vị nào là trưởng quỹ, có được hay không giúp đỡ, cho ăn chút gì, mấy ngày không ăn cái gì, đói thực sự đi không được đường." "Được được, tốt, tốt người có hảo báo." Tên ăn mày nói chuyện, dự định vào cửa, cho ba người quỳ xuống. "Mau mau cút, thối này ăn mày." Kết quả tên ăn mày vừa mới cái chân bước vào phòng, tuổi tác lớn nhất tên kia trưởng quỹ, trực tiếp chính là cầm cây quạt xua đuổi bắt đầu. Hắn ba ba phiến tại tên ăn mày trên mặt, đem hắn ra bên ngoài hoành. Một mặt ghét bỏ: "Trưởng quỹ, quá mức a. Ai còn không có khó xử, cho một miếng cơm ăn thế nào?" Ở đại sảnh dựa vào cửa sổ nơi hẻo lánh chỗ, có một bàn khách nhân, chính là áp tiêu nhóm người kia. Mười mấy tu cùng một chỗ, đang lúc ăn cơm. Nói chuyện tựa hồ là cầm đầu người kia, hắn vừa nói, một bên bưng một cái đĩa đi tới. Trong mâm có thịt trâu, cũng có vừa xào kỹ rau xanh, còn có một số củ lạc. Hắn đem đĩa đưa tới tên ăn mày trước mặt, nói: "Cầm đi đi, không đủ ta chỗ này còn có." "Tạ ơn quý nhân, tạ ơn quý nhân, ngài nhất định người tốt có báo đáp tốt." Tên ăn mày liên tục không ngừng nắm qua đĩa, sau đó ngồi xổm ở khách sạn góc tường, cũng bất chấp tất cả, trực tiếp dùng cặp kia vô cùng bẩn tay hướng miệng bên trong đào kéo lên. Ăn như hổ đói. Dạng như vậy, giống như đã có thật lâu chưa từng ăn qua cơm. Hắc. Tên ăn mày ăn đang vui thực địa thời điểm, lại một cái hán tử đi tới trước mặt hắn. Thân thể khôi ngô chặn một mảnh ánh nắng. Âm ảnh bắn ra tại tên ăn mày trên thân. Cầm trong tay hắn một phong tin, thô âm thanh hỏi: "Có muốn hay không kiếm mấy lượng bạc? Đem thứ này cho chúng ta đưa đi Ngọc Trúc Sơn Trang, đưa đến tiểu công tử trong tay, hắn sẽ cho ngươi 3 lượng bạc làm thù lao." 3 lượng bạc. Tên ăn mày con mắt trừng lớn, dùng sức đem nhét vào yết hầu mắt kia một đoàn lớn đồ ăn nuốt xuống, sau đó cực nhanh đem bóng mỡ tay tại vải rách trên quần áo xoa xoa, trực tiếp liền đi đoạt kia phong thư. Một bên đoạt, một bên hàm hồ nói: "Đi, ta đi, ta cái này đi. Đừng nóng nổi, ăn uống no đủ lại đi qua, sự tình cũng không phải chặt như vậy." Hán tử đem tin đặt ở tên ăn mày trong tay, sau đó lại đem nước của mình ấm từ bên hông hái xuống, đưa tới. Bên trong rượu là đầy, trên đường khát uống. "Ai ai, ai ai, ngài thật sự là người tốt, tiểu nhân tạ ơn ngài là." Tên ăn mày quỳ xuống cho hán tử dập đầu cái đầu. Sau đó, hắn tiếp tục ăn. Hắn cực nhanh, nguyên lành, đem trong mâm đồ ăn tất cả đều lay đến miệng bên trong, một mạch con nuốt xuống, cuối cùng, dùng đầu lưỡi đem đĩa ngọn nguồn liếm lấy một lần, lại cô đông rót 2 ngụm rượu. "Nấc con." Tên ăn mày thống khoái ở một cái con, một mặt vừa lòng thỏa ý. Hắn đem kia phong thư thận trọng ôm vào trong lòng, đối trong phòng mấy vị tiêu sư hô: "Mấy vị ra yên tâm, tin nhất định đưa cho ngài đến." Tiểu nhân lúc này đi lặng. Tên ăn mày đối trong phòng bái, sau đó khập khiễng hướng phía bên ngoài trấn mặt đi đến. Trương Bảo trấn khoảng cách Cẩm Tú Sơn khoảng cách cũng không phải là rất xa. Nếu như là cưỡi khoái mã lời nói, khả năng chỉ cần thời gian qua một lát. Nhưng tên ăn mày khẳng định là không có khoái mã. Lại thêm cái này tên ăn mày chân là quẻ. Cho nên, trên đường này chỉ hoãn thời gian liền có chút có nhiều. Cùng ngày lúc chiều, tên ăn mày mới đi đến được Cẩm Tú Sơn, gặp được vị kia canh giữ ở sơn môn hoa trắng nữ tử. Tiểu nhân đến cho tiểu công tử đưa một phong tin, còn xin thông báo. Hoa trắng nữ tử đánh giá tên ăn mày một chút, không có nhiều lời, chính là đi lên thông báo. Không lâu lắm, hoa trắng nữ tử lần nữa thông báo, đem kia phong thư cầm đi lên. Tên ăn mày cũng không nóng nảy, ngay tại cái này Cẩm Tú Sơn lối vào chờ lấy. Hắn vẫn như cũ còng lưng thân thể, một cái chân rũ cụp lấy, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy phong trần mệt mỏi. Nhưng là đôi mắt kia bên trong lại thiếu đi hèn mọn cùng tang thương, nhiều hơn mấy phần vô hình bên trong phát ra uy nghiêm cùng khí độ. Hắn liền là Dự Vương, chạy ra thành Trường An, ẩn thân Trường Bảo trấn Dự Vương, vì che giấu hai mắt người, vì có thể thuận lợi trốn về Điền Nam. Bạch Quân viết cho hắn thiết kế cái này kế hoạch chạy trốn. Trên đường đi, hắn đem tuần tự đóng vai quẻ trần tên ăn mày, hóa duyên hòa thượng, hãm hại lừa gạt giang hồ thuật sĩ, hành tẩu giang hồ thuyết thư tiên sinh vân vân. Một đường mượn những này thân phận, bỏ chạy Điền Nam. Cuối cùng, hắn chính là thương giang khẩu đưa đò người chèo thuyền, mượn đón khách thời cơ, nhập thuộc bên trong. Mà kia 50 tên áo đen vệ thì là biết ăn mặc thành hàng thường, người giang hồ, tiêu sư, còn có du ngoạn phú gia công tử, trong bóng tối đi theo Dự Vương bốn phía tiến hành bảo hộ. Lẫn nhau ở giữa, trên đường đi cơ bản không có cái gì tiếp xúc, chính là vì phòng ngừa gây nên người hữu tâm hoài nghi. Bọn họ cũng đều biết, đoạn đường này về Điền Nam, khẳng định sẽ có vô số người nhìn chằm chằm, cũng khẳng định sẽ có vô số người tìm hiểu tin tức của bọn hắn. Cho nên, Dự Vương cùng áo đen vệ không phải lúc cần thiết, tuyệt đối sẽ không lẫn nhau tiếp xúc. Tựa như là hoàn toàn không thể làm chung hai cố người, nhưng lẫn nhau đều biết thân phận của nhau. Một khi có cái gì đặc thù sự tình phát sinh, bọn hắn cũng có thể tới kịp tương thông biết, phụ trợ lẫn nhau. Giờ này khắc này, chung quanh đã không có người. Kia phong thư bên trong cũng hướng tiểu công tử nói rõ thân phận của mình. Cho nên, Dự Vương liền không cần lại đóng kịch. Đoạn đường này quẹ chân đi tới, hắn không dám có chút buông lỏng, hoàn toàn liền là thật đem đầu này đuổi phải xem như phế chân. Một đường kéo dài tới. Mặc dù đường đi không xa, nhưng đối với hắn vị này sống an nhàn sung sướng vương gia tới nói, thật đúng là mệt mỏi. Cũng chính là hắn tâm tính cứng cỏi, nếu không rất dễ dàng kiên trì không xuống. Lúc này rốt cục có thể thư giãn một tí, có Huyền Cơ Các trong bóng tối kiểm chế giang hồ lực lượng, lại thêm Bạch Tiên Sinh thiết định kế hoạch này, bổn vương về Điền Nam hẳn không có vấn đề. Trong núi một mảnh thanh phong ánh chiều tà, Dự Vương ngồi ở kia vô tận cẩm tú đùi hoa phía dưới, một khối nô lên tới trên tảng đá, một bên nhẹ nhàng đánh lấy mọi như đùi phải, một vừa lẩm bẩm lầu bầu. Trên mặt của hắn mặc dù có mọi mệt, nhưng trong mắt lại tràn đầy tự tin, còn có đôi tương lai chờ mong. Chỉ cần về tới Điền Nam, Điền Nam biên quân cho dù là bị hoàng đế chia làm 4 đường, hắn vẫn như cũ có niềm tin tuyệt đối đem cái này 4 ven đường quân cấp tốc chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Nhất là hiện tại lão hoàng đế còn sinh tử chưa biết, triều đình đại loạn thời điểm, căn bản không có người cố kỵ biên quân động tĩnh, hắn lại càng dễ đắc thủ. Chỉ cần lấy được 4 đường Điền Nam biên quân, cái này về sau sự tình liền đơn giản nhiều. Thừa dịp trong triều đình loạn, hắn lấy tốc độ nhanh nhất quét ngang Vân Quý hai châu, trưởng khống Vân Quý tuyến, lấy thêm hạ thuộc bên trong Nam Cương, vững chắc mặt phía bắc cùng hậu phương, chính là có thể hình thành một mảnh có thể cùng triều đình chống lại địa bàn. Chuyện ngày sau thì càng đơn giản hơn. hắn đã sớm trong bóng tối cùng Bắc Liêu cùng Quan Lũng trên thảo nguyên mọi rợ trong bóng tối câu thông qua. Một khi Điền Nam chiến sự bộc phát, cái này hai bên cũng sẽ lập tức tuyên bố thoát ly đại ngụy triều trường khống, không còn chịu làm kẻ dưới. Đồng thời sẽ lập tức phát binh, đoạt lại nhiều năm trước bọn hắn mất đi những cái kia thổ địa. Đến lúc đó, đại ngụy triều Tây Bắc Nam ba mặt thủ địch, tất nhiên không một chèo trống, đổ sụp liền tại trong khoảnh khắc. Mà mình thì đem thừa cơ mà lên, cứu vớt đại hạ tướng quân, trở thành đại ngụy triều lịch sử trên mới anh minh thần võ quân vương. Hắn cứu vớt Hán thất, cũng cứu vớt Trung Nguyên. Hắn đem ghi tên sử sách. Vốn là không cần đến kế hoạch này, mượn phụ chính vương kế hoạch, chậm chậm mà mưu toan, cũng có thể để cái này Trung Nguyên mặt đất thiếu thụ mấy phần vết thương, đáng tiếc, bị cái kia thái giám làm hỏng. Dự vương mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm, lại nghĩ tới đoạn thời gian này phát sinh sự tình, nhịn không được thở dài. Hắn cũng không muốn dẫn ngoại địch nhập Trung Nguyên. Hắn cũng không muốn để Trung Nguyên bách tính gặp rối loạn tai ương. Hắn cũng không muốn đem đại ngụy triều thật vất vả tạo dựng lên cơ nghiệp, bị chiến sự hủy cái 7-8 phần. Cho nên, hắn vốn là muốn dùng phụ chính vương kế hoạch đăng vị, chậm rãi mưu toan, căn cơ không hủy, thiên hạ cũng bất loạn. Nhưng làm sao, trời không toại lòng người, bị Lục Hành Chu ngang ngược một đao, chặt đứt tất cả đường. Mình còn thân hãm hiểm cảnh, bây giờ bị buộc làm tiểu phu, làm ăn mày, thậm chí chạy ra thành Trường An thời điểm, trả lại Lục Hành Chu con chó kia thái giám quỷ qua. Hắn cũng là thực sự không có cách nào, chỉ có thể đi tối không thích hợp một con đường này. Lục Hành Chu, bổn vương cả đời đều đem nhớ kỹ ngươi, đợi bổn vương long bảo ra thân, tay cầm giang sơn lúc, định để ngươi. Dự vương trước mắt nổi lên Lục Hành Chu gương mặt kia, kia một đầu tóc trắng. Hắn hung hăng cắn răng, đánh lấy đùi phải hai tay, cũng không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Hắn cực hận Lục Hành Chu. Hắn thấy, sắp đến chiến tranh, thiên hạ đại loạn, Trung Nguyên vết thương, bách tính lưu ly, đều là Lục Hành Chu sai. Nếu như hắn không ngăn cản mình, hết thảy đều sẽ không phát sinh. Lục Hành Chu, liên là cái kia lớn nhất tội nhân. Hắn nhất định phải để cái sau là đây hết thảy nỗ lực giá phải trả. Dự vương lầm bầm lầu bầu thời điểm, trước mặt Cẩm Tú đùi hoa chậm rãi động, sau đó tại kia hoa trắng nữ tử dẫn đầu dưới, chạy ra hai đạo nhân ảnh. Một người cầm trong tay quạt xếp, trên khỏe miệng một viên nốt ruồi duyên, tóc dài buộc ở sau, mặt mày tiểu mị mà xinh lạnh, chính là tiểu công tử Phùng Kiếm Ích. Một người khác áo đen gấm vóc, khuôn mặt gần giống yêu quái, một đôi mắt tựa như sáng chói ngôi sao, ánh sáng bức người, mà chủ yếu hơn chính là cái kia một đầu tóc bạc dưới ánh mặt trời tựa hồ có ánh sáng choáng ngông lung. Người này chính là Lục Hành Chu. Hai người đi tới dự vương trước mặt, khẽ mỉm cười, đồng thời chắp tay nói: gặp qua vương gia. Dự vương sững sờ ngay tại chỗ, hắn ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua, cuối cùng rơi vào Lục Hành Chu trên thân, sau đó triệt để cứng đờ xuống dưới. Hắn nhíu mày một cái, hắn lại nuốt nước bọt. Hắn muốn đứng lên, nhưng lại trong chốc lát có chút hoảng hốt. Hắn khuôn mặt có quắc một chút, há to miệng, không biết nên nói những gì. Hồi lâu mới phun ra ba chữ: Lục công công. Chương 172, Thâu Thiên Hóa Nhật, thế bất bại. Dự vương điện hạ bị khách khí mời lên Cẩm Tú Sơn, Tiếng Ngọc Trúc Sơn Trang. Hắn đương nhiên cũng không có phản kháng. Dự vương cũng là có chút võ công, nhưng là tại Lục Hành Chu cùng Phùng Khiêm Ích trước mặt, hắn điểm ấy võ công cùng mèo ba chân cũng không có gì khác biệt. Phản kháng còn không bằng thống khoái một chút, cũng coi là lưu lại cho mình sau cùng một tia mặt mũi. Một trận mưa lớn đem Cẩm Tú Sơn trên sau cùng thời tiết nóng đều đã cọ rửa sạch sẽ. Lúc hoàng hôn ánh sáng mang theo một tia đỏ thắm, vượt qua kia đỉnh núi, xuyên qua bụi hoa, cuối cùng rơi vào cái này bắt rắc trong lương đỉnh. Ba người phân biệt ngồi tại cái bàn ba mặt. Trên mặt bàn trưng bày trà, rượu, bánh ngọt, còn có dự vương thích nhất lá sen bánh ngọt. Đây là mọi người đều biết sự tình. Dự vương năm đó còn tuổi nhỏ thời điểm, đã từng không cẩn thận rơi xuống nhập ngự hoa viên sau hồ nước, kém chút chết đuối. Là đương kim bệ hạ xông đi vào cứu hắn. Về sau truyền ngôn, dự vương thích ăn lá sen trưng bánh ngọt, bởi vì trong phủ lá sen đều đã bị hái xong, mới đi trong ngự hoa viên lén lút hái. Cái này sự tình, tại dân gian truyền tụng cũng tương đối rộng khắp. Phùng Khiêm Ích liền cố ý cho dự vương chuẩn bị một phần lá sen bánh ngọt. Xanh biếc lá sen, bày ra mở tại sứ trắng hình sợi dài trong mâm. Ba khối tuyết trắng gạo nếp bánh ngọt, trưng bày chỉnh chỉnh tề tề. Thật không nghĩ tới, dự vương giờ phút này đã từ ban sơ cái chủng loại kia hoảng hốt cùng chấn kinh bên trong khôi phục lại. Hắn dù sao cũng là vương gia, rốt cuộc cũng là trên triều đình trà trộn vô số năm, rốt cuộc cũng kinh lịch năm đó, vậy hạ, Đô Tiên Long, từ Bắc Minh thời đại kia. Hắn có niềm kiêu ngạo của hắn, cũng có hắn ngông nên. Bị bắt cũng làm có bị bắt thái độ, cùng thoải mái. Hắn đưa tay đem một khối lá sen bánh ngọt cầm buốc lên đến, đặt ở miệng bên trong, một bên chậm rãi nhai nuốt lấy, một bên cười nói: Lục công công đã sớm nhìn rõ hết thảy. Bổn vương, thua không an. Ừm, tiểu công tử có lòng, cái này lá sen bánh ngọt cực kỳ chính tông, hương mà không khô, nhuận mà không ngán, hẳn là địa đạo phương Nam đầu bếp làm. Nói xong, dự vương lại uống một ngụm hoa đào nở rộ, đập chật lưỡi, nói: rượu cũng không tệ, ăn ngon uống sướng, bổn vương làm sao cũng không thể cô phụ tâm ý của các ngươi. Dự vương ngẩng đầu, nhìn Lục Hành Chu một chút, cười nói: nói đi, muốn hỏi cái gì? Bổn vương tất cả đều nói cho ngươi. Lục Hành Chu đứng lên, bưng lên hoa đào nở rộ vào rượu, lại là cho dự vương đổ đầy. Hắn cười đánh giá một chút dự vương, nói: vương gia ngược lại là có khí phách lắm. Từ hắn nhìn thấy dự vương lần đầu tiên bắt đầu, cái sau ngoại trừ vừa mới bắt đầu một nháy mắt hoảng hốt, về sau vẫn rất bình tĩnh, không có cuồng loạn, cũng không có cuồng bạo, càng không có oán trời trách đất, phẫn nộ các loại, giống như việc không liên quan đến mình, không quan trọng đồng dạng. Hiện tại lại còn muốn hoàn toàn bàn giao. Dự Vương nói mấy chữ này thời điểm, Lục Hành Chu đối với hắn thi triển khuy tâm thuật đã xác định, hắn nói những lời này là thật. Nhưng vì cái gì? Lục Hành Chu có chút không nghĩ thông suốt nguyên do trong đó. Dự Vương lại phải phối cùng mình. Bổn vương thua. Dự Vương đem Lục Hành Chu cho mình rót kia chén hoa đào nở rộ lại lần nữa nâng lên, đồng dạng là uống một hơi cạn sạch. Sau đó cười nói, vậy cái này thiên hạ liền không có lại loạn cần thiết. Người bên ngoài còn không tư cách ngồi chúng ta võ thị tân tân khổ khổ đánh xuống giang sơn. Không chỉ có không tư cách, cũng không bản sự kia. Bổn vương biết hoàng huynh ý tứ, muốn mượn cái này sự tình, đem thiên hạ đạo trích đều cho rút ra, tại hắn trước khi rời đi, ăn bài thỏa đáng, lao tử công tử bên cạnh phụ tá, như vậy, cái này thịnh thế nhưng lại kéo dài nhiều năm. Nhiều năm về sau, cháu trai kia một đời, vạn nhất tái xuất cái hoàng huynh nhân vật như vậy đâu. Nói đến đây, Dự Vương trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, còn có kinh diễm. Hoàng huynh, cũng chính là đương kim hoàng đế, là hắn muốn phản người, cũng là hắn cả đời bên trong kính nể nhất người, sùng bái nhất người. Kia là thời đại này ánh sáng, là đại ngụy triều ánh sáng, cũng là hắn cả đời ánh sáng. Cười cười, Dự Vương tiếp tục nói, đã bổn vương đã thua, vậy liền giúp hoàng huynh làm xong hắn muốn làm sự tình. Rốt cuộc, chúng ta là cùng cha khác mẹ, võ thị một nhà, không thể tiện nghi ngoại nhân. Nói đến đây, hắn lại là cầm bốc lên tới một khối lá sen bánh ngọt, đập chật lưỡi, nói, "Ừm, rất thơm." Lục Hành Chu nhìn xem Dự Vương, tay phải bưng hoa đào nở rộ rượu chén, nhẹ nhàng lung lay. Theo loại này lay động, bên trong rượu dập dờn ra một tia gợn sóng gợn sóng. Hắn đồng thời cũng lại một lần nữa đối Dự Vương thi triển khuy tâm thuật. Lần này, Dự Vương nói hay là thật, hắn không có nói láo. Vương gia tốt lòng dạ. Lục Hành Chu thở dài, đối Phùng Khiêm Ích đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau đem đã sớm chuẩn bị xong bút mực giấy nghiên bưng tới, đặt ở Dự Vương trước mặt. Ra mặc dù phái đông sưởng tất cả mọi người, giám thị thành Trường An, nhưng rốt cuộc nhân thủ có hạn, khẳng định có cá lọt lưới. Vương gia thân là chủ mưu, tự nhiên là đối những người kia mà biết rất nhiều. Làm phiền vương gia, đem đi theo ngài những người kia, đều cho viết lên đi. Dự Vương hoàn toàn không do dự, xốc lên bút lông sói, tại yên đài mực nước bên trong nhẹ nhàng chấm một ít, lại đem dư thừa mực nước tại nghiên mực biên giới trên đè ép ra, chợt múa bút thành văn. Từng cái danh tự, từng cái chức vị, tại Dự Vương trong lòng đều ghi chép rõ ràng. Sau đó, sôi nổi trên giấy, cũng chính là nửa khắc đồng hồ tả hữu công phu, Dự Vương đem danh sách này đặt ở Lục Hành Chu trước mặt, cười nói: "Những người này là chân chính lòng dạ khó lường mà lại đại quyền trong tay người, ngoại trừ liền có thể, còn lại những cái kia đều là tạm ngư tôm nhỏ, bản vương thành, bọn hắn có thể dạy hoa trên gấm, buồn vương bại, bọn hắn cũng sẽ không đối hiện hữu triều cục có ảnh hưởng, liền lưu bọn hắn một mạng đi. Giết quá nhiều, thiên hạ vẫn là sẽ loạn." Lục Hành Chu nhận lấy danh sách, hắn hơi nhìn lướt qua, nụ cười trên mặt càng đậm. Dự Vương viết, cùng mình chỗ điều tra không sai biệt nhiều. Vương gia cùng bệ hạ ngược lại là anh hùng ý lớn gặp nhau. Lục Hành Chu một bên đem danh sách gãy bắt đầu cất kỹ, vừa cười nói: "Bệ hạ lúc trước dòng chống khua chiêng đem đông sưởng tên tuổi đánh đi ra, cũng là vì để những cái kia tạp ngư tôm nhỏ nhóm ngược bộ, lưu tính mạng bọn họ." Buồn Vương biết. Dự Vương nhẹ gật đầu, đem cuối cùng một khối hoa sen bánh ngọt nhét vào miệng bên trong, lại nói: "Buồn Vương cũng biết ngươi tối muốn cái gì, là chuyến này về thuộc bên trong, kế hoạch cụ thể an bài a. Ngươi lại nghe kỹ, sáng sớm ngày mai, Bổn vương sẽ lấy quẻ chân tên ăn mày trang phục, từ Trường Bảo trấn tiến về Hàn Trung. Đoạn đường này đi cần thời gian rất lâu, cho nên Bổn vương ở giữa sẽ chọn lấy hai cái địa phương tiến hành chỉnh đốn. Thứ nhất chính là Cố Thành, sở dĩ lựa chọn sử dụng tòa thành này là bởi vì tòa thành này là vương gia địa bàn. Vương gia là hoàng huynh nhiều năm trước nằm vùng quân cờ, chuyên môn nhằm vào Quảng Nguyên Lô gia. Trải qua nhiều năm như vậy kinh doanh, Cố Thành đã trở thành vương gia đại bản doanh. Vương gia đối hoàng huynh cũng là trung thành tuyệt đối, tất nhiên sẽ không tiếc hết thảy giá phải trả ngăn cản Bổn vương. Theo lý thuyết, Bổn vương không nên đi nơi này, mà là đường vòng đi thông giang, lại trở về. Nhưng Bổn vương thiên không. Vương gia khẳng định nghĩ không ra, Bổn vương sẽ đi bọn hắn dưới đĩa đèn thì tối, cho nên Bổn vương yên tâm thông qua tỷ lệ rất lớn. Thứ hai thành là Thạch Tuyền. Tòa thành này ở vào Hán Trung cùng Cố Thành ở giữa, vô luận là vương gia vẫn là Lô gia, vì để tránh cho trực tiếp xung đột, đều đem riêng phần mình lực lượng đứng tại Thạch Tuyền bên ngoài. Nơi này tương đương với một tòa cô thành, cũng tương đối an toàn. Sau đó là Hán Trung. Bạch Quân viết, quả nhiên là một cái đắc lực lưu thần. Hắn đem Dự Vương trốn hướng Điền Nam quá trình thiết kế một tia không kém, thậm chí ngay cả đi cái nào con đường đều là lặp đi lặp lại cân nhắc. Dọc theo con đường này, cơ hồ là thận trọng từng bước, chú ý cẩn thận. Thậm chí tiến vào Hán Trung, Quảng Nguyên Lô gia phạm vi về sau cũng không có chút nào thư giãn, bởi vì bọn hắn không xác định Lô gia đến cùng là sẽ ủng hộ, vẫn là sẽ phản đối, lại hoặc là lợi dụng. Cho nên không có đem hy vọng ký thác vào Lô gia trên thân, chỉ là coi như đi ngang qua. Một đường đến Thương Giang Cẩu, Dự Vương thân phận biến ảo, từ đầu đến cuối không lộ chân dung. Kế hoạch này có thể nói thiên ý vô phùng. Lục Hành Chu chính mình cũng có chút sợ hãi than. Nếu như không phải hắn sớm cùng tiểu công tử đạt thành hiệp nghị, có thể tại Dự Vương trước khi lên đường đem hắn tìm tới, đồng thời tù binh. Như vậy, cái này một đường đi qua, thật đúng là vô cùng có khả năng để Dự Vương trốn về Điền Nam. Đều kể xong, không có rượu sao? Sơ qua công phu, Dự Vương đem tất cả kế hoạch đều giảng cái thông thấu, một điểm đều không dùng tàng tư. Hắn giơ trống rông thấy đáy rượu chén, đối hai người lung lay. Dân nữ cho vương ra rót đầy. Phùng Khiêm Ích đứng dậy, đem kia đầy tràn mùi rượu hoa đào nở rộ, rót vào trong chén. Dự Vương lần nữa hướng lên hết sạch. Lục Hành Chu, ngươi là nhân vật. Dự Vương cảm giác trước mắt có chút mơ hồ, nhưng hắn cũng không có bối rối, mà là cười, nhìn xem Lục Hành Chu, nói: "Việc này về sau, hoàng huynh chắc chắn cho ngươi lớn như trời quyền lực, không thua gì năm đó Đỗ Tiên Long, tự giải quyết cho tốt. Thiên hạ này, cần người như ngươi, đi thủ hộ." Nói xong một câu nói sau cùng này, Dự Vương con mắt cuối cùng là nhắm lại, sau đó phù phù lập tức, đầu liền đâm vào trên mặt bàn. Hắn hôn mê. Cuối cùng một chén hoa đào nở rộ bên trong, có mãnh liệt mông hắn dược. Thử hoa nữ tử đạt được Phùng Khiêm Ích mệnh lệnh, từ đằng xa đi tới. Nàng đỡ lên nặng nề Dự Vương, nhưng hồ đi hướng Ngọc Trúc Sơn trang chỗ sâu. Ở chỗ này, có một chỗ không cho người ngoài biết địa lao, bị xây dựng ở sâu dưới lòng đất, liên thông bên vách núi. Lối vào bị 9 tầng tấm sắt gia cố, 9 đạo tiên cơ khóa. Không có tiểu công tử Phùng Khiêm Ích chìa khóa, bất kỳ người nào đều mở không ra, cũng đều không thể rời đi địa lao. Sau đó 1-2 tháng, thẳng đến Lục Hành Chu từ Điền Nam trở về, Dự Vương điện hạ mới có thể bị từ bên trong thả ra. Sau đó mang đến gặp bệ hạ, giao cho bệ hạ xử lý. Sắc trời càng thêm ảm đạm. Nguyên bản, kia dáng đỏ là một mảnh bát ngát dòng sông, hiện tại tựa như là bị dập tắt đồng dạng, chỉ còn lại một vòng thê lương dáng chiều. Ngay cả nửa mảnh Cẩm Tú Sơn đều không che nổi. Trên núi cũng lên gió, biển hoa dập dờn, màu xanh sẫm chập chờn. Lục Hành Chu cùng Phùng Khiêm Ích song song đứng tại đình nghỉ mát phía tây, đón tia gió, nhìn xem cuối cùng một tia trời chiều chưa từng xuống đất bình tuyến. Tóc trắng đang bay múa, tóc đen đang dập dờn. Lục công công, lại một lần nữa để cho ta mở rộng tầm mắt ta. Phùng Khiêm Ích cười cười, mắt bên trong tràn đầy sợ hãi than, nói: "Kể từ đó, chỉ cần Dự Vương trốn không thoát cái này Ngọc Trúc Sơn Trang, ngươi liền đã đứng ở thế bất bại. Cái này đại loạn, làm sao đều chính là mộng ảo một trận. Vô luận ngươi giả trang Dự Vương cuối cùng có thể hay không đến Thương Giang khẩu, ngươi cũng là bên thắng." "Lợi hại, lợi hại." Phùng Khiêm Ích trong tay quạt xếp mở ra, nhẹ nhàng diêu động, trên mặt tán thưởng không che giấu được. Dự Vương còn không có xuất phát, đã bị bắt làm tù binh. Lục Hành Chu sau đó phải giả trang Dự Vương, đi một đường cái này thuộc tuyến. Đến lúc đó, hắn đem tự mình chứng kiến rất nhiều như quỷ xà thần, mà cuối cùng cũng đem tự tay kết thúc cuộc nháo kịch này. Có thể nói, hắn đoạn đường này muốn trêu đùa người trong thiên hạ, do xét người trong thiên hạ ngọn nguồn. Buồn cười là những người kia còn đem tự cho là đúng, cho là mình tham dự thiên hạ phong vân biến ảo. Buồn cười, đáng thương, thật đáng buồn. Lục Hành Chu cái này mưu kế không thể bảo là không âm. A, Lục Hành Chu cười cười, ánh mắt chậm rãi từ phía tây thu hồi lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Phùng Khiêm Ích kia một cái chớp mắt. Cuối cùng một tia trời chiều cũng rơi xuống đỉnh núi. Phùng Khiêm Ích trên gương mặt kia cuối cùng một tia hồng quang cũng từ chóp mũi lưu chuyển đến cái trán, sau đó lại bá lập tức từ đỉnh đầu tiêu tán ra ngoài. Lục Hành Chu đưa ngón trỏ ra, ấn ở Phùng Khiêm Ích lay động quả xếp, cười nói: "Nói cho cùng, ngươi mới là kế hoạch này mấu chốt. Như Dự Vương từ ngươi cái này Ngọc Trúc Sơn trang đi ra ngoài, gia liền trở thành thiên hạ buồn cười lớn nhất. Phùng cô nương, đừng để gia thất vọng a." Chương 173, Cố Thành. Quần áo tả tơi, khuôn mặt bao hàm gian nan vất vả, một đầu đùi phải quẻ. Đi đường thời điểm, chân trái trước bước ra một bước, đùi phải sẽ chậm chậm kéo dài ra ngoài. Trên đùi phải dày đều bị mài ra động. Lục Hành Chu bị người trang phục thành tên ăn mày, mà lại gương mặt này cũng biến thành Dự Vương dáng vẻ. Dịch dung người là ất môn bên trong cao thủ. Lúc trước Bùi Hồng Y bọn người chấp hành một chút nhiệm vụ đặc thù thời điểm đều sẽ dịch dung. Lục Hành Chu tiếp quản ất môn về sau, cái này dịch dung cao thủ cũng lưu lại. Bây giờ có đất dụng võ. Sáng sớm ngày thứ hai, bình minh tia nắng đầu tiên từ phía đông giữa núi rừng bay lên, giống như là một tia ánh lửa, đem toàn bộ thiên địa đều chậm rãi thắp sáng. Lục Hành Chu cùng tiểu công tử tách rời, lặng lẽ rời đi Cẩm Tú Sơn, kéo lấy một đầu quẻ chân, đi từ từ hướng Trường Bảo Trấn. Hắn muốn ở nơi đó lộ diện, gây nên áo đen vệ chú ý, sau đó lại tiến về Cố Thành. Đây là kế hoạch tốt. Là một cái khỏe mạnh mà lại có được tiên thiên cảnh giới thực lực cao thủ, quá lâu. Lục Hành Chu lần đầu đóng vai tên ăn mày, mà lại là quẻ chân tên ăn mày, vừa lúc bắt đầu, thật đúng là không thích ứng. Đi đường đặc biệt chậm, trong lòng của hắn luôn luôn không nhịn được liền gấp. Nhưng khi chậm rãi đem tâm tình của mình điều chỉnh tốt, lại nhìn kia một đoạn đường thời điểm, Lục Hành Chu cảm giác tâm cảnh của mình có không hiểu tăng lên. Hắn cứ như vậy chậm rãi từ Cẩm Tú Sơn đi tới Trường Bảo Trấn. Đến trên trấn đã là vào lúc giữa trưa, toàn bộ thị trấn trên đa số người đều đã khai hỏa, lượn lờ khói bếp nương theo lấy thức ăn thơm phức hương vị không ngừng mà tràn ngập ra, trong không khí đều là mê người. Lục Hành Chu một mặt đắc ý đi tới áo đen vệ có thể nhìn thấy một chỗ trong tử quán. Thối tên ăn mày lại đến đòi cơm, cút nhanh lên. Trong tiểu quán tiểu hòa kế gần nhất gặp cái này thối tên ăn mày rất nhiều lần. Từ Dự Vương đến nơi này về sau, hắn liền đóng vai tên ăn mày, mỗi ngày tại thị trấn trên kiếm cơm ăn, tất cả mọi người đã quen thuộc. Tiểu hòa kế gặp hắn lại tại giờ cơm xuất hiện, khí không đánh vừa ra tới cầm cái chổi liền hướng phía trên người hắn đập tới, ý đồ đem hắn đuổi đi. "Đừng, ra hiện tại có tiền." Lục Hành Chu từ trong ngực móc ra một túi tiền nhỏ, tại người giúp việc trước mặt lung lay. Đây là Phùng Khiêm ích cho hắn, rốt cuộc đưa một phong thư, có thể cầm tới mấy lượng bạc vụn. Mà lại, Lục Hành Chu tiếng nói cũng cải biến. Vậy mà cùng Dự Vương thanh âm rất giống, cơ hồ giống nhau như lúc. Đó cũng không phải Lục Hành Chu cố ý giả vờ, mà là phục dụng một chút độc dược. Chuyên môn có thể cải biến tiếng người âm độc dược. Độc dược phát tác trong lúc đó, Lục Hành Chu yết hầu sẽ xuất hiện bệnh biến, sau đó thanh âm phát sinh cải biến. Loại độc này là Phùng Khiêm ích cho. Ngọc Trúc Sơn trang trên luôn luôn cũng có một chút người tài ba. Độc này là căn cứ Dự Vương thanh âm tỉ mỉ điều chế. Mỗi 3 ngày phục dụng một hạt, liền có thể bảo trì thanh âm không thay đổi. Sau 3 ngày, độc dược dược hiệu tán đi, sẽ tự nhiên khôi phục bộ dáng lúc trước. Lục Hành Chu chuẩn bị đầy đủ lượng. "Có bạc, ngươi từ chỗ nào trộm?" Tiểu Hỏa Kế trong tay cái chổi giữa không trung bên trong treo một chút, sau đó lại để xuống, miệng bên trong nghĩ linh tinh, nhưng nhìn xem Lục Hành Chu ánh mắt bên trong thì là nhiều hơn mấy phần hâm mộ. Nhìn kia chữ nặng, làm sao cũng phải có cái 4-5 lượng bạc a. Mình tân tân khổ khổ bận rộn một năm, đều kiếm không được số này a. Trong lòng khó chịu, còn đứng ngây đó làm gì, cho đại gia rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ. Lục Hành Chu hừ một tiếng, nên ngang đi vào quán rượu. Thứ độ gì? Tiểu Hỏa Kế lườm hắn một cái, nhưng cũng chỉ có thể đi chuẩn bị. Một vò rượu, một phần cắt thịt bò, lại thêm củ lạc, còn có một cái xào rau xanh. Lục Hành Chu xoa xoa đôi bàn tay, đem đầu kia quẻ rơi đuổi phải nâng lên, khoác lên một bên trên ghế, sau đó trực tiếp đưa tay nắm lấy bắt đầu ăn. Một bên ăn còn một bên bẹp miệng. Một ngụm thịt trâu, một ngụm rượu, gọi là một cái tiêu sái. Toàn vẹn không thèm để ý trên thân còn tản ra một chút mùi mồ hôi bẩn. Chuẩn bị một chút, tranh thủ thời gian xuất phát. Trạm tiếp theo chúng ta đi Cố Thành. Lục Hành Chu tại trong tiểu quán ăn như gió cuốn thời điểm, quán rượu đối diện trong khách sạn cũng là truyền đến một cái thô cuồng tiếng cười. Kia là áo đen vệ giả trang phú gia công tử. Hắn chính đối bên người gã sai vặt, lớn tiếng la hét. "Được rồi, thiếu gia." Gã sai vặt sảng khoái lưu loát, đem trong khách sạn đồ vật bao khỏa loại hình, tất cả đều ôm đến lập tức trong xe. Sau đó kết toán bạc, chính là hướng phía trường bảo trấn ngoài nghề chạy mà đi. Sau đó, tiêu sư, giang hồ khách các loại cũng đều là lần lượt rời đi. Trước mặt bọn họ mở đường, cuối cùng đi theo Dự Vương là vị kia hành thương. Hành thương xe hàng lên, lôi kéo chính là rất nặng nề hàng hóa. Cho nên, trên đường này tốc độ không thể quá nhanh. Lại so Dự Vương muộn xuất phát một chút. Trên đường, Dự Vương gặp không khi có người, lại lấy tốc độ bình thường đi đường các loại. Tất cả nhân tố tổng hợp, song phương vừa lúc có thể duy trì khoảng cách nhất định. Sau đó đồng thời đến Cố Thành. Những thứ này cũng đều là Bạch Quân viết thiết là tốt. Hắn đem trên đường đi tốc độ, thời gian chờ các loại đều sớm tính toán qua. Chính là vì để mọi chuyện cần thiết đều nhìn hoàn mỹ, không có sơ hở. Cái này cũng vừa vặn thuận tiện Lục Hành Chu, không cần lại phí sức làm gì nghĩ. Hắn đã ăn xong rau xanh, đem còn lại củ lạc cùng thịt trâu đều dùng giấy bao lên, nhét vào trong ngực. Sau đó lại đem vỏ rượu bên trong rượu còn dư lại, toàn bộ rót vào bên hông trong bầu rượu. Đây là ban ngày cái kia người cho. Chuẩn bị xong ăn uống, Lục Hành Chu bắt đầu xuất phát. Ai, cái này phá thị trấn, chờ đợi vài ngày cũng không vật gì tốt. Không đợi, ra ra đi Cố Thành, nghe nói bên kia không sai. Lục Hành Chu hùng hùng hổ hổ đi ra quán rượu, kéo lấy một đầu quẻ chân, hướng phía bên ngoài trấn mặt đi đến. Thứ đồ gì con? Trong tiểu quán tiểu nhị, trưởng quỹ, nhìn xem cái này có mấy lượng bạc liền không biết mình têu cái gì ra hỏa, cả đám đều mặt lộ vẻ xem thường. Lao trưởng quỹ càng là phi một tiếng, hướng Lục Hành Chu rời đi phương hướng, nhổ ngụm nước miếng. Lục Hành Chu đương nhiên không thèm để ý. Chậm rãi, đi ra thị trấn, lên đường. Không lâu sau đó, phía sau của hắn chính là xuất hiện chỗ kia hành thương đội xe. 3-5 cái người đuổi một chiếc xe ngựa nào đó, còn có người ở phía sau đi theo, có đôi khi còn đẩy đẩy chiếc xe ngựa này. Ngày này tiến tốc độ cũng là tương đương chậm, lẫn nhau vẫn duy trì một khoảng cách, dần dần chui vào một mảnh mênh mông tại rộng lớn hoang dã bên trong. Dáng chiều ánh sáng chiếu rọi tại trên người của bọn hắn, đem bọn hắn nhuộm đỏ, sau đó cũng đem bóng của bọn hắn chậm rãi kéo dài, giống như muốn vùi vào trong núi rừng, lại hình như muốn rảo bước tiến lên một mảnh lờ mờ cùng trong bóng tối. Trương Bảo Trấn khoảng cách Cố Thành, bình thường xe ngựa lời nói cũng chính là 4-5 ngày, nhưng nếu là đi đường, hơn nữa còn là quẹt chân, cho dù ở giữa trên đường, Dự Vương bình thường mà đi, cái này cũng cần cái nửa tháng tả hữu. Nay thời gian cũng là Bạch Quân viết thiết kế tốt. Nửa tháng sau lúc hoàng hôn, làm kia một mảnh quang ảnh từ trên trời giáng xuống, đem mặt đất lại một lần nữa nhuộm thành mở tối thời điểm, Lục Hành Chu xuất hiện ở Cố Thành. Tòa thanh thị này cực kỳ đồng dạng, đương nhiên là tương đối thành Trường An tới nói, nếu như dựa theo bình thường ánh mắt đến xem, tòa này Cố Thành tại Đại Ngụy triều cũng coi là thuộc về nhất lưu thành thị. Rốt cuộc nó tới gần Trường An, lại là kết nối lấy đất thuộc cùng Trường An một chỗ trọng yếu đầu mối then chốt, như thế một chỗ hành thương yếu đạo, không có khả năng thật chán nản như vậy. Lại thêm lão hoàng đế nhiều năm như vậy chính sách khuynh hướng, cùng đối vương gia bồi dưỡng các loại, tòa thành thị này quy mô khả năng bởi vì hiện thực hạn chế, không có cách nào lại tiếp tục mở rộng. Nhưng thành thị kinh tế thể lượng cùng nhân khẩu các loại lại thật không kém. Tốt một tòa Cố Thành. Trường An tây nam bình chướng, Lục Hành Chu đứng tại kia vào thành yếu đạo lên, nhìn xem tòa kia nguy nga cao ngất thành trì, nhìn xem những cái kia ngay tại trên đường đến hành xử mà qua, như nước chảy xe ngựa đám người, trong lòng nhịn không được tán thưởng. Những năm này, hắn ngoại trừ tại thư viện đọc sách, chính là vào cung là hoạn. Nói đến, cũng cực ít tại đại ngụy triều cương thổ trên đi qua. Rất nhiều nơi đều chỉ là tại sách bên trong hiểu được, cũng không có thực tế nhìn qua. Cái này một lần, cũng coi là mở rộng tầm mắt. A Di Đà Phật. Lục Hành Chu chắp tay trước ngực, đi tới cửa thành, tiếp nhận thủ thành binh sĩ đề ra nghi vấn cùng thẩm tra. Ở nửa đường trên thời điểm, Lục Hành Chu đã đổi lại mới trang phục, cũng chính là hòa thượng. Luôn luôn một cái tên ăn mày thân phận lời nói, cũng dễ dàng gây nên hoài nghi. Bạch Quân biết thiết kế đã khá nhiều thân phận, để dự vương một đường biến ảo, che giấu hai mắt người. Đi thôi đi thôi. Binh lính thủ thành cũng không có làm sao khó xử Lục Hành Chu, tùy ý kiểm tra một chút, liền để hắn vào thành. Rốt cuộc, hòa thượng đằng sau còn có rất nhiều người xếp hàng chờ lấy vào thành đâu. Thí chủ, xin hỏi cái này cố thành bên trong, nơi nào có miếu, nơi nào có tăng? Lục Hành Chu chắp tay trước ngực, đối binh sĩ khẽ gật đầu. Vương gia, vương lão phu nhân ăn chay niệm Phật, tại phía đông quên tặng một tòa miếu, kia là trong thành duy nhất miếu. Ngươi đi đi, có người quản. Binh sĩ khoát tay áo. Cố thành vương gia, ở chỗ này cũng coi là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất đại tộc. Vương gia lão phu nhân ăn chay niệm Phật, là mọi người đều biết sự tình. Nàng tại thành đông xây một tòa từ niệm các, cho lộ ra tăng lữ cung cấp lâm thời chỗ đặt chân, dân chúng cũng có thể quá khứ dâng hương cầu phúc. Trong thành người đều biết, cho dù là lui tới khách qua đường hành thương cũng đều nghe nói qua. A Di Đà Phật. Lục Hành Chu đối binh sĩ cảm ơn, sau đó đi vào thành. Vừa mới kia hỏi một chút, cũng đều là cố ý mà vì đó. Bạch Quân biết thiết kế đi cố thành con đường này thời điểm, đã hoàn toàn đều nghĩ kỹ. Dự vương tiến về cố thành, đi vương ra dưới đĩa đèn thì tối, mà lại muốn đem loại này dưới đĩa đèn thì tối phát huy đến cực hạn. Dự vương trực tiếp tiến vương ra nắm trong tay từ niệm các, ở nơi nào ẩn thân đại khái 3 ngày đến 5 ngày. Bởi vì, dựa theo Bạch Quân viết đoán chừng, dự vương đến cố thành thời điểm, cái này Trường An bên kia cũng đã phát hiện dự vương rời đi thành Trường An sự tình. Bọn hắn sẽ lập tức phái người đuổi bắt, mà những cái kia con sai cùng đông sửa người một đường ra roi thúc ngựa ra Trường An sau lại đuổi tới cố thành, cần 2 ngày. Bọn hắn còn cần tại cố thành bên trong cùng vương gia liên thủ trong thành trắng trận tìm kiếm dự vương tung tích, đoán chừng sẽ chậm trễ 2-3 ngày. 2-3 ngày sau, đám người không có thu hoạch chính là sẽ chạy tới chỗ tiếp theo, Thạch Tuyền. Bạch Quân biết kế hoạch là khiến cái này con sai đông sưởng thám tử các loại đi trước một bước, mà dự vương cùng áo đen vệ thì là đi theo những người này đằng sau chậm rãi đi. Kể từ đó, song phương chính là có một cái chênh lệch thời gian, cũng có một cái khoảng cách kém. Dự vương sẽ không trực diện quan sai cùng đông sưởng lùng bắt, tương đối an toàn. Cái này Bạch Quân biết thật đúng là cái người tài ba. Lục Hành Chu một đường vào thành, xen lẫn trong đám người bên trong, hướng phía thành đông đi đến. Cái này trong lòng đối vị này Bạch Quân biết cũng là có chút tán thưởng, có thể đem thời gian tính toán như thế tinh chuẩn, đem kế hoạch cũng kế hoạch khéo như thế diệu, không phải người bình thường có thể làm được. Nếu như ra về Trường An thời điểm ngươi còn sống, cũng có thể thử một chút có thể hay không lưu là đồng xưởng sử dụng. Lục Hành Chu trong lòng tính toán, mặc dù lúc này đã tới gần hoàng hôn, giữa thiên địa một mảnh ảm đạm, nhưng cái này cố thành vẫn như cũng là phi thường náo nhiệt. Trên đường phố tiểu phiến, một cái sát bên một cái ra sức kêu la, bánh bao lặc, tốt nhất son phấn bột nước, biết nhảy cỏ châu chấu, mau đến xem nhìn a, tiện nghi một chút ta mua 2, thứ này thật có ý tứ, cho ta đến 3 cái. Mà những cái kia dân chúng thì là thấy được mới lạ đồ chơi, một mặt hưng phấn, có người có kẻ mặc cả, có người sảng khoái trả tiền mua sắm. Chỗ xa hơn còn có một đội gánh xiếc đội ngũ, chính là dọc theo tại đường phố biểu diễn, có người đang biểu diễn ngực nát tảng đá lớn, có người trên mặt vẽ lấy hình thù kỳ quái đường vân, chính biểu diễn phun lửa tuyệt kỹ, còn có người tại trên cổ đỉnh lấy một cây hoa mai súng để vây xem máy tính tại trên cán thương đánh, thỉnh thoảng truyền đến ồn ào náo động, ồn ào tiếng khen, giống như không có chút nào màn đêm buông xuống cảm giác, ngược lại là náo nhiệt, so Trường An đều không kém a. Lục Hành Chu một đường như thế quan sát tới, sau đó cuối cùng đi tới một chỗ chùa miếu trước đó. Từ niệm các, chương 174, Vương thị, Vương gia, làm cố thành bên trong hoàn toàn xứng đáng thứ nhất đại tộc. Vương gia nhà này tòa nhà tự nhiên cũng là quy mô cực lớn, cơ hồ chiếm cứ thành đông 1/3. Từ cái này một bên nhìn sang đều không nhìn thấy kia một bên cuối cùng. Nghe nói vòng quanh vương gia tường vây đi đến một vòng đều phải đi gần một canh giờ, hắn rộng lớn có thể thấy được chút ít. Giờ này khắc này đã vào đêm, cố thành phố lớn ngõ nhỏ trên vẫn như cũ là không ngừng truyền đến ồn ào náo động cùng náo nhiệt tâm thanh. Nơi này cùng thành Trường An khác biệt, không có hoàng cung, cũng không có nhiều như vậy quy củ. Hắn phồn hoa chính là dùng tối triệt để, căn bản nhất phương thức thể hiện ra ngoài. Náo nhiệt cơ hồ mãi cho đến sau nửa đêm thời điểm mới có thể từ từ yên tĩnh xuống, tương đương với một tòa bất dạ chi thành. Đương nhiên loại này náo nhiệt mang tới lợi ích cũng là tương đương khả quan. Vì duy trì loại này lợi ích, vương gia cùng nơi đó quan phủ đem toàn bộ cố thành trị an chỉnh đốn phi thường tốt. Cái gì tam giáo cửu lưu, cái gì bang phái đội, tại cố thành cũng không dám dương ai, đều phải thành thành thật thật dựa theo quy củ đến. có thể nói nơi này ban đêm so ban ngày còn an toàn. Nếu như cái nào địa phương xảy ra sự tình, vương gia cùng quan phủ có thể đem Cố Thành đảo cái ngọn nguồn con chỉ lên trời, đem không tuân quy củ người lấy ra, sau đó thu thập hết. Bất quá mặc dù khắp nơi đều là đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt, nhưng vương gia chỗ thành này đồng khu vực lại là cực kỳ yên tĩnh. Những cái kia đèn đuốc tựa như là bị ngăn cách tại hai con đường bên ngoài. Nếu như từ không trung trên quan sát thì là sẽ phát hiện vương gia chỗ phiến khu vực này hoàn toàn lâm vào ảm đạm. Những cái kia đèn đuốc liền là bị một đầu tuyến cho ngăn cách bởi mấy chục trượng bên ngoài, không cho phép tới gần vương gia. Mà vương gia bên trong cũng không có cái gì đèn đuốc, yên tĩnh mà lờ mờ, giống như cùng tòa này Cố Thành không hợp nhau. Đây là có nguyên nhân. Vương gia lão phu nhân cũng là vương gia một đời trước người cầm lái, ăn chay niệm Phật, cũng thích thanh tịnh, không muốn bị người quấy rầy. Thế là vương gia đương nhiệm gia chủ, lão phu nhân nhi tử liền đem chung quanh nơi này khu vực cho vẽ ra, không muốn ảnh hưởng lão phu nhân nghỉ ngơi. Tập quán này đã kéo dài rất nhiều năm. Đông 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 đông, vương gia hậu trạch chỗ sâu đồng dạng là một mảnh lờ mờ cùng yên tĩnh. Ở chỗ này cũng có một tòa tư đường, ngoại trừ thờ phụng vương gia liệt tổ liệt tông, cũng thờ phụng hoàng đế đương triều. Vương gia vốn là chỉ là một cái vô danh tiểu tộc. Nhiều năm trước, Hà Nam nói đại hạ, lão hoàng đế vi phục xuất tuần, tự mình dò xét dân sinh, tận mắt nhìn thấy vương gia vì cứu dân đói, cùng tham quan, cùng đạo phỉ, cùng cái khác thân hào nông thôn minh tranh ám đấu. Một lần kia, vương gia đắc tội tất cả mọi người, bị tất cả mọi người liên hợp tính toán, kém một chút con liền là cửa nát gian. May mắn lão hoàng đế ra tay, san bằng những người kia, mà vương gia cũng chân chính vào đế vương pháp nhãn. Từ đây, vương gia một nhà độc đại, tại cái này Cố Thành mọc rễ. Dân nữ thẹn đối bệ hạ a. Từ đường bên trong một mảnh lờ mờ, chỉ có nhàn nhạt hương hỏa, còn có hai đạo ánh nến tại cái này vô số cái linh bài trước đó chập chờn. Yếu ớt ánh lửa hạ, là một vị dáng người thon gầy, hơi có vẻ còn xuống lao phụ nhân. Nàng quỳ gối bồ đoàn bên trên, chắp tay trước ngực, tay loại là một chuỗi thật dài Phật gia chẳng hạn. Nàng một bên dùng ngón cái một hạt kích thích chẳng hạn, một bên tại tự lẩm bẩm. Nàng liền là vương gia lão phu nhân, Vương thị. Năm đó cùng lão hoàng đế cùng một chỗ trấn áp Cố Thành tất cả thân hảo nông thôn hảo cường trộm cướp tham quan lão phu nhân kia. Cho dù là bây giờ, dân chúng nhắc lên chuyện năm đó, vẫn như cũ sẽ bị vị lão phụ này người sự tình dấu vết chỗ kinh hãi, tin phục. Vương thị chính là chân chính nữ anh hùng. Nàng rất được bệ hạ chi tâm, cũng biết rõ bệ hạ chi ý. Triều đình trong bóng tối ủng hộ. Vương gia lấy Cố Thành làm căn cơ, hướng đất thủ khuyết trường, đem Lư thị kinh doanh nhiều năm địa bàn, cho chậm rãi từng bước xâm chiếm. Nhưng là, Vương thị không có hoàn thành bệ hạ nhiệm vụ. Vương gia tại Cố Thành xoay quanh nhiều năm, thử vô số lần, từ đầu đến cuối không cách nào tiến hờ rét một bước. Lão phu nhân thẹn trong lòng. Nương, đêm đã khuya, ngài nên nghỉ ngơi. Từ đường truyền ra ngoài tới một cái trầm thấp, tràn đầy cung kính thanh âm. Là vương gia gia chủ đương thời, Vương Bình Nghĩa, cũng là lão phu nhân thân nhi tử. Hắn chấp trưởng vương gia đã có 10 năm gần đây. Mặc dù ngồi lên vương gia gia chủ vị trí, nhưng hắn đối mẹ ruột của mình vẫn như cũng là hiếu kính vô cùng, ngoan ngoãn phục tùng. Mỗi ngày cái này canh giờ, hắn mặc kệ đang làm cái gì, đều sẽ tới đến từ đường, mời lão phu nhân đi về nghỉ. Được. Vương thị đứng dậy, từ kia trên bồ đoàn đứng dậy, đi ra phòng. Vương Bình Nghĩa vội vàng đi đến bậc thang, đem nó nâng lên. Mượn từ đường bên trong ánh sáng, có thể thấy rõ ràng Vương Bình Nghĩa mặt chỉnh tề, một đôi mắt sáng ngời có thần, mũi có chút nhọn. Điểm này di chuyển chính là hắn phụ thân dáng vẻ, không giống mẫu thân, chỉ có con mắt giống mẫu thân nhiều một ít. Gần nhất hướng bên trong có chuyện gì không có. Vương thị bị Vương Bình Nghĩa đỡ lấy đi hướng chỗ ở. Chỗ ở của nàng cùng cái này từ đường khoảng cách không xa, cũng chính là cách đại khái hai cánh cửa khoảng cách, trong nháy mắt đã gặp được trong phòng ánh sáng. Hướng bên trong coi như thái bình. Vương Bình Nghĩa cười nói, bệ hạ mặc dù cao tuổi nhưng thân thể này cũng không tệ lắm, hướng bên trong sự vật cũng đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Thái tử cùng tam hoàng tử mặc dù lẫn nhau có tranh đoạt chi tâm, nhưng ở bệ hạ uy nghiêm dưới cũng đều làm không quá, triều cương ổn định, bách tính cũng đều an cư lạc nghiệp. Nhi tử dựa theo phân phó của ngài vẫn luôn không có để vương gia tham dự, không tranh quyền, không nói trước đứng đội. Mẫu thân dạy bảo, nhi tử vẫn luôn nhớ kỹ đâu. Ngài cứ yên tâm đi. Vương Bình Nghĩa nói chuyện, đã là đem lão phu nhân đỡ đến phòng trước. Cổng có chuyên môn chờ lấy lão phu nhân nha hoàn, là cùng lão phu nhân mấy chục năm, bây giờ cũng tới một ít số tuổi, hai tóc mai tóc cũng hơi trắng bệnh, cũng thành thân, có nhà, có con của mình. Tại lão phu nhân giúp đỡ dưới, nhi tử ở bên ngoài có một phần không nhỏ sản nghiệp. Nhưng nàng nhưng như cũng không chịu cùng nhi tử trở về dưỡng lão, vẫn như cũ nghĩ hầu hạ tại lão phu nhân bên người. Hồi đi, gặp được bên cạnh mình con người, lão phu nhân buông lỏng ra Vương Bình Nghĩa tay. Ai? Vương Bình Nghĩa đối lão phu nhân ủi ủi thần, nói: vậy mẹ ngài nghỉ ngơi thật tốt, nhi tử ngày mai lại đến nhìn ngài. Lão phu nhân không tiếp tục để ý tới hắn, tại kia lão nha hoàn nâng đỡ, đi vào phòng. Sau đó cái này cửa phòng bị chậm rãi đóng lại. Rầm rầm. Lão nha hoàn đỡ lấy lão phu nhân ngồi ở bên cạnh bàn, sau đó cho nàng đi châm trà. Đây là Bắc Liêu trà sâm. Trong hoàng cung vị kia bệ hạ, hàng năm đều sẽ phái người đưa tới một chút, cho lão phu nhân dưỡng sinh dùng. lão phu nhân mỗi đêm đều sẽ pha được một mảnh, đã nuôi thành thói quen. Trà sâm thấm núi, lão phu nhân bưng lên đến, nhẹ nhàng nhấp một miếng, âm thanh lạnh lùng nói: nắm nghĩa hắn, có phải hay không đã cùng Lô gia thông đồng rồi? Thiên hạ thái bình, thái tử tam hoàng tử lẫn nhau tranh đấu, nhưng còn có thể khống. Lão hoàng đế thân thể cứng rắn, mấy cái này cầu thí lời nói, quỷ mới tin. Thiên hạ đại thế, có thể giấu giếm được vương thị? Vương thị một cái quả phụ đem một cái chỉ có mười mấy mẫu đất vương gia chế tạo thành bây giờ cố thành nhà thứ nhất, há lại hạ người bình thường? Nàng đứa con trai này quá không đem nàng coi như một chuyện con. Có lẽ vậy. Tóc mai điểm bạc nha hoàn thở dài, lắc đầu nói: đại thiếu gia vài ngày trước gặp Lô gia phái tới một vị bố phường trưởng quỹ, là người trẻ tuổi, gọi Lô Trường Thanh. Nô tỳ nhớ kỹ, trước kia đều là kia Lô Trường Thanh phụ thân tới, vậy mà đột nhiên liền đuổi, trước đó cũng không có cái gì dấu hiệu. Nô tỳ trong lòng liền hiếu kỳ, liền phái người đi hở rét dò xét một chút. Lô gia biến thiên. Nói đến đây, lão nha hoàn gặp Vương thị trong chén trà trà đã tịnh, chính là lại không nhanh không chậm thêm vào, tiếp tục nói: Lô gia lúc đầu gia chủ đột nhiên phái vị, vốn nên tại lao trạch tu hành Lô đức nhân trực tiếp chỉ trưởng Lô gia. Rất nhanh, Lô gia từng cái sản nghiệp cũng trong vòng một đêm bị hắn đổi đi người cầm lái, đều là cùng hắn một đời tuổi trẻ tuấn kiệt. Cái này Lô Trường Thanh cũng là hắn bên trong một cái. Vương thị nghe đến đó, lông mày không nhịn được nhíu một chút, đến bên miệng con trà sâm cũng là chần chờ, sau đó lại từ từ thả lại trên bàn. Ánh mắt của nàng bên trong lóe ra ánh sáng, là lúc tuổi còn trẻ đã từng xuất hiện loại kia, lạnh lẽo, quả quyết, quả thật là biến thiên. Cái này Lô đức nhân, thật đúng là cái vai trò. Các đời Lô gia gia chủ đều phải từ kia lão trạch bên trong tu hành đầy 20 năm mới có thể đi ra ngoài. Cho dù là tu hành công thành, muốn đem Lô gia cái này như lớn sản nghiệp cho trường khống, cũng phải dùng 6-7 năm, thậm chí 10 năm cũng có thể. Hắn vậy mà trực tiếp giấu giếm, thời gian tu hành chưa tới, liền thay đổi Lô gia trời. Ai? Vương thị thật sâu thở dài, cười khổ nói: so nhi tử ta mạnh không biết bao nhiêu lần. Lão nha hoàn không nói gì, trong phòng yên tĩnh trở lại. Vương thị trầm mặc, đem trà sâm chậm rãi đặt ở bên miệng, từng chút nếp. An tĩnh như vậy hồi lâu, một chén trà rốt cục bị nàng hoàn toàn uống cạn sạch. Vương thị đem trà chén buông xuống, nói: đem người đều thu hồi lại đi, chuẩn bị tùy thời động thủ. Chúng ta thụ bệ hạ ân huệ nhiều năm như vậy, không thể tại thời khắc mấu chốt này cho bệ hạ mất mặt. Còn có hắn Lô gia, dám lên cố thành khoa tay múa chân, thật là sống án, cho ta chiếu đơn thu hết. Không còn một ngống. Lão nha hoàn chần chờ một chút, hỏi: kia đại thiếu gia đâu? Nàng hỏi đại thiếu gia là Vương Bình Nghĩa, cái kia cùng Lô gia cấu kết gia chủ, Vương thị con ruột. Hắn? Vương thị trên mặt lấp lóe qua một tia âm trầm, nói: cái này sự tình kết thúc, đem hắn đưa đi hậu trạch, cho Vương gia nối dõi tông đường đi. Về sau, Vương gia sự tình, liền từ mấy cái kia nàng dâu bên trong chọn một. Ngươi nhìn lấy tuyển. Đúng. Lão nha hoàn nhẹ gật đầu. Trên mặt nàng cũng không có cái gì ngoài ý muốn, tựa hồ đã sớm biết sẽ là kết cục như vậy. Rốt cuộc, nàng đi theo Vương thị rất nhiều năm, đối cái sau tính tình biết được rõ ràng. Trong phòng lại lâm vào yên tĩnh, một chủ một buộc ai cũng không nói gì thêm. Hồi lâu, Vương thị trước nói: ngươi nói Dự Vương sẽ đi cố thành vẫn là thông giang? Lão nha hoàng nghĩ nghĩ, nói: thông giang đường xa nhưng tương đối an toàn, cố thành đường gần, lại có chúng ta tại cái này cản tay, không dễ lựa chọn. Nhưng là, nàng dừng một chút, gặp Vương thị không nói gì, cũng không cắt đứt mình, liền tiếp tục nói: nếu như là ta đến chọn, tất nhiên là đi cố thành. Dưới đĩa đèn thì tối, chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất. Vương thị nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Nhưng nàng nghĩ nghĩ, lại là lắc đầu. Dự Vương những năm này biểu hiện trung quy trung củ, không giống như là bí quá hóa liều tính tình, có lẽ đi thông rằng cũng không nhất định. Nhưng vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Từ giờ trở đi, nhìn chằm chằm vào thành tất cả mọi người. Nhưng phàm là có bất kỳ gió thổi cỏ lay, kịp thời hướng ta báo cáo. Đúng. Lão nha hoàn gật đầu lần nữa. Sau đó, lại là đem Vương thị trong tay vừa mới rông trà chén thêm đầy. Một sợi ánh trăng chiếu rọi tại trên cửa sổ. Giấy dán cửa sổ trên tựa hồ là bị kín một tầng ngân sắc vầng sáng. Trong phòng ánh sáng cũng rất giống càng thêm rõ ràng một ít. Lão nha hoàn đợi Vương thị cuối cùng một ly trà uống xong, sau đó đỡ lấy nàng, nằm ở giường nằm bên trên. Phu nhân yên tâm, chuyện bên ngoài khẳng định cho ngài làm tốt. Vương thị nhắm mắt lại, thở dài, bổ sung một câu: ta là tin ngươi. Nếu như nắm nghĩa, hắn làm quá mức, uy hiếp đến Vương gia sinh tử, liền cùng nhau ngoại trừ đi. Lão nha hoàn ngay tại cho Vương thị đắp chăn, nghe được câu này, tay không nhịn được cứng một chút. Nàng nghĩ đến năm đó lão gia trước khi chết tình hình, cũng là phu nhân tự tay giải quyết hắn. Lão phu nhân vẫn là trước sau như một a. Chương 175, Thiên Nhuận khách sạn. Sáng sớm, hào quang vạn trượng, mấy chục đạo khinh kỵ từ thành Trường An tật thị mà ra, chính là đồng sưởng phiên dịch, còn có đại lý tự tổng bộ. Có tin tức tùy theo truyền ra, Dự Vương độc hại bệ hạ, ý đồ mưu phản, bây giờ đã chạy ra Trường An, muốn trở lại Điền Nam khởi sự, trước mắt tung tích không biết. Mà đông sưởng, đại lý tự đã phái ra tối khôn khéo tài giỏi phiên dịch cùng bộ đầu, dọc theo đường đuổi bắt. Trong chốc lát, thiên hạ kinh, Vương gia, tiền viện phòng tiếp khách, Vương Bình Nghĩa ngồi tại chủ vị, bên trái của hắn phía dưới là một cái niên kỷ nhẹ nhàng, nhưng ông cụ non nam tử, một thân thanh sam, khuôn mặt lạnh lùng trầm ổn. Sau lưng còn đứng lấy một tên khôi ngô như núi hán tử. Cái này nam tử trẻ tuổi chính là Lô Trường Thanh, là Lô Đức Nhân phái tới Cố Thành. Không chỉ có là Cố Thành, còn có Thông Giang, Lô Đức Nhân đều phái tâm phúc. Nhiệm vụ của bọn hắn rất đơn giản, đến mục đích về sau, thứ nhất tìm kiếm Dự Vương tung tích, thứ hai cấu kết liên hợp nơi đó lực lượng, phụ trợ Dự Vương thoát khỏi triều đình đuổi bắt. Bọn hắn không nhất định phải tận mắt nhìn đến Dự Vương, nhưng là nhất định phải làm cho Dự Vương biết trong bóng tối trợ giúp hắn chạy trốn là Lô gia. Lô Trường Thanh tới Cố Thành, bởi vì hắn năng lực, thủ đoạn, các phương diện đều so một người khác mạnh, cho nên hắn đến Cố Thành. Cố Thành bên trong có bọn hắn đối thủ cũ, Vương gia. Hắn cần cùng Vương gia hòa giải. Vương Minh, quan phủ Hải Bộ Văn Thư đã xuống tới. Lô Trường Thanh đối Vương Bình Nghĩa chắp tay, vuốt vuốt trên cằm cũng không có xúc bao nhiêu sợi râu, nói: "Kia Dự Vương tất nhiên đã rời kinh. Dựa theo thời gian để tính, không phải đến Thông Giang, liền là vào Cố Thành. Ngươi nhưng có phát hiện gì?" Vương Bình Nghĩa lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ: "Ta đã phái người của Vương gia bốn phía tìm hiểu, mấy ngày nay tiến vào Cố Thành người, cũng đều trên cơ bản bí mật quan sát một lần, cũng không có tìm được Vương gia tung tích a." Vương gia giấu có chút. Vương Bình Nghĩa không dám tiếp tục nói đi xuống, sợ đối Vương gia bất kính. Nhưng gia hỏa này, giấu thật là quá chặt chẽ. Ngược lại là cũng không sao. Lô Trường Thanh ánh mắt lóe lên một cái, thân thể hướng Vương Bình Nghĩa phương hướng tiếp cận một ít, mang trên mặt nụ cười, nói: "Dự Vương không lộ diện không quan hệ, chúng ta chỉ cần dùng hết chúng ta tâm ý, hắn cũng có thể nhìn thấy. Những cái kia Đông Sưởng phiên dịch còn có con sai, không phải đã tiến Cố Thành sao? Chúng ta có thể." Lô Trường Thanh tay tại trên cổ nhẹ nhàng vẽ qua, trong mắt cũng lướt qua âm trầm. Giết những này quan sai phiên dịch thì càng thuận tiện Dự Vương chạy trốn, cũng có thể trì hoãn Hải Bộ Văn Thư truyền lại tốc độ. Giết quan sai, cái này không thể, không thể. Vương nắm văn đến cùng không phải thật xứng đốc, lắc đầu liên tục. Giết quan sai, vấn đề này liền triệt để ngồi vững, liền thật là cùng triều đình đối nghịch. Đến lúc đó, Dự Vương mặc kệ có thể trốn ra ngoài hay không, hắn Vương gia đều phải xong đời. Hắn cũng không dám. Vương huynh hiểu lầm. Lô Trường Thanh gặp Vương Bình Nghĩa cử động như vậy, trong ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng, vội vàng cười nói: "Ta không phải để ngươi giết quan sai, ta là để ngươi lược thi tiểu kế, cản bọn hắn một chút. Dịch trạm bên trong, khẳng định có các ngươi người của Vương gia đi, cái này còn không đơn giản, tại trong thức ăn làm một ít tay chân, bọn hắn nói ít đến chỉ hoãn một ngày hành trình. Đã Vương Bình Nghĩa không giết, vậy liền dùng những biện pháp khác. Như thế có thể?" Vương Bình Nghĩa nhẹ gật đầu. "Ngăn cản những này quan sai, cũng là giúp Vương gia. Cái kia..." Vương Bình Nghĩa nghĩ nghĩ, lại là nhìn về phía Lô Trường Thanh, có chút mong đợi hỏi: "Sự tình ta sẽ làm ổn thỏa, vậy ngươi Lô gia bên kia, chuyện đã đáp ứng, cũng không thể nuốt lời." "Yên tâm." Lô Trường Thanh nhẹ nhõm cười một tiếng, nói: "Lô gia đã bắt đầu đem Thông Giang tất cả mọi người rút đi, Vương gia ngươi hiện tại liền có thể phái người tới tiếp thủ. Đây là giao dịch điều kiện." Vương gia tại Cố Thành căn nhà nhỏ bé quá lâu. Vương thị một mực chủ trương đi về phía nam, hướng phía đất thuộc phát triển. Nhưng từ đầu đến cuối qua không được Lô gia đạo khảm này. Vương Bình Nghĩa đã không kiên nhẫn được nữa. Hắn quyết định hướng tây bên cạnh phát triển, cũng chính là Thông Giang phương hướng. Mượn việc này, cùng Lô gia đạt thành hiệp nghị. Lô gia rút về Thông Giang đã chiếm cứ sản nghiệp, Vương gia tiếp nhận, mở ra nối thẳng Tây vượt quan Lũng chi đạo. Mà Vương gia ngày sau cũng sẽ không lại ngấp nghé đất thủ. Cuối cùng, nếu như Dự Vương thật mưu phản thành công, Lô gia sẽ ở Dự Vương trước mặt thay Vương gia vớt một công. Vương Bình Nghĩa cảm giác này làm sao lấy đối Vương gia đều không thua thiệt, chính là thông khoái đáp ứng. Lô Trường Thanh cùng Vương Bình Nghĩa thương lượng xong kế hoạch, chính là tại hộ vệ cùng đi, rời đi Vương gia, về tới bọn hắn tạm thời ở lại kia nhà cửa tử. Hán tử Khôi Ngô canh giữ ở cổng, Lô Trường Thanh thì là đi vào phòng trước. Một người quần áo lam lũ tên ăn mày đang ngồi trong phòng chờ. Tên ăn mày có chút tuổi rồi, tóc đều có chút hoa bạch, trên trán nếp nhăn gắn đầy, trên mặt còn có không ít lâu dài gió táp mưa sa dấu vết lưu lại. Gặp qua chủ tử, tên ăn mày gặp Lô Trường Thanh xuất hiện, liền vội vàng đứng lên, sau đó quỳ gối Lô Trường Thanh dưới chân, thật sâu dập đầu. Hắn là Cố Thành tên ăn mày đầu lĩnh, Mã Động. Toàn bộ Cố Thành bên trong, to to nhỏ nhỏ tên ăn mày đội, vụ trộm đều gọi hắn một tiếng Mã Bang chủ. Hắn cũng là Lô gia an bài tại Cố Thành một cây cái đinh, một con mắt nhìn chằm chằm Cố Thành hết thảy, nhìn chằm chằm Vương gia hết thảy. Lúc đầu, Lô gia không muốn bại lộ Mã Động tồn tại, nhưng loại thời khắc mấu chốt này, Cố bất cập nhiều như vậy, chỉ có thể hy sinh một chút, mau chóng tìm tới Dự Vương tung tích, sau đó đem Lô gia tâm ý bái đưa lên. Đã tìm được chưa? Lô Trường Thanh nói ngắn gọn, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Còn không? Mã Động lắc đầu, một chút gầu, còn có loang lổ lỗ chỗ lá cây từ nào giống như là ổ gà giống như tóc trên trôi xuống. Lô Trường Thanh ánh mắt lóe lên một cái, nhưng không nói gì, giống như hoàn toàn không thèm để ý. Mã Động tiếp tục nói: "Thủ hạ ta huynh đệ, đem toàn bộ Cố Thành đều lật khắp, không tìm được Vương gia." Lô Trường Thanh sắc mặt trầm xuống, lại hỏi: "Kia người khả nghi đâu?" "Như thế có một băng." Mã Động gãi gãi trên mặt lít nha lít nhít râu quai nón, nói: "Có một phê tiêu sư, bọn hắn không giống như là bình thường áp tiêu, đối trên đường một chút ám hiệu, động tác tay, cũng đều không hiểu. Ta phái người thử qua bọn hắn, xem xét liền là ngoài nghề, làm bộ. Nhưng đầu lĩnh kia võ công khẳng định so với ta mạnh hơn, ta cũng không dám trêu chọc. Lô Trường Thanh nghe đến mấy câu này, trong mắt lập tức lóe lên ánh sáng, cơ hồ là không nhẫn mại được nói: "Mang ta đi, nhanh." Hắn suy đoán, cái này rất có thể liền là Dự Vương đội ngũ. Cái kia một đội tiêu sư, đương nhiên là Dự Vương đội ngũ. Bọn hắn sở dĩ bị phát hiện, cũng là Bạch Quân Viết kế hoạch bên trong sự tình. Bạch Quân Viết biết, thiên hạ này hợp chi đại thế đã lâu, đến điểm thời điểm, cái này một đường đi qua, tất nhiên sẽ có rất nhiều người, có rất nhiều tâm tư. Hắn cũng nghĩ, mượn cái này 50 tên áo đen vệ, thử một lần dọc theo con đường này các lộ nhân mã, thử một chút tâm tư của bọn hắn, cũng thử một chút bọn hắn ý nghĩ, lấy thuận tiện ngày sau khởi sự thời điểm, có chỗ liên hợp, có chỗ né tránh. Cho nên, hắn nhất định phải đem người lộ ra một chút tung tích, mới có thể cùng những người này chấp đầu. Đoạn đường này tiêu sư, liên là hắn cố ý để áo đen vệ lộ ra chân tướng, sau đó chờ đợi người nguyện mắc câu. Đương nhiên, Bạch Quân biết sẽ không tiết lộ Dự Vương chân chính tung tích, bởi vì hắn không tin tưởng bất luận kẻ nào. Chỉ có Dự Vương đến Điền Nam, hết thảy mới thực sự kết thúc. Giờ phút này, đoạn đường này tiêu sư chính ở tại Thiên Nhuận trong khách sạn. Bốn vị tiêu sư, một vị tiêu đầu, đều là khí cảnh cao thủ. Bọn hắn hộ tống đồ vật là một thứ đại khái một người dáng dấp hồng sát. Cái dương mặt ngoài lấy khóa, không chỉ là một đạo khóa, mà là trọn vẹn bốn đạo khóa, đem bốn cái mặt đều phong kín. Mỗi thời mỗi khắc, cái dương này bên cạnh đều chỉ ít có một tên tiêu sư trông coi. Bất luận kẻ nào đều không được đến gần. Lô Trường Thanh người đã đi tới Thiên Nhuận khách sạn bên ngoài, đưa lên ta bài thiếp, liền nói đất thuộc Lô gia, nghĩ đưa bọn hắn đoạn đường. Lô Trường Thanh tìm hiểu rõ ràng cái này một đội tiêu sư tất cả chi tiết, cơ hồ đã hiểu. Dự Vương hẳn là liền giấu ở chỗ kia sắt trong dương. Tiêu sư áp giải, hồng sắt che giấu hai mắt người. Dự Vương ẩn thân hắn bên trong. Cái này thật đúng là cái biện pháp không tệ. Lô Trường Thanh trong lòng âm thầm lời bình nói, nhưng là biện pháp này còn chưa đủ thiên ý vô phùng, những này thị vệ của vương phủ kém một ít, bị ta người tìm được. Hắn mặc dù tán thưởng biện pháp này, nhưng đối chính mình thủ đoạn cùng trí tuệ thì càng thêm đắc ý. Bởi vì hắn khám phá biện pháp này, hắn là cái thứ nhất tìm tới Dự Vương, công lao này cũng sẽ lớn nhất. Công tử, tổng tiêu đầu xin ngài lên lầu 2. Sơ qua ở giữa, đi lên đưa tin Khôi Ngô hán tử chính là về tới Lô Trường Thanh bên người. Hắn nhẹ gật đầu, gật đầu ý tứ là an toàn. Hán tử mượn đưa tin công phu đã quan sát khách sạn toàn cảnh, ngoại trừ kia mấy tên tiêu sư, trong này cũng không có cái gì cái khác giang hồ nhân sĩ, mà mấy vị kia tiêu sư hiển nhiên sẽ không động thủ, bởi vì bọn hắn không muốn bại lộ. Cho nên bên trong an toàn, Lô Trường Thanh nhẹ gật đầu, đi theo Khôi Ngô hán tử sau lưng đi vào khách sạn. Sau đó một chủ một bộ chính là đi hướng lầu 2. Nhóm người này ở cũng không tệ lắm, thiên tử số một phòng ở chỗ này. Lô Trường Thanh bọn người tiến vào khách sạn, đồng thời tại khách sạn này bên ngoài có một cái bên đường giao hàng tiểu phiến chính nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái này tiểu phiến một thân vải thô áo, trên bờ vai con cái hàng gánh. Nhìn thấy Lô Trường Thanh bọn người tiến vào khách sạn, dãi dầu xương gió tối tăm trên mặt nổi lên nồng đậm nụ cười, cơ hồ là không che giấu được. Hắn đã không lo được giao hàng, cực nhanh mang theo đòn đánh hướng phía nơi xa chạy tới. Hắn là Vương gia người, không phải Vương Bình Nghĩa người, mà là Vương thị người. Vương thị những năm này mặc dù không quản lý Vương gia, nhưng là cho tới nay không có buông tay qua quyền hành. Nàng vẫn luôn biết, bất luận kẻ nào cũng tin không nổi, nàng năm đó có thể giết trượng phu của mình, con trai của nàng một ngày kia cũng có khả năng phản bội chính mình. Cho nên nàng vẫn luôn có mình một bộ người tiềm phục tại cố thành từng cái địa phương, nhìn chăm chăm cái này cố thành nhất cử nhất động, cũng không ngừng truyền lại đến từ thành Trường An tin tức, bao quát bệ hạ tin tức. Có ít người liền ngay cả bên người nàng vị kia lão nha hoàn cũng không biết. Đương nhiên cái này người bán hàng rong lão nha hoàn nên cũng biết, cũng là lão nha hoàn phái tới nhìn chằm chằm Lô Trường Thanh đám người, chính là muốn mượn bọn hắn tìm tới Dự Vương. Quả nhiên không ngoài sở liệu, song phương gặp mặt, người bán hàng rong cực nhanh biến mất tại đường đi cuối cùng. Tại đường đi đối diện còn có một gian nho nhỏ tiệm cơm, không phải rất lớn, người cũng không nhiều. Bên trong ngồi một cái hòa thượng, sắc mặt có chút vàng như nến, thoạt nhìn như là dinh dưỡng không đầy đủ, trên khuôn mặt mang theo tiêu điều, còn có một số rõ ràng nếp nhăn. Hắn mặc cũ nát cả sa, đang ngồi ở chính đối cổng một chỗ bên cạnh bàn ăn cơm trưa. Nếu như chợt nhìn lời nói, đây chính là một cái bình thường không thể lại phổ thông hòa thượng, Khổ Hành Tăng. Nhưng nếu là nhìn kỹ thì là sẽ phát hiện cái này cùng còn khuôn mặt hình dáng ở giữa có mấy phần Dự Vương đường cong, bất quá vô cùng không rõ nghĩ. Nhưng nếu thật sự có thể gần sát đến cái này cùng còn hai gò má trước đó đi xem, thì là còn có thể phát hiện kia giấu ở cái cổ chỗ một tia phi thường không dễ dàng phát giác ra mảnh, kia là dịch dung sinh ra, bình thường đều nhìn không thấy, chỉ có dựa vào gần hòa thượng trước mặt nhìn kỹ mới có thể phát hiện. Cơm trưa rất đơn giản, có một gấp hoa gạo sống, ba cái màn đầu, còn có một bát thanh đạm nước canh. Đây là hòa thượng hóa duyên có được. Hòa thượng tự nhiên là giả trang Dự Vương Lục Hành Chu. Hắn ở chỗ này là vì quan sát một chút tình hình nơi này, tiểu sư lộ ra trận tướng sẽ dẫn dụ ra ai đến đâu. Người của Vương gia vẫn là cái này Cố Thành bên trong thế lực nào? Vừa mới lên đi vị công tử kia là ai? Hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm, bởi vì dựa theo kế hoạch, bất kỳ cái gì áo đen vệ cũng không thể trực tiếp tiếp xúc với hắn. Nhưng là sơ qua về sau, áo đen vệ giả trang thành tổng tiêu đầu sẽ đưa những người kia ra, sau đó người kia sẽ cho Lục Hành Chu, cũng chính là cái này Dự Vương, một chút ám chỉ ra lai lịch của những người này. Bạch Quân biết lão đầu này thật đúng là lợi hại, vòng này lại một vòng, nếu như không phải nhà ta sớm có chỗ biết được, cũng phải bị hắn đùa nghịch xoay quanh. Lục Hành Chu nắm lên một hạt củ lạc, ném vào miệng bên trong, một bên chậm rãi nhai nuốt lấy, một bên thì thầm: A Di Đà Phật. Chương 176, Thiên Nhuận Khách Sạn 2 tiểu thuyết, Đại Ngụy Đốc Chủ tác giả, chua ngọt cay. Nếu như chỉ là đem dịch trạm bên trong người trì hoãn mấy ngày, coi như bại lộ, cũng sẽ không đối vương gia có ảnh hưởng gì, còn có thể đổi lấy thông giang, cùng Lô gia ủng hộ, làm gì cũng không tính là thua thiệt. Ánh sáng thuận cửa sổ chiếu rọi trong phòng, Vương Bình Nghĩa ngồi tại trước bàn, một bên nhẹ nhàng xoa xoa tay, một bên tự lẩm bẩm. Hắn đã vừa mới phân phó thủ hạ mang theo mấy cái người, còn có một số bạc đi một chuyến dịch trạm, tranh thủ đem còn tại nghỉ ngơi mấy cái quan sai, đông sưởng phiên dịch đều cho lưu lại. Những thuốc kia trì hoãn một hai ngày cũng không thành vấn đề. Đại thiếu gia, ngay tại Vương Bình Nghĩa trong lòng tính toán thời điểm, môn này truyền ra ngoài tới một cái thanh âm quen thuộc dàn mua, quen thuộc trầm thấp, còn có quen thuộc để Vương Bình Nghĩa trong lòng căng lên kiềm chế. Kia là mẫu thân trong viện lão nha hoàn, Vương Bình Nghĩa cũng nên xưng hô một tiếng Triệu Di. Nàng không hầu hạ mẫu thân, lúc này ra tới làm cái gì? Vương Bình Nghĩa nhíu mày một cái, đem một ly trà toàn bộ uống sạch, sau đó liền vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài. Triệu Di, ta. Soạn. Vương Bình Nghĩa tiếng nói còn chưa rơi xuống, cổng hai bên đột nhiên là xông tới hai trung niên hán tử. Bọn hắn không nói lời gì, phân biệt bắt lấy Vương Bình Nghĩa tả hữu bả vai, sau đó đông nhiên dùng sức, phù phù lập tức liền đem Vương Bình Nghĩa cho đặt tại cửa phòng chính đối trên cây cột. Hai cái người rõ ràng đều là luyện võ qua công, cái này khí lực không nhỏ. Vương Bình Nghĩa đều chưa kịp phản ứng, liền bị nện cái mắt nổi đom đóm. Triệu Di, ngươi đây là làm gì? Vương Bình Nghĩa xanh cả mặt, tức giận gào thét. Lão phu nhân nói, đại thiếu gia phạm vào kiêng kỵ, về sau liền nhốt vào trong hậu trạch, phụ trách cho vương gia nối dõi tông đường đi. Đừng đi ra mất mặt. Triệu Di gỡ một chút trên trán có chút xốc xếp sợi tóc, thất vọng nói, nàng kỳ thật vẫn là bút nhà chiếu cố Vương Bình Nghĩa. Vương Bình Nghĩa vừa hạ đạt những cái kia không đầu góc mệnh lệnh, nàng liền lập tức dẫn người đem Vương Bình Nghĩa bắt, cũng đem những cái kia đi dịch trạm người khống chế được, cũng phái người đi dịch trạm cho đông sưởng phiên dịch còn có đại lý tự tổng bộ đưa đi ngân lượng cùng mấy hạt bổ thân thể đan dược, hòng duy trì bọn hắn một đường đuổi bắt Dự Vương. Nàng ngăn lại Vương Bình Nghĩa phạm sai lầm, dạng này cũng không trở thành triệt để chọc giận lão phu nhân, thật ngoại trừ hắn. Nhưng Triệu Di lại thật sự có một ít thất vọng, Vương Bình Nghĩa vậy mà chỉ đơn giản như vậy lên lô trưởng thành cái bẫy, thật sự là một điểm đầu góc đều không có. Hắn vương gia cản trở đông sưởng phiên dịch, đại lý tự tổng bộ làm sao có thể bình yên vô sự, làm sao có thể không ai biết bệ hạ có thể buông tha bọn hắn? Bệ hạ như thế tín nhiệm Vương thị, lại bị Vương thị nhi tử cho hỏng đại sự, có thể nghĩ vương gia này cuối cùng sẽ là dạng gì hạ tràng. Lô trưởng thanh kiên là cố ý đem vương gia làm đao sử dụng, sau đó lại muốn hại vương gia, tiếp quản vương gia địa bàn đâu. Vương Bình Nghĩa vậy mà một chút cũng không có phòng bị, thật sự là hưởng làm những năm này gia chủ, khiến người ta thất vọng cực độ. Ngươi nói cái gì? Nương nàng làm sao? Ngươi cái này xú bà nương, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám giả? Vương Bình Nghĩa căn bản không kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, hắn cũng vẫn cho là mẹ của mình, cũng chính là lão phu nhân kia, đã không để ý tới chuyện bên ngoài rất lâu. Hắn không tin tưởng đây hết thảy là nương làm, hắn tưởng rằng Triệu Di đánh lấy mẫu thân ngụy trang, muốn chiếm lấy sản nghiệp của vương gia. Hắn ánh mắt khẽ động, trong đồng tử toát ra tơ máu, liền ép chửi ầm lên. Ba. Triệu Di không chờ hắn mở miệng, một bạt thai liền tát vào mặt hắn. Triệu Di cũng là luyện võ qua công, ngoại trừ là Vương thị nha hoàn, cũng là Vương thị bảo tiêu, võ công cũng là vào khí cảnh hậu kỳ. Một tát này, nàng nhưng không có cho Vương Bình Nghĩa lưu mặt mũi. Một bàn tay xuống dưới, cái sau cảm giác đầu giống như là bị thuẫn sắt cho đập một cái, ông một tiếng, cả người đều mơ hồ. Hắn mắt nổi đom đóm, trong lỗ mũi, khoe miệng cũng đều là chảy ra máu tươi. Dẫn đi. Triệu Di lạnh lùng hừ một tiếng, đối hai tên hán tử phân phó lên tiếng. Đúng. Hai cái hán tử không chần chờ, áp lấy Vương Bình Nghĩa đi hướng hậu trạch. Vương Bình Nghĩa đầy trong đầu đều là choáng choáng nặng nề, dọc theo con đường này không nói nổi một lời nào. Người tới, đi Thiên Nhuận khách sạn. Triệu Di giải quyết Vương Bình Nghĩa, lại đối bên ngoài viện phân phó nói. Dầm dầm, dầm dầm. Trong nháy mắt công phu, bên ngoài viện xuất hiện mười mấy cái người, trẻ tuổi có hậu sinh, trên vai trọn đòn đánh, nhiều năm bước lão giả, cầm trong tay quốc, còn có hai tay quấn quanh lấy vòng sắt trắng hán, một thân cơ bắp tranh vanh, cũng có trên đầu mang theo khăn trùm đầu phụ nhân. Các loại, những người này đều là Vương thị những năm này chậm rãi nuôi lên, bỏ ra bạc, cũng bỏ ra tâm tư. Những người này, đại bộ phận đều là muốn sống không nổi, hoặc là nghèo khó chí tử, hoặc là đắc tội thân hảo nông thôn quan viên, muốn bị vu hãm chí tử, hay là bị thổ phỉ bắt, hoặc là bị trong thanh lâu tú bà bắt lại các loại. Tóm lại, đều là tại nguy nan nhất thời điểm, bị Vương thị cứu lại. Mặc dù không phải tất cả mọi người có ơn tất báo, nhưng đại bộ phận đều trở thành vương thị tử trung. Những người này là kia đại bộ phận bên trong một bộ phận, đại khái chừng phân nửa. Bọn hắn đều là có võ nghệ trong người. Lần này được vương thị một câu, liền đều là để tay xuống đầu sự tình, tới vứt mạng. Mạng của bọn hắn liền là vương thị cho. Trả lại vương thị cũng sẽ không tiếc.
Đúng.
Đám người nhao nhao chắp tay, hộ vệ tại Triệu Di tả hữu, trùng trùng điệp điệp hướng phía vương gia bên ngoài chạy đi. Cùng thời khắc đó, tại Cố thành phủ nhà bên trong, vương thị gặp được cái này Cố thành quan phụ mẫu, một phủ phủ doãn, La Chiếu Thanh. Năm đó, La Chiếu Thanh vẫn là cái thư sinh thời điểm, vào kinh đi thi, gặp được một trận mưa lớn. Thân thể của hắn yếu đuối, liền phải nặng phong hàn, kém chút chết tại Cố thành dịch trạm bên trong. La vương thị đem hắn từ quỷ môn quan kéo lại, cũng cho hắn thượng kinh vòng mèo. La Chiếu Thanh về sau khoa khảo trung học phổ thông, làm nơi khác huyện lệnh, một đường dựa vào công tích, lên chức đến phủ doãn vị trí. Sau đó, liền lưu tại Cố thành, phối cùng vương thị. Giờ phút này, La Chiếu Thanh nhìn xem cao tuổi vương thị, chống quải trượng, tự mình đứng trước mặt mình. Hắn không do dự, tại chỗ quỳ xuống. "Lão phu nhân, có dặn dò gì?" Vương thị đã bao nhiêu năm không hề rời đi qua vương gia phủ trạch. Hôm nay, đột nhiên xuất hiện, tất nhiên có đại sự. Mặc kệ là chuyện gì, La Chiếu Thanh đều sẽ không cự tuyệt. Hắn thiếu vương thị. Mặt khác, hắn cũng biết, vương thị cùng bệ hạ quan hệ trong đó. Hắn nhất định phải lấy mệnh tướng hầu, mang theo người nhà môn tất cả có thể động thủ, đem Thiên Nhuận khách sạn trò vây quanh. Vương thị đem quải trượng nặng nề mà tại bàn đá xanh trên mặt đất chọc lấy một chút, nói: "Bên trong khả năng có dự vương, còn có hắn đồng đảng." La Chiếu Thanh nghe được câu này, đột nhiên ngẩng đầu lên. Kia trong đôi mắt nhỏ dài nổi lên khó mà che giấu lạnh lẽo. "Minh bạch." Hắn chắp tay, sau đó đứng dậy, cực nhanh liền hướng phía nha môn bên ngoài chạy ra ngoài. Vương thị chống quải trượng, chậm rãi đi xuống bậc thang, đi hướng nha môn bên ngoài. Khi hắn xuất hiện tại cửa ra vào thời điểm, La Chiếu Thanh đã tụ tập gần 110 cái hán tử, đều là Cố thành phủ nha người. Nhiều nhiều ít ít đều có chút bản sự, có thể cầm được ra tay. "Lão phu nhân, có thể cầm được ra tay, chỉ chút này, ngài một câu, mạng của chúng ta đều có thể cho ngài không thèm đếm xỉa." La Chiếu Thanh lại lần nữa chắp tay, thanh âm thành khẩn. "Xuất phát." Vương thị thanh âm mặc dù nhẹ, nhưng mà bên trong lại khó mà che giấu uy nghiêm. "Xoạt." Vương thị lên vương ra xe ngựa, đông đảo đội ngũ thì đều là đi theo phía sau hắn, trùng trùng điệp điệp hướng phía Thiên Nhuận khách sạn dũng mãnh lao tới. Lô Gia Nguyện vì dự vương điện hạ mở thuộc trung con đường. Thiên Nhuận khách sạn bên trong, Lô Trường Thanh đang cùng dự vương áo đen vệ thủ lĩnh tiến hành giao lưu. Lô Trường Thanh cực kỳ trực tiếp, đem lai lịch của mình, còn có điều kiện, đều nhanh chóng, đơn giản sáng tỏ, giảng cho đối phương. Lô công tử ngược lại là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Áo đen vệ giả trang vị này tổng tiêu đầu, gãi gãi trên mặt râu quai nón, cười nói: "Tâm ý nào đó trước thay vương gia nhận, nhưng cụ thể công việc, nào đó còn phải xin chỉ thị vương gia mới có thể cho người hồi phục. Xin lỗi." Tổng tiêu đầu vốn cũng không phải là chuyên môn cùng ai đàm phán, hắn chính là muốn đem người dẫn ra mà thôi. Hiện tại mục đích đã đến, hắn nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Vương gia bên kia, lúc nào có thể cho Lô gia tin tức? Lô Trường Thanh cũng minh bạch đối phương ý tứ, nhưng là, hắn không thể chờ quá lâu. Vương gia lập tức liền muốn nhập Hán Trung, muốn đại đối phương tiến vào Hán Trung, tiến vào Lô gia địa bàn trước đó, đem điều kiện thỏa đảm. Nếu không, Lô gia liền sẽ bị động. Tối nay, nào đó sẽ phái người đi Lô công tử nơi nào, đem Vương gia về tìm cáo chi, ngài nhìn như. Tổng tiêu đầu chắp tay, tia đen nhánh gương mặt trên hiện ra chất phác, còn có chấm thấp, đang muốn cho Lô Trường Thanh một cái hồi phục. Nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, sắc mặt này đột nhiên biến đổi. Soạn. Biến sắc không chỉ là vị này tổng tiêu đầu, còn có Lô Trường Thanh bên người vị kia hán tử Khôi Ngô. Hai cái người cơ hồ là đồng thời rút ra bên hông đao, sau đó khẩn trương nhìn về phía lẫn nhau. Chuyện gì xảy ra? Hai bên đồng loạt hoài nghi đối phương. Vẫn là Lô Trường Thanh ổn thỏa một chút, ấn ở hộ vệ bên người đao, sau đó lại cực nhanh chạy tới phía trước cửa sổ, đem cửa sổ đẩy ra một cái khe hở. Hắn nhìn ra đến bên ngoài những tình hình kia, sau đó sắc mặt lập tức tái đi. Phía sau hắn tên kia áo đen vệ giả trang tổng tiêu đầu cũng là nhìn thấy màn này, sau đó nhịn không được mắng một tiếng: "Đáng chết, bại lộ." Giờ này khắc này, Thiên Nhuận khách sạn bên ngoài đã hoàn toàn bị nha dịch bộ khoái, còn có vương gia những người kia cho bao vây. Trung quanh khách sạn này hết thảy có 3 cái xuất khẩu, toàn bộ bị phong kín, không có lưu nhiệm gì chỗ trống. Mà tại khách sạn này cửa chính chỗ, Cố thành phủ doãn, vương gia lão phu nhân chính một mặt lạnh lẽo đứng tại đối diện, hai cái người sau lưng thậm chí có mười mấy người bắn nỏ. Đây là vương gia tự mình nuôi nốt, trước kia chưa bao giờ bạo lộ ra qua một lần, bởi vì cung nỏ chính là triều đình cấm kỵ lực sát thương cực lớn binh khí, bình thường dân gian là tuyệt đối không cho phép có. Vương gia mặc dù hậu trường cứng rắn, nhưng ở ngoại nhân nhìn đến cũng là một cái bình thường gia tộc mà thôi, cho nên cái này cung nỏ chỉ có thể ẩn giấu đi. Nhưng hôm nay loại tình huống này lại cất giấu, liền không có gì hay. Mấy chục đạo màu đen tên nỏ mang theo âm trầm cùng sát ý, chỉ hướng trong khách sạn. Tên nỏ ác đầu, bén nhọn, phong mang tất lộ. Đốt. Vương thị đem quải trượng trên mặt đất dùng sức chọc lấy một chút, phát ra đốt đốt tiếng vang. Sau đó, hắn đi về phía trước hai bước, đứng ở khách sạn lối vào chỗ, âm thanh lạnh lùng nói: "Dự Vương phủ người, Lô gia người, ta không muốn cùng các ngươi lãng phí thời gian, cũng không muốn lãng phí miệng lưỡi. Ta chỉ cấp các ngươi một lựa chọn, thúc thủ chịu trói. Không phải, ba cái số về sau, ta dẫn người giết đi vào, chó gà không tha." Vương thị nói xong, lại là dùng sức chọc lấy một chút quải trượng. Đỏ gỗ Trinh Nam quải trượng, bản thân trọng lượng liền cực kỳ nặng. Tại tăng thêm Vương thị như thế dùng sức một đập, trực tiếp đem trên mặt đất kia thật mỏng gạch đá xanh đập bể một khối. Mơ hồ còn có chút mảnh đá bay ra ngoài. Soạt. Tiếng nói của nàng rơi xuống. Những hộ vệ kia, còn có những cái kia La Chiếu Thanh mang tới trong nha môn tất cả bộ khoái, cũng đều là ố ương xông về khách sạn cửa lớn. Hai tên cầm đao hán tử, càng là dùng chuôi đao nhắm ngay cửa phòng. Chuẩn bị Vương thị ra lệnh một tiếng, trực tiếp liền phá cửa mà vào. Lao ra. Trong khách sạn, áo đen vệ giả trang tiêu đầu, còn có kia Lô Trường Thành, hai mắt nhìn nhau một cái. Mắt bên trong đều là nổi lên nồng đậm ngưng trọng. Thúc thủ chịu trói. Không thể nào. Vấn đề này liên quan đến mưu phản. Nói thế nào đều là một con đường chết. Ai cũng sẽ không quen tay liền cầm. Chỉ có thể giết ra một đường máu. Lô ra điều kiện, ta thay mặt Vương gia đáp ứng. Nếu là có thể nhập hắn chung, mời Lô ra tiếp ứng Vương gia, chỉ cần Vương gia trở về Điền Nam, chắc chắn trợ Lô ra một chút sức lực, ra đất thủ, nhập Trung Nguyên. Tay cầm châu chấu đao, tên kia mang trên mặt râu quai nón tổng tiêu đầu, trầm giọng nói ra. Một lời đã định. Lô Trường Thanh cũng là cười lớn một tiếng, từ bên hông rút ra một thanh nguyên kiếm. Chết sống có số. Ầm. Hai cái người gần như đồng thời bổ ra kia khách sạn lầu hai cửa sổ, sau đó lướt về phía đường đi. Theo sát phía sau chính là Lô gia hộ vệ cùng kia mấy tên áo đen vệ, sát khí xâm nhiên, cản bọn họ lại, một cái cũng không thể đi. Vương thị còn có La Chiếu Thanh cũng là đồng thời hét lớn lên tiếng. Chương 177, lão đao. Hiu hiu hiu. Lô Trường Thanh bọn người từ lầu hai xông tới, trong nháy mắt Vương gia những cái kia người bắn nỏ liền đã có phản ứng. Mấy đạo tên nỏ hướng thẳng đến bọn hắn bắn tới. Ầm ầm. Cầm đầu áo đen vệ thực lực không tầm thường, trực tiếp lấy châu chấu đao quét ngang, đem bắn tại trước mặt tên nỏ toàn bộ đều đánh văng ra. Nhưng kia Lô Trường Thanh lại kém một ít hỏa hầu. Phốc. Một đạo tên nỏ trực tiếp xuất tại vai phải của hắn, cả người kêu lên một tiếng, từ giữa không trung bên trong rớt xuống. Xoẹt, lập tức đem khách sạn góc tường chỗ kia bán son phấn bột nước quầy hàng cho đập vỡ nát. Thiếu gia. Che chở Lô Trường Thanh tên kia tráng hán thấy thế, sắc mặt lập tức trầm xuống, trực tiếp liền vào tới. Bảo hộ ở Lô Trường Thanh bên cạnh. Hắn tay trái đem Lô Trường Thanh dịu dắt đứng lên, tay phải quơ đao, không ngừng đem ngăn cản những cái kia xông lên nha dịch, bộ khoái, cùng một chút Vương gia hộ vệ. Đồng thời, nắm kéo Lô Trường Thanh hướng chân lạc hậu lui. Ầm, ầm, ầm. Mà cùng một thời điểm, kia mấy tên giả trang tổng tiêu đầu áo đen vệ thì là đã cùng Vương thị cao thủ quân quýt lấy nhau. Châu chấu đao, cộng thêm thiết bố y liễu, đều là huyền cơ các hao phí vô số tài liệu chân quý chế tác mà thành. Cái trước sắc bén vô cùng, cái sau đao thường không thương tổn. Để cái này mấy tên áo đen vệ như hổ thêm cánh. Xoẹt. Trong chớp mắt, một tên áo đen vệ lấy bả vai ngạnh kháng một tên người bán hàng rong đòn gánh, nhưng sau đó lại là xoay người một cái, châu chấu đao rời khỏi tay, trực tiếp vòng quanh tên này người bán hàng rong cái cổ xoay tròn một tuần. Phúc. Áo đen vệ dùng sức kéo một cái, châu chấu đao lại mượn trên chuôi đao cơ quan lò xo bay trở về đến trong tay. Sau đó tên này người bán hàng rong đầu liền rời đi thân thể, một chùm máu tươi vẩy ra. Dùng một ít bẩn, đừng lãng phí thời gian, bắt Dự Vương quan trọng. Mắt nhìn đối phương long tinh hổ mãnh, Vương thị chân mày cau lại, hắn nhìn thoáng qua La Chiếu Thanh, phân phó nói: "Được." La Chiếu Thanh cũng là minh bạch Vương thị ý tứ, cực nhanh đối sau lưng một tên tổng bộ đầu nói thầm hai câu, người kia lui ra. Rất nhanh, vị kia tổng bộ đầu đã là chuẩn bị thỏa đáng, sau đó thổi lên một trận trầm thấp tiếng kèn. Soạt. Tiếng kèn vang lên trong ngáy mắt, những này đang cùng áo đen vệ môn chém giết hộ vệ, nha dịch các loại, đều là lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía sau nhanh lùi lại. Thời gian một cái nháy mắt, cửa khách sạn chỉ còn lại Lô ra mấy người, còn có kia mấy tên áo đen vệ. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, có chút không kịp phản ứng. Hiu, hiu, hiu. Lúc này, Vương thị bọn người vị trí, đột nhiên lại là bắn ra từng đạo tên nỏ. Âm thanh xé gió lăng lệ, đâm người màng nhĩ cũng hơi đau nhức. Chỉ bằng cái này, áo đen vệ môn sắc mặt khinh thường, nhao nhao vung đao. Bọn hắn đều là khí cảnh cao thủ, kém nhất cũng là khí cảnh trung kỳ thực lực. Những này tên nỏ, không phải chân chính quân bên trong kình nỏ, uy lực cũng không phải là cực kỳ mạnh. Tổn thương một chút phổ thông người giang hồ còn có thể, muốn tổn thương bọn hắn, coi như kém một ít. Phanh phanh phanh. Theo quát lạnh âm thanh rơi xuống, mấy tên áo đen vệ nhao nhao vung đao bổ về phía tên nỏ. Cái kia tên là thủ áo đen vệ, thậm chí thay thủ thương Lô Trường Thành, cũng ngăn cản một chi. Phúc, phúc, phúc. Nhưng mà, làm đao của bọn hắn bổ vào tên nỏ thời điểm, cái này tên nỏ cũng không có giống trước đó kia giống như bay rất ra ngoài, mà là trực tiếp nổ tung. Từng đoàn màu xanh lá bột phấn, mang theo mùi tanh hôi, từ bên trong bay ra. Không tốt, có độc. Thoáng một cái, tất cả mọi người bối rối. Không ai từng nghĩ tới, Vương thị còn có ngón này. Mà lại, ngay cả nha môn người cũng xứng cùng. Thật bẩn a. Mau bỏ đi. Màu xanh lá sương mù tại nguyên chỗ nổ tung, cực nhanh đem những này áo đen vệ, còn có Lô gia hai người kia bao vây lại. Bọn hắn nhao nhao che mũi, muốn lao ra. Nhưng ngáy mắt sau đó, từng cái lại che mắt kêu thảm lên. A, con mắt của ta. A, đau quá. Đau chết mất. Tất cả mọi người đều ngồi xổm trên mặt đất, hay là trên mặt đất lăn lộn. Ngay cả binh khí cũng đều nhét vào một bên. Độc này, căn bản không phải đả thương người, mà là tổn thương con mắt. Vương thị đặc hữu một loại độc, thấy hiệu quả cực nhanh. Người bình thường căn bản khó lòng phòng bị. Tất cả đều bắt lại. Mắt thấy tất cả mọi người bị độc chế trụ, Vương thị lạnh lùng đem quải trượng chọc lấy một chút, lạnh giọng khẽ nói: "Đúng. Vương gia hộ vệ, Cố thành phủ nha dịch bộ khoái các loại, cực nhanh vào tới. Bọn hắn sớm đều dùng dược thủy tắm rồi con mắt, căn bản không sợ độc này." Thuần thủ liền đem tất cả mọi người bắt lại, một cái không chạy thoát. Gân tay gân chân tất cả đều cho đánh gãy, để phòng vạn nhất. Những người còn lại đi trong khách sạn tìm kiếm lịch tặc. Vương thị quả quyết hạ lệnh, tàn nhẫn mà lại dứt khoát lưu loát. Phúc, phúc, phúc. Triệu Di xuống tới, trong tay đoạn đao nhanh chóng quét ngang, cũng chính là thời gian qua một lát, đem tất cả áo đen vệ, còn có Lô Trường Thanh bọn người đều biến thành tàn tật. Gân tay gân chân đánh gãy, mặc cho hắn lợi hại hơn nữa, chạy không thoát cái này Cố thành một mẫu ba phần đất. Rầm rầm, rầm rầm. Sau đó, cả đám cũng là đem trong khách sạn phong tồn lấy cái kia hồng sắt cho vận chuyển ra. Sau đó đặt ở Vương thị bọn người trước mặt, cho ta bổ ra. Vương thị trong ánh mắt lóe ra lạnh lẽo hàn mang, lạnh giọng phân phó nói. Trong nháy mắt, mấy tên vương gia hộ vệ xông lên phía trước, bọn hắn lấy áo đen vệ châu chấu đao, trực tiếp liền hướng phía những này ổ khóa trên bộ tới, phanh vài tiếng, ánh lửa vẩy ra. Kia ổ khóa rầm rầm rơi xuống đất. Két. Hai tên hộ vệ đem nặng nghề hồng sắt cái nắp mở ra. Vương thị, La Chiếu Thanh, còn có Triệu Di các loại, một chút biết ngọn nguồn người, đều khẩn trương mà mong đợi hướng phía trong dương nhìn sang. Sau đó, tất cả mọi người là sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Hồng sắt bên trong, cái gì cũng không có, chỉ có một chút tảng đá. Giá, giá, giá. Một đội nhân mã lấy tốc độ nhanh nhất từ Cố thành cửa nam gào thét mà ra. Bọn hắn có đông xưởng phiên dịch, cũng có đại lý tự tổng bộ. Vừa mới Thiên Nhuận khách sạn một trận chiến, vốn cho rằng sẽ đem chạy ra thành Trường An dự vương cho bắt quý án, nhưng lại căn bản không có nhìn thấy dự vương cái bóng. Tình thế lập tức biến càng căng thẳng hơn. Người của đông xưởng, đại lý tự bọn bộ khoái đi suốt đêm hướng xuống một trạm. Thạch Tuyển, bọn hắn phải nhanh một chút cùng người bên kia đánh tốt chào hỏi, đem tất cả có thể dùng nhân thủ tổ chức, tìm kiếm dự vương tung tích, vây bắt dự vương. Tuyệt đối không thể để cái sau trốn về Điền Nam. Mà lúc này, vương gia, bầu không khí mười phần kiềm chế. Hoàng hôn địa quang từ cái này phía tây chậm rãi bắn ra tới. Chân trời dáng đỏ tựa như là bị điểm đốt đồng dạng, ở trên bầu trời huy hoàng tiêu đốt lên. Toàn bộ cố thành, bao quát lấy vương gia, đều bị nhuộm thành màu đỏ. Trong hậu trạch, không ngừng mà truyền đến Vương Bình Nghĩa tức giận rít gào lên âm thanh, còn có ném hỏng đồ vật thanh âm. Hiển nhiên, hắn ngay tại phát tiết bất mãn của mình. Mà tại trước đây viện trong sảnh, Vương thị, còn có Triệu Di, cùng La Chiếu Thanh, ba cái người, chính một mặt nghiêm trọng thảo luận chuyện này. Ta phái người hiểu rõ, cái kia một đội tiêu sư là hôm qua mới tiến cố thành. Bọn hắn khẳng định cùng Dự Vương là một đám con. Vậy đã nói rõ, Dự Vương cũng là cùng bọn hắn cùng đi cố thành. Triệu Di hí mắt, trên trán tóc mới tiêu bởi vì lúc trước giao thủ mà biến có chút lộn xộn. Nhưng là nàng không lo được thu thập, chỉ là tại tao mày suy nghĩ, Dự Vương đến cùng có thể giấu ở nơi nào đâu? Ra khỏi thành rồi, hoặc là chưa bao giờ vào thành. Ta đã phái nha môn người tìm kiếm khắp nơi. La Chiếu Thanh thở dài, trên mặt cảm xúc hiển nhiên có chút bất đắc dĩ, nói: "Nhưng là ta cơ hồ lục soát tất cả vào thành người, tất cả dễ thấy những người kia đều không có tìm được Dự Vương manh mối. Ta hoài nghi hắn thật khả năng liền chưa đi đến cố thành. Nói không chừng, liền là những này áo đen vệ tiến đến thử. Lớn như vậy một cái vương gia, nếu như tiến thành, làm sao có thể một chút tung tích cũng không tìm tới? Không đơn giản như vậy." Vương thị nếp nhăn trên mặt cũng là đã hoàn toàn đám ở cùng nhau. Nàng luôn cảm thấy chỗ nào có vấn đề, hay là sơ sót cái gì. Nhưng là, nàng trong chốc lát lại nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là nơi nào ra chỗ sơ suất đâu. Dưới đĩa đèn thì tối, đột nhiên Vương thị kia còn xuống phía sau lưng đột nhiên cứng lên, một đôi bị nếp nhăn vờn quanh con người cũng là đột nhiên bắn ra ánh sáng. Dưới đĩa đèn thì tối, dưới đĩa đèn thì tối. Vương thị ngón trỏ tay phải dùng sức đâm mặt bàn, một chút đâm, con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Một lần tái diễn ba chữ này, đại khái tầm 10 lượt về sau, nàng đột nhiên dùng sức vỗ bàn một cái, sau đó cười lạnh nói: "Ta đã biết, La phủ Doãn ngươi nói không sai, những cái kia tiêu sư khẳng định là mồi nhử, làm cho tất cả mọi người đều coi là Dự Vương đã trốn ra cố thành, hoặc là căn bản chưa đi đến cố thành. Mọi người đều đi bên ngoài đuổi bắt, đến lúc đó, cố thành liền là an toàn nhất. Hắn chiêu này dưới đĩa đèn thì tối, chơi lợi hại." Nói đến đây, lại là chần chờ sơ qua. Vương thị nếp nhăn trên mặt đều là chậm rãi nở rộ mở, nàng cười lạnh nói: "Nếu như ta không có đoán sai, chúng ta Dự Vương hiện tại rất có thể tại ta vương ra một nơi nào đó. Đã đối phương chơi chiêu này dưới đĩa đèn thì tối, vậy khẳng định muốn chơi đến cực hạn. Tại cố thành bên trong, tối không dễ dàng bị mọi người hoài nghi địa phương là nơi nào? Tự nhiên là vương gia, còn có phủ nha. Phủ nha mục tiêu quá rõ ràng, mà lại đồng dạng người căn bản không dễ dàng trà trộn vào đi, cho nên không thành lập. kia liền chỉ còn lại vương gia. Vương gia, chỗ nào có thể cung cấp một ngoại nhân ẩn thân đâu? Vương gia phủ trạch bên trong, Vương thị tự nhận là trưởng khống toàn cục, hẳn là sẽ không để như thế một người sống sờ sờ tiến đến. Đó chính là phủ trạch bên ngoài, mà thỏa mãn những điều kiện này địa phương, ngược lại là có một ít. Vương gia quên tặng nghĩa trang, Vương gia xây dựng tư thục, Vương gia cứu trợ tên ăn mày cùng khổ lều phát cháo. Còn có, Vương thị quên tặng chỗ kia từ niệm các. Những địa phương này đều là có Vương gia nhãn hiệu địa phương, rất dễ dàng bị người xem nhẹ, mà lại thị phi thường dễ dàng trà trộn vào đi địa phương. Triệu Khói chần chờ một cái mắt, Vương thị bỗng nhiên nghiêng đầu qua, nhìn về phía Triệu Khói phân phó nói: "Lập tức đem tất cả Vương gia bên ngoài nghĩa trang, tư thục, lều cháo, còn có niệm từ các, mấy ngày nay vào ở người cho ta điều tra rõ ràng. Hết thảy có bao nhiêu người, còn có đến từ nơi nào các loại. Trong vòng một canh giờ, ta muốn kỹ càng tin tức." "Đúng." Triệu Khói nhanh chóng rời đi chỗ này phòng nghị sự. "Lão phu nhân, ngài..." La Chiếu Thanh nghe Vương thị những ngày mệnh lệnh, hoảng hốt một chút, tựa hồ cũng là minh bạch cái gì. Hắn đứng lên, nói: "Hạ quan cái này đi điều động nhân thủ, để những tên kia tùy thời chờ lệnh." "Tốt." Vương thị nhẹ gật đầu. La Chiếu Thanh cũng rời đi. Sau một canh giờ, Triệu Khói đem tất cả tin tức đều lấy được Vương thị trước mặt, lấy Vương gia lực lượng, còn có Vương thị ở bên ngoài an bài những người kia tay, thu hoạch những tin tức này, dễ như trở bàn tay. Huống chi, cũng liền chỉ là cái này một hai ngày thời gian mà thôi. Những địa phương này, đi vào người mới cũng không phải là rất nhiều. Đại khái chỉ có 10 cái. Thu hoạch tin tức của bọn hắn, càng là đơn giản. Vương thị từng tờ đảo qua. Phần lớn người, đều bị nhanh chóng loại bỏ ra ngoài. Bởi vì bọn họ thời gian, địa điểm, đều là không khớp. Có chút, căn bản chính là cố thành bên trong người. Tuyệt đối không thể nào là dự vương. Rất nhanh, liền chỉ còn lại có niệm từ trong các, cái kia mới tới hòa thượng. Thời gian xứng đáng. Một ngày trước, nhập cố thành. Sau đó, nhập từ niệm các. Cầm trong tay hắn thông quan văn điệp, cũng xứng đáng. Là tới từ Trường An. Mà lại, theo báo tin người giảng, cái này hòa thượng còn từng xuất hiện tại Thiên Nhuận khách sạn đối diện tiểu trong tử quán. Như vậy, trên cơ bản, liên là cái này cùng còn không thể nghi ngờ. Thông chi La Phủ Doãn, đem niệm từ các trước sau hai con đường, toàn bộ phong tỏa. Bất luận kẻ nào không được xuất nhập. Mang lên chúng ta Vương gia tất cả, luyện võ quá công, vô luận là hộ vệ vẫn là hộ viện, lại hoặc là bên ngoài những cái kia ẩn tàng ra hỏa. Không còn một ngống. Đi hết từ niệm các. Vương thị đứng dậy, đi hướng đình bên ngoài. Đầy đầu tóc trắng múa may theo gió, mà phía sau của nàng, Triệu Khói thì là theo sát đi lên, sau đó đem một thanh trăng lưỡi liềm hình loan đao đưa đến Vương thị trong tay. Đây là Vương thị lúc tuổi còn trẻ đã dùng qua đao. Hồng Nguyệt giết người vô số, nhưng từ khi Vương thị gả vào Vương gia, liền trên cơ bản phong đao. Chỉ có về sau, Vương thị tự tay giết phu quân thời điểm, dùng qua một lần. Lần này, Triệu Khói thanh đao một lần nữa đưa tới tay của nàng bên trong. Ăn chay niệm Phật nhiều năm, quá không có ý nghĩa. Vẫn là cái này cầm đao cảm giác dễ chịu. Hôm nay, lão bằng hữu, theo giúp ta, là bệ hạ chạm một chạm gian định. Vương thị vướt ve quen thuộc vỏ đao, tay phải ngón cái đột nhiên một cái, loan đao từ trong vỏ đao lướt ra ngoài nửa tấc. Một sợi hồng mang tiêu tán. Đây là chân quý dị thường cắt đỏ huyền thiết chế tạo. Tương tự nguyệt. Đao mang là đỏ. Đo đó được xưng là hồng nguyệt. Trôi này đao. Năm đó cũng là trên giang hồ, xông ra qua uy danh hiển hách. Cầm trôi này đao. Vương thị kia còn xuống giàn mua trên thân, cũng là có khí tức vô hình, càn quét mà lên. Áo bào xám phân phật. Tóc trắng chưa dương. Mắt của nàng bên trong bắn ra một loại đặc thủ, không che giấu được tranh vanh. Tựa như một thanh phủ đuổi nhiều năm lao đao. Một lần nữa ra khỏi vỏ. Chương 178, tiến thêm một bước. Đã đêm xuống. Cố thành tiến vào mới đèn đuốc sáng trưng. Vào ban ngày phát sinh những chuyện kia mặc dù kích thích, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng những này thích tại trong đêm đi ra ngoài lang thang đám người. Cũng sẽ không ảnh hưởng toàn bộ cố thành vận chuyển. Người của Vương gia, nha môn người, tại Vương thị cùng La Chiếu Thanh dẫn đầu dưới, cũng là chậm rãi tới gần từ niệm các. Quan phủ người ngoại trừ vị kia tổng bộ đầu, thực lực đều không phải cực kỳ mạnh, chỉ có thể phụ trách ngoại vi phong tỏa. Vương thị thì mang theo Vương gia hộ vệ, còn có Triệu Khói, xuất hiện ở từ niệm các cổng. Trung quanh có chút tiến tĩnh, lại thêm bị phong tỏa nguyên nhân, trên cơ bản không có người tới gần, chỉ có lẻ tẻ ánh đèn. Còn có cái này từ niệm các bên trong truyền đến một chút tụng sướng kinh văn thanh âm. Tất cả Vương gia hộ vệ đều cầm binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Các ngươi ở chỗ này chờ lấy, lao thân đi vào trước chiếu cố vị này Vương gia. Vương thị nói, nếu như lần này suy đoán không sai lời nói, kia sau đó thấy liền là chân chính dự vương. Đối với cái ý này đổ nghiêng trời lệch đất Vương gia, Vương thị cũng là có mấy phần hiếu kỳ. Đồng thời, nàng trước một bước đi vào, có tìm kiếm hư thực ý tứ. Chân chính dự vương bên người, chỉ sợ cũng không phải những cái kia áo đen vệ. Rất có thể, bồi theo cao thủ chân chính. Nếu như là những hộ vệ này đi vào, khó tránh khỏi tử thương quá nhiều. Vương thị, mình cũng là đả thông hai mạch nhâm đốc chi nhâm mạch, nửa bước vào tiên thiên cao thủ. Lương trước có thể ngăn cản một ít. Nô tỳ bồi tiếp ngài. Triệu Khói hướng phía trước hai bước, đi theo Vương thị bên cạnh. Trong tay mang theo chôi đao kia, cũng là có chút ra khỏi vỏ. Bồi tiếp ta làm cái gì? Ta nếu là ra không được, ngươi chẳng lẽ có thể rút một tay? Vương thị thoải mái cười một tiếng, mang theo vỏ đao hồng nguyệt đao, nhẹ nhàng tại triệu khói trên chuôi đao đập một cái, đem cái sau đao lại nện trở về vỏ đao. Chờ lấy, đem muốn ngươi chuẩn bị những vật kia đều cho chuẩn bị kỹ càng. Nếu như ta ra không được, liền đem cả tòa từ niệm cắt cho bưng, một tên cũng không để lại. Vương thị ánh mắt bên trong lóe lên một tia không cách nào che giấu sâm nhiên. Sau đó, sải bước hướng phía từ niệm các lối vào đi đến. Triệu khói chắp tay, nói: "Đúng." Sau đó, nàng lại là cùng La Chiếu Thanh liếc nhau, sau đó lui xuống. Nàng đi an bài thủ hạ. Vương thị vừa rồi lời nhắn nhủ, là một chút cực kỳ kịch liệt độc. Loại độc này so trước đó loại kia tổn thương con mắt độc kịch liệt hơn, lực sát thương cũng càng thêm lợi hại. Nếu như liền đem độc phấn bắn vào từ niệm các, đem toàn bộ từ niệm các đều làm hỏng. Bảo hộ dự vương cao thủ, cho dù là lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng tại chúng độc tình huống dưới, lại mang theo dự vương chạy thoát. Nhưng, đây là sau cùng biện pháp. Vương thị đi đầu một bước. Sợ là, cũng không muốn hủy từ niệm các, không muốn hại chết quá nhiều vô tội. Cách. Vương thị lấy chuôi đao đẩy ra từ niệm các cửa lớn. Trong đại điện kia ánh sáng yếu ớt chiếu ở trên mặt của nàng. Phía ngoài gió, cũng thuận cổng rộng mở khe hở, thổi vào trong đại điện. Phật tượng hạ, nến trên ngọn lửa chập chờn. Đốt hương trên đốm lửa nhỏ, cũng là lúc sáng lúc tối lóe ra. Trong đại điện niệm kinh 4-5 cái hòa thượng, đều là nghe được động tĩnh, nhao nhao kinh ngạc quay đầu. Chỉ có một cái hòa thượng không có động. Đó chính là Lục Hành Chu, làm vào tiên thiên cao thủ. Hắn đã nghe đến động tĩnh bên ngoài, cũng nghe đến những âm thanh này. Hắn có thể đoán được, Vương thị còn có nha môn người đã đuổi tới. Trong lòng của hắn có chút sợ hãi than. Như thế thiên y vô phùng, man thiên quá hải kế hoạch, vậy mà có thể có người nhìn thấu. Nhìn đến, cái này nho nhỏ cố thành bên trong, cũng là tàng long ngọa hổ a. Vương gia, để ngài đợi lâu. Vương thị nhìn xem cái kia bất động như núi thon gầy bóng lưng, cười, chắp tay. A Di Đà Phật, vị này. Lục Hành Chu không nói gì, một vị khác lớn tuổi chút tăng lữ, đứng dậy, muốn nói cái gì. Nhưng, bị Vương thị đánh gãy. Đại sư, còn xin rời bước. Phàm tục sự tình, không nên nhiễu Phật môn thanh tịnh. Mấy cái hòa thượng ở đâu là cái gì đại sư? Đại sư chân chính, đều tại Thiếu Thất Sơn, Kim Cương tự chờ loại kia hương hỏa tràn đầy chi địa, khai đàn giảng kinh, hoặc là ẩn cư tại rừng sâu núi thẳm, xây khổ hạnh chi đạo. Làm sao lại luân lạc tới không có cơm ăn, đến từ niệm các lấy một phần trái cạnh. Nói cho cùng, là vô dụng hòa thượng. Bọn hắn vừa nhìn thấy Vương thị bộ dạng này, đã bị hù không được, lại nghe nói như thế, càng là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nhao nhao lui ra ngoài. Soạn. Vừa đi chỗ từ niệm các cửa lớn, lại là bị nha môn người xông đi lên, cho theo trên mặt đất. Một cái cũng không thể bỏ qua. Vương thị vẫn đứng tại chỗ. Gió thổi nàng kia ngân bạch tóc có chút phiêu đãng, tay áo phân phật, chỉ có trong tay hồng nguyệt đao không hề động. A Di Đà Phật. Lục Hành Chu không có quay người, chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia thiếp vàng Phật Đà đại tượng, nói: "Lão phu nhân ăn chay niệm Phật nhiều năm, vốn nên tâm chỉ toàn mục thanh, không nhìn thấy cái này phạm tục hỗn loạn. Vì sao còn muốn phóng ra tới này một bước?" Vương thị nhẹ nhàng cười cười, tay phải chậm rãi tại hồng nguyệt đao trên vỏ đao vướt ve mà qua, cảm thụ được những cái kia chập trùng đường vân. Nàng cười nói: "Ăn chay niệm Phật, xét đến cùng, cầu được là thanh tịnh. Nhưng thế gian này, luôn luôn có lung ta lung tung người, lung ta lung tung thanh âm, nhiều lao thân thanh tịnh. Chỉ có trước trừ đó ra, mới có thể có thật thanh tịnh." Keng. Một tiếng vang nhỏ, Vương thị trong tay hồng nguyệt ra khỏi vỏ. Đỏ thắm như màu ánh sáng lưu chuyển. Hắn bên trong một đạo phản xạ ánh sáng, xuất tại Lục Hành Chu trước mặt Phật trên đài. Tựa như chân chính máu. Ha ha. Lão phu nhân tốt giải thích. Lục Hành Chu cũng là phá lên cười, kia trên người cũ nát cả xa không gió mà bay. Nhưng lão phu nhân làm sao lại cho rằng bổn vương là vậy nên trừ người, mà không phải hướng bên trong ngồi vị kia. Đang khi nói chuyện, Lục Hành Chu đứng lên, sau đó xoay người qua, một đôi mắt bên trong lóe ra sáng chói như tinh thần ánh sáng, nhìn chằm chằm Vương thị, ánh mắt khiến người. Vương gia hiền danh thiên hạ đều biết, nhưng vương gia nhưng như cũng không kịp bệ hạ. Vương thị mở rộng bước chân, từng bước hướng phía Lục Hành Chu đi đến, tới gần. Mỗi đi một bước, nàng kia còn xuống thân thể liền đứng thẳng lên một chút. Mỗi đi một bước, nàng kia một đôi đục ngầu con ngươi thì càng sáng lên một chút. Đợi cho Lục Hành Chu trước mặt lúc, nàng âm vang hữu lực nói: "Nếu là bệ hạ tại vương gia vị trí bên trên, hắn quả quyết sẽ không nhu phản. Hắn sẽ giống từ Bắc Minh Tử Công đồng dạng, vô tại vương phủ bên trong, vĩnh viễn không lộ diện. Chỉ có đại hạ tương khuynh thời điểm, những người kia mới có thể đứng ra. Vương gia ngài, cuối cùng vẫn là yêu quyền thế địa vị, lớn hơn thiên hạ này thương sinh, lệ dân xa tắc. Lao thân, nói không sai chứ?" Câu nói sau cùng rơi xuống, Vương thị trong tay hồng nguyệt đã nhẹ nhàng giơ lên. Sắc bén tất hiện, vô hình đạo ý cũng là từ trong ánh mắt của nàng, từ mặt mũi của nàng lên, từ trên người nàng, từ tay của nàng bên trong tiêu tán mà ra. Lập tức, giống như đem Lục Hành Chu tất cả khí cơ đều phong tỏa. Một đao kia, mặc dù còn không có ra, nhưng khí thế kia lại đã đạt đến đỉnh phong. Vương thị đời này đỉnh phong. Lão phu nhân một đao kia, ý vị thâm trường a. Lục Hành Chu trên thân bình tĩnh như trước, nhưng mặt mũi này trên lại nở một nụ cười. Giam ba câu, hắn đã nhô ra vị này vương gia lão phu tâm ý của người ta. Cân quắc hào kiệt, bảo đao chưa lão. Chuyến đi này không tệ. Lão thân một đao kia, thế tiên chẳng xuống, thay vạn dân chạm, thay bệ hạ chạm, gian định. Vương thị tựa hồ cũng đã nhận ra biến hóa của mình. Con mắt của nàng càng thêm sáng tỏ. Ngày xưa đục ngầu cùng tuổi già sức yếu mang tới loại kia tuổi xế chiều, tại lấy càng thêm nhanh chóng tốc độ biến mất. Khí tức trên người nàng cũng là càng ngày càng thịnh, càng ngày càng mạnh. Giống như nàng mình đã biến thành một thanh đao, một thanh bất thế đao, muốn chém đứt trước mắt hết thảy ô uế. Giang giác, nàng dưới chân bàn đá xanh chấn động một cái, sau đó đã nứt ra, vết dạn hướng phía bốn phía lan tràn, tựa như là lít nha lít nhít mạng nhện. Phúc, khoảng cách nàng không xa hai khối bồ đoàn bị tia lăng lệ đao ý cùng kình khí chỗ chấn, trực tiếp xuất hiện vết nứt, ngọn cỏ bay tán loạn, bồ đoàn cũng trượt đến nơi xa. Hô, thậm chí ngay cả Phật trên đài hương hỏa cũng là lập tức bị thổi tắt. Trong đại điện, một máy mắt lâm vào không hiểu tĩnh mịch, cùng hắc ám. Hiu, tại cái này hắc ám giáng lâm một máy mắt, Vương thị ra đao. Đao của nàng rất đơn giản, cũng cực kỳ trực tiếp, liền là thẳng như vậy thẳng hướng phía Lục Hành Chu cái cổ quét tới, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Nhìn giống như là một cái nhi đồng đang chơi đùa, giống như đùa nghịch đao, liền là một cái không hiểu đao người. Nhưng là trên thực tế, một đao kia lại không gì sánh kịp. Một đao kia vung ra thời điểm, thiên điệu tinh mịch, quang ảnh đều là trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Lục Hành Chu bên tai truyền đến vô số đao phong âm thanh, trước mắt của hắn cũng nhìn thấy vô số đao mang, đao ý chỗ, lưỡi đao chỗ, đao mang chỗ, bốn phương tám hướng, toàn bộ đều là Vương thị một đao kia. Lục Hành Chu muốn tránh cũng không được. Ai? Hắn nhẹ nhàng hít một tiếng, sau đó động. Một đao kia đối với người khác mà nói có thể là muốn tránh cũng không được, nhưng đối với Lục Hành Chu tới nói lại có thể tránh. Thân thể của hắn lấy một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ, tại cái này phương thốn ở giữa lấp lóe, lắc lư, lắc lư. Từng đạo đao ý, đao mang, đao khí đều là không ngừng mà sát bên cạnh hắn lướt qua. Ầm, ầm, ầm. Đao ý rơi vào Phật tượng lên, Phật tượng trên dán kim bị trực tiếp vỡ ra, lộ ra bên trong màu xám bùn đất. Đao mang rơi vào xa xa trên vách tường xuất hiện vết nứt, vẩy ra ra lớp sơn. Đao khí rơi vào đại điện cây cột đá lên, phía trên bị chém ra vết rạn, vỡ vụn tảng đá rầm rầm rơi xuống. Bồ đoàn rách ra, thờ phụng Phật tượng bản thờ rách ra, lư hương rách ra, liền ngay cả Lục Hành Chu cả sa áo choàng, cổ áo, ống tay áo, còn có ngực vị trí đều xuất hiện vết nứt, lộ ra bên trong quần áo màu trắng. Bất quá, thẳng đến một đao kia kết thúc, tất cả ánh sáng ảnh đều biến mất, cũng không có chân chính làm bị thương Lục Hành Chu. Hô, hô, hô. Vương thị mệt mỏi, nàng cầm hồng nguyệt, tay trái vịn còn không có ngã xuống Phật đài, từng ngụm thở, tóc trắng rủ xuống, dán tại trên gương mặt, đem những cái kia nếp nhăn làm nổi bật đến càng thêm khắc sâu. Nàng ngẩng đầu, nhìn đứng ở đối diện, vẫn như cũ trên mặt nụ cười hòa thượng, trong chốc lát có chút hoảng hốt. Dự Vương võ công cao như thế sao? Ngươi không phải Vương gia? Hắn ở đâu? Hoảng hốt một cái chớp mắt, Vương thị phản ứng lại, trong ánh mắt của nàng nổi lên phẫn nộ, còn có bi thương. Mình cuối cùng vẫn là kém một bậc, không có tìm được chân chính Dự Vương, chỉ tìm được hộ vệ của hắn. A Di Đà Phật. Thiện hai, thiện hai. Lục Hành Chu chắp tay trước ngực, đánh cái Phật kệ, cười nói: Vương gia, tại hắn hẳn là ở địa phương. Hô. Câu nói này rơi xuống trong nháy mắt, Lục Hành Chu lại một lần động. Hắn xuất hiện ở Vương thị trước mặt, cũng xuất hiện ở Vương thị bên cạnh thân, lại xuất hiện ở Vương thị sau lưng. Thân ảnh của hắn tựa như là đem Vương thị cho bao vây. Hắn cười, ánh mắt của hắn, thanh âm của hắn xuất hiện ở Vương thị bốn phương tám hướng. Ngươi. Vương thị quá sợ hãi, ý đồ nâng đao, nhưng nàng vừa giơ lên tay phải, liền cảm giác thủ đoạn bị nhẹ nhàng vẽ qua, đao trong tay trực tiếp rơi mất. Nàng lại quay người, muốn dùng tay trái lấy trưởng đánh trả, nhưng cánh tay trái vị trí bị người điểm một cái, một nháy mắt liền biến tê dại, triệt để đã mất đi khí lực. Chân của nàng, eo của nàng, thậm chí còn có đan điền của nàng, mấy cái mấu chốt trọng yếu huyệt vị cũng đều là trong nháy mắt bị người điểm trụ. Lập tức, nàng tất cả nội lực đều là bị phong ấn ở một chỗ. Nàng cảm thấy một loại không cách nào hình dung biệt khuất cảm giác, mà vùng đan điền cũng là bắt đầu chuyển đến xương thống khổ. Cái loại cảm giác này tựa như là nội lực của nàng muốn mãnh liệt mà ra, mà nàng tất cả kinh mạch lại đều bị ngăn chặn, không đường có thể đi, chỉ có thể càng ngày càng trướng. 3. Vương thị trong lòng hoảng hốt thời điểm, Lục Hành Chu lại là một trường đập vào đỉnh đầu của nàng. Vương thị thân thể run lên, liền ngồi trên mặt đất, mà lại bởi vì bị Lục Hành Chu điều khiển nguyên nhân, nàng vẫn là ngồi xếp bằng. Lão phu nhân, một đao kia nếu là có thể tiến thêm một bước mới là hoàn mỹ. Lục Hành Chu cuối cùng đứng tại Vương thị đối diện, lòng bàn tay phải của hắn chính đối Vương thị, trong lòng bàn tay là một cái lệnh bài, kim sắc ứng ngư lệnh, Đông Xưởng đốc chủ biểu tượng, chương 179, sau này còn gặp lại. Kim ứng ngư. Vương thị nhìn xem viên kia tại Lục Hành Chu trong lòng bàn tay cầm lệnh bài, con mắt trong lúc đó trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là không dám tin tưởng. Tại sao sẽ là như vậy? Vị này Dự Vương điện hạ, vậy mà không phải Dự Vương điện hạ, mà là Đông Xưởng đốc chủ. Trong lúc hoảng hốt, Vương thị trong lòng lóe lên vô số khả năng. Mặc dù nàng vẫn như cũ không nghĩ rõ ràng cái này hắn bên trong rất nhiều chuyện, nhưng nàng lại trên cơ bản minh bạch đại khái. Dự Vương cũng đã bị bắt. Cái này một lần, Đông Xưởng đốc chủ giả mạo Dự Vương nhập Điền Nam, là vì dẫn động thiên hạ này đạo trích, để bọn hắn lộ diện. cũng là vì thăm dò người trong thiên hạ này có mấy phần là chân chính trùng với bệ hạ. Đây là thăm dò, cũng là dẫn dụ. Vương thị minh bạch. Sau đó nàng lại là không nhịn được cười, nếp nhăn trên mặt cũng là lần lượt tràn ra. Đó là một loại xuất phát từ nội tâm cười. Nghĩ đến bệ hạ không việc gì, nghĩ đến thiên hạ này không đến mức loạn, nghĩ đến nàng vương gia cũng có thể không lo. Lão phu nhân, làm phiền mau mau ra, còn muốn xông ra đi đâu? Một chương lệnh bài đã để lẫn nhau ở giữa tâm hữu linh tê. Lục Hành Chu cổ tay khẽ đảo, kim sắc ưng ngư lệnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là tay hắn bên trong hai thanh đao, đen trắng hai thanh tụ lý đao. Mặc dù Vương thị biết chân tướng sự tình, nhưng bên ngoài những người kia lại là không rõ ràng, cũng không thể để bọn hắn rõ ràng, cho nên hắn vẫn là phải xông vào một lần. Được, Vương thị tự nhiên minh bạch, nhắm mắt lại, quần quần nội lực tựa như giang hà trào lên, hướng phía nàng kia bế tắc đã lâu đốc mạch mãnh liệt mà đi. Cái này một lần nàng là muốn phá tiên tiên chi cảnh. Mới một đao kia nàng lĩnh ngộ rất nhiều, một đao kia đao ý, một đao kia chính khí, một đao kia hạo nhiên, là nàng cuộc đời mạnh nhất một đao. Cũng chính vì vậy, nàng đột nhiên có nhập tiên tiên cảm giác. Lục Hành Chu cũng nhìn ra, này cơ hội khó được, nếu là vào tiên tiên, Vương thị chí ít còn có thể lại sống thêm cái mấy chục năm, cái này Cố Thành cũng có thể lại an ổn cái mấy chục năm. Cho nên Lục Hành Chu cũng ra tay giúp đỡ, hắn dùng nội lực đem Vương thị quanh thân kinh mạch toàn bộ phong kín, chỉ lưu động mạch, khiến cho Vương thị tất cả nội lực toàn bộ xung kích động mạch. Thành hay bại ở đây một khắc, bên trong làm sao đột nhiên không có động tĩnh, chuyện gì xảy ra? Vương thị đột phá thời điểm, cái này từ niệm các bên ngoài, Triệu Yên cùng La Chiếu Thanh đều là một mặt khẩn trương, nhất là Triệu Yên lo lắng hơn Vương thị an nguy. Cái sau rốt cuộc đã cao tuổi, công lực mặc dù vẫn còn ở đó, nhưng đã kém xa trước đây. Nếu là nàng khẩn trương trong lòng bàn tay đều đang đổ mồ hôi, kích động muốn tiến cái này từ niệm các tìm tòi hư thực. Triệu Di an tâm chớ vội. La Chiếu Thanh lắc đầu, trịnh trọng nói: "Lão phu nhân không dễ dàng như vậy thất thủ, nàng không mở miệng, chúng ta liền tạm thời bất động. Gọi mọi người toàn bộ tinh thần để phòng thuận tiện, cũng chuẩn bị kỹ càng thất diệp hương." Thất diệp hương chính là Vương thị để bọn hắn chuẩn bị độc. Hắn chúng kịch độc thực vật lá cây phối trí mà thành. Loại độc này đều dựa vào hương vị thẩm thấu, so bình thường độc lại càng dễ đả thương người. Ta minh bạch. Triệu Yên nhẹ gật đầu. Nàng cũng là quan tâm sẽ bị loạn, cũng không phải là thật không biết đại cục. Theo tay của nàng thế, những cái kia cầm cung nỏ bọn hộ vệ lại lần nữa hướng phía từ niệm cắt tới gần tới. Trong tay độc nỏ đã đều là căng xong dây cung, vận sức chờ phát động. Thiên quân một khắc. Lúc này, oanh, từ niệm các bên trong truyền ra chấn động kịch liệt một hồi. Rầm rầm, kia toàn bộ lầu các đều tựa hồ hơi hơi lay động một cái, giấy cửa sổ cũng là rầm rầm vang lên, lần lượt vỡ tan. Có chút cửa sổ, càng là ngay cả khung cửa sổ đều trực tiếp nổ tung. Mà kia đóng chặt cửa lớn, cũng là két một tiếng. Từ bên trong bị một cỗ kình khí cho chấn vỡ, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn, tung bay mà lên. Hô, cỗ này sóng khí thổi tới đám người trên thân. Mặc dù đã giảm bớt rất nhiều, nhưng La Chiếu Thanh là cái không có võ công thư sinh, căn bản gánh không được. Lập tức sắc mặt trắng nhợt, lảo đảo sau lui ra ngoài. Triệu Yên một tay đem nó bắt lấy, cũng bảo hộ ở sau lưng, sau đó khẩn trương nhìn về phía kia niệm từ trong các. Nhàn nhạt quang ảnh lấp lóe, hai đạo nhân ảnh có thể thấy rõ ràng. Vương thị tay phải cầm đao, đứng tại kia Phật tượng phía dưới. Hồng nguyệt lấp lóe, một thân kinh khí tranh vanh. Không biết vì cái gì, Triệu Yên đột nhiên cảm giác, lão phu nhân cho cảm giác của nàng, tựa hồ không đồng dạng. Giống như trẻ. Xa như vậy xa nhìn sang, rõ ràng ít đi rất nhiều vẻ giàn mua. Lão phu nhân đối diện chính là cái kia hòa thượng. Hắn đứng an tĩnh, chắp tay trước ngực, nhìn mặt mũi hiền lành. Nhưng là hai tay của hắn lòng bàn tay ở giữa lại có hai thanh đao, giống như là chủy thủ, lại giống là phi đao, nhìn có chút quái dị. Hai cái người chính lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau. Vương thị trên mặt nếp nhăn giống như thật so trước đó tiêu tán một chút, thư hoán một chút, trong mắt có nhàn nhạt cười. Mới nàng đột phá vào tiên tiên cảnh giới, cả người đều cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nàng là chân chính vào võ học nhất lưu cao nhân, cái này thọ nguyên nhiều hơn nữa mấy chục năm không thành vấn đề. Chúc mừng lão phu nhân, còn xin lão phu nhân bảo trụ bí mật. Thu phân thời điểm, Đông tập sự Hán chính thức mở nha ngày đó, ra mời lão phu nhân uống rượu. Lục Hành Chu cười cười, sau đó tách ra hai tay, đem hai thanh đao đồng thời giữ tại trong lòng bàn tay. Một lời đã định, Vương thị cũng là khẽ cười một tiếng. Và anh, hai cái người đồng thời động. Một cái mắt, hai cái người tựa hồ là hóa thành ngàn vạn ánh đao đao ảnh, tại tư niệm các bên trong những cái kia mở tối che lấp lại, phía ngoài những người kia, bao quát Triệu Yên, đều là cơ hồ thấy không rõ lắm. Và anh, lại là chớp mắt công phu. Cái này từ niệm các bên trong lại lần nữa bạo phát ra trầm thấp như sấm minh nổ vang. Ngay sau đó, từ niệm các đỉnh chót nổ tung một cái to lớn lỗ thủng, vô số vỡ vụn lạnh ngói hướng phía bốn phương tám hướng về ra, sau đó lại thuận lầu các đỉnh chót rơi xuống, rơi trên mặt đất dâm dâm quảng thành mảnh vỡ. Mà Lục Hành Chu cùng Vương thị hai cái người thì là bay đến giữa không trung phía trên. Hiu hiu, hồng mang lấp lóe không ngừng mà tới gần Lục Hành Chu trước mặt. Đinh đinh đang đang, Lục Hành Chu đao cũng là theo song trưởng không ngừng vung đẩy, đem kia hồng mang ngăn chặn tại quanh thân hơn một xích bên ngoài. Hai người một bên giữa không trung bên trong giao thủ, một bên mượn nội khí bay lên không mà múa. Bọn hắn bắt đầu từ từ bay ra những người này phong tỏa phạm vi. Không được, mau đuổi theo, tuyệt đối không nên để người kia chạy mất. Triệu Yên là hiểu một chút, nàng nhìn ra một chút mánh khỏe, lập tức hạ lệnh. Rầm rầm, một đám vương gia hộ vệ bắt đầu hướng phía hai người giao chiến địa phương lao nhanh. Những cái kia người bắn nhỏ nhóm cũng là lần lượt đuổi theo. Chờ một chút, cái này La Chiếu Thanh lại là kéo lại Triệu Yên, hắn có chút ngưng trọng nói. Triệu Di, phía trên cái kia khẳng định không phải Dự Vương. Vương gia không có khả năng có võ công cao như vậy. Hắn khả năng còn giấu ở cái này từ niệm các bên trong một nơi nào đó. T. Triệu Yên nghe được câu này, cũng là bỗng nhiên phản ứng lại. Đường đường vương gia, mỗi ngày có nhiều chuyện như vậy, còn muốn đưa ra mưu phản, làm sao có thể có thời gian tu luyện võ công? Đúng, phía trên cái kia khẳng định không phải vương gia, là Dự Vương hộ vệ. Dự Vương còn tại từ niệm các bên trong. Các ngươi đi vào lục soát, ta mang mấy cái người đi giúp lão phu nhân. Triệu Yên đem phần lớn hảo thủ đều để lại cho La Chiếu Thanh, sau đó mình xách đao mà lên, hướng phía Vương Thị cùng Lục Hành Chu đánh nhau phương hướng đuổi theo. Bất quá, Triệu Yên tốc độ cùng Lục Hành Chu cùng Vương Thị so sánh kém rất nhiều. Rốt cuộc, cái sau hai người đều là đã vào tiên tiên cảnh giới, mà lại Vương Thị lại là cố ý đưa Lục Hành Chu rời đi cố thành, tốc độ này càng là cực nhanh. Hai cái người tại trên mái hiên, lầu các lên, đường đi trên vách tường, quầy hàng thượng đẳng vân vân, thậm chí dẫm lên mọi người đầu, bả vai, cực nhanh lướt qua, vượt nóc băng tường. Những cái kia ra náo nhiệt đám người cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn thấy hai bóng người bay trên trời qua, mỗi một cái đều là hét lên, tựa như là một trận tình hội, đều để nhường lối, nhường một chút. Triệu Yên vừa lúc bắt đầu trên mặt đất truy đuổi, rất nhanh liền là bị náo nhiệt đám người cho cản trở lại, nàng rơi vào đường cùng, cũng là thi triển khinh công lên mái hiên, nhưng là nội lực của nàng cùng Vương Thị cùng Lục Hành Chu so sánh, nhưng chính là kém rất lớn hỏa hầu. Đuổi theo ra đi đại khái một khắc đồng hồ, không hơn trăm trượng, liền đã hoàn toàn không có khí lực. Nàng một cái lảo đảo từ trên mái hiên rớt xuống, ném xuống đất, thở hừng hực, ngẩng đầu nhìn lại, Vương Thị cùng Lục Hành Chu đã hoàn toàn không thấy cái bóng. Ghê tởm. Triệu Yên nghiến răng nghiến lợi, cho dù là vẫn như cũ mỏi mệt, nhưng lại không dám nghỉ ngơi. Nàng dáng chống đỡ lấy nhấc lên bước chân, lại lần nữa hướng phía bên kia lao nhanh. Nàng nhất định phải tìm tới lão phu nhân. Chừng nửa cách giờ, Lục Hành Chu cùng Vương Thị đi tới cái này cố thành tường thành chỗ. Cửa thành tự nhiên là đã đóng lại. Hai cái người mượn khinh công lợi hại trực tiếp leo lên tường thành đỉnh chót. Bóng đêm tựa như là một ngụm to lớn màu đen đáy nổi, trùm lên đỉnh đầu. Không trung có chút mây đen, đem tinh quang đều cho che đậy xuống dưới. Trăng lưỡi liềm cũng là như ẩn như hiện. Hàn phong lạnh lẽo, thổi Vương Thị sợi tóc bay múa. Lục Hành Chu trên người cũ nát cả xa cũng là phần phật mà động. Nơi xa, binh lính thủ thành đang theo lấy bên này chạy như bay đến. Tiếng ồn ào một mảnh. Lão phu nhân, cáo tử. Đốc chủ xin cứ tự nhiên. Lục Hành Chu cùng Vương Thị lẫn nhau cười cười. Vâng. Lục Hành Chu nhún người nhảy lên, cả người liền là hóa thành chim bay đồng dạng, hướng phía dưới tường thành nhảy xuống. Hắn thân thể nhanh chóng rơi xuống. Sau đó dọc đường quá trình bên trong, hai tay không ngừng mà cầm tụ lý đao, ở trên tường thành vẽ qua, lấy giảm bớt tốc độ. Hắn chỗ rơi xuống phương hướng, ven đường đều là lóe ra đốm lửa nhỏ. Soạn. Đợi sơ qua về sau, hắn rốt cục gặp được mặt đất, sau đó trên hai tay bỗng nhiên dùng sức. Ầm. Hai thanh tụ lý đao đều là đồng thời đâm vào bên trong thành tường. Rầm rầm. Rầm rầm. Kịch liệt hạ xuống tốc độ, khiến cho tụ lý đao đem tường thành gạch xanh đều là bị rạch rách, hoạch xuất ra một đạo rõ ràng lỗ hổng. Vô số gạch vỡ khối vẩy ra. Lục Hành Chu tốc độ cũng là cấp tốc giảm bớt. Đến cách xa mặt đất chỉ còn lại mấy trượng thời điểm, Lục Hành Chu lại là bỗng nhiên hai chân một đạp tường thành, cả người nằm ngang hướng phía nơi xa bắn ra ngoài. Ầm. Hắn giống như là đạn pháo đồng dạng rơi trên mặt đất. Va chạm mạnh mẽ lực, khiến cho trên mặt đất lập tức xuất hiện vết rạn. Bùn đất vẩy ra, cơ hồ là tạo thành một vòng tràn ngập bụi mù. Bất quá, đây là đêm hôm khuya khoắt, bụi mù cũng không có bị người nhìn thấy. Hô, hô. Triệt để trên mặt đất đứng vững, Lục Hành Chu bắt đầu từng ngụm bắt đầu thở hổn hển. Cho dù là vào tiên thiên, nhưng từ cao như vậy trên tường thành rơi xuống, vẫn như cũng là mười phần nguy hiểm, mà lại tiêu hao rất lớn. Liên vừa mới vì giảm sóc hạ xuống tốc độ, hắn trong đan điền nội lực lập tức liền tiêu hao hơn phân nửa. So cùng Vương Thị bay lên không giao thủ còn muốn tiêu hao rất lớn. Không có cách nào, nhân lực có lúc hết. Muốn chống cự cái này tự nhiên quy luật, chỉ có đột phá kia trong truyền thuyết thần thoại cảnh giới. Bất quá, dứt khoát hắn vẫn là yên tâm rơi xuống đất. Ra cái này cố thành. Hô, lại là thật dài nôn thở một hơi, Lục Hành Chu đứng lên. Hắn quay người, nhìn về phía kia một mảnh đen nhánh tường thành, tại tường thành đỉnh chót, kia một thân ảnh. Lờ mờ có thể thấy được, nàng trung quanh cũng là lần lượt có binh lính thủ thành vờn quanh đi qua. Ô ô mênh mông, còn có thể nghe được bọn hắn phẫn nộ tiếng kêu to. Ha ha, lão phu nhân, cố thành vương gia, cái này một phần chủ nhà tình nghĩa, tâm lĩnh. Sau này còn gặp lại. Lục Hành Chu cười lớn một tiếng, lại là quay người, thật nhanh hướng phía bóng đêm chỗ sâu lao đi. Hắn đi không bao lâu, thành này cửa bị người từ bên trong mở ra. Rầm rầm, một đội nhân mã giơ bó đuốc, dùng ngựa mà đi. Hướng phía Lục Hành Chu biến mất phương hướng, đuổi tới. Sát khí bốc lên. Kia là quan phủ nha dịch, cùng vương gia một chút hộ vệ. Bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là dự vương chạy. Lão phu nhân để bọn hắn không tiếc hết thảy giá phải trả đuổi theo. Đuổi tới Hán Trung Thành. Nếu như còn bắt không được người, trở lại. Đương nhiên, đây chỉ là vương thị làm dáng vẻ mà thôi. Nàng đứng ở trên tường thành. Trong tay phải hồng nguyệt đao đã một lần nữa vào vỏ. Gió thổi gương mặt, tóc trắng bay múa. Nàng trong ánh mắt mang theo cười, nói một mình. Lục công công, đông sưởng mở nha, lão thân nhất định là muốn mời một chén rượu. Sau này còn gặp lại. Chương 180, biên thủy thành nhỏ, 1. Cố thành náo kịch. Theo Lục Hành Chu biến mất mà kết thúc. La Chiếu Thanh mang theo nha môn người, bắt đầu thu thập tàn cuộc. Triệu Yên một mặt hồ nghi, đi theo Vương thị sau lưng về tới tòa nhà. Mặc dù là nửa đêm, nhưng Vương Bình Nghĩa còn giống như không có nghỉ ngơi. Vẫn tại cái này trong đình viện la to, giống là thằng điên đồng dạng. Mơ hồ còn có thể nghe được nữ tử bị hù thét lên thanh âm. Hẳn là hắn ngay tại đối thê thiếp nổi giận. Vương thị đứng tại đình viện cổng phòng chỗ, thám thính chỉ chốc lát, sau đó thở dài. Để người đem hậu viện này cho bắt đầu phong tỏa. Ngươi đi nói cho cái kia nghi tử, từ nay về sau không được ra hậu viện nửa bước. Nếu như hắn còn muốn còn sống, liền thừa dịp hắn còn có thể làm hăng hái, cho vương gia lại thêm mấy cái cháu trai. Nếu như không nghĩ, ta cái này là mẹ, không ngại tiễn hắn đi gặp cha hắn. Vương thị thật rất tức giận, mà lại cũng cực kỳ nghĩ mà sợ. Dự vương đã sớm bị bắt. Đoạn đường này đi tới, là giả trang dự vương đông sưởng đốc chủ. Điều này nói rõ cái gì? Bệ hạ phải có động tác lớn. Nếu như Vương Bình Nghĩa làm sự tình, Vương thị không có ngăn cản. Vậy cái này hậu quả không thể tưởng tượng. Việc này kết thúc, bệ hạ thanh toán, vương gia nhiều năm như vậy cơ nghiệp sẽ trực tiếp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không chỉ có là cơ nghiệp, còn có vương gia nhiều như vậy chi nhánh, chỉ sợ một cái đều không để lại. Đáng hận cái này Vương Bình Nghĩa bị giam lại, thậm chí vẫn không biết tỉnh lại sai lầm của mình, còn ở nơi này phát ngôn bừa bãi, không biết hối cải. Vương thị thật sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đương nhiên, nàng cho Triệu Yên nói câu nói kia, không ngại đưa Vương Bình Nghĩa đi gặp phụ thân của hắn, cũng không phải là thật nghĩ làm như vậy. Nhi tử lại phế vật, cũng là trên người mình đến rơi xuống thịt. Triệu Yên đều có thể mềm lòng, giúp hắn dừng sai, làm mẹ ruột, nàng như thế nào lại thật nghĩ giết con của mình. Nàng liên la hù dọa một chút Vương Bình Nghĩa. Đối đứa con trai này, Vương thị hiểu rõ rất rõ ràng. Một câu nói kia truyền lại quá khứ, cái sau sợ hãi, về sau hẳn là có thể an phận. Vì vương gia, chỉ có thể để hắn cả một đời ở lại bên trong. Vương thị thở dài, trong nội tâm nàng quả thực có chút thất lạc. Lô gia, gia cái Lô đức nhân, ngàn năm yêu nghiệt, bất kể có phải hay không là mặt đối lập, nhưng đều phải thừa nhận người trẻ tuổi kia rất lợi hại. Hôm nay gặp mặt Lục Hành Chu, vô luận thủ đoạn vẫn là võ công cũng đều là nhất đẳng thiên tài. Thế hệ trẻ tuổi không phải là không có người a, nhưng là vì cái gì vương gia liền không có cái có thể ra mặt? Mình tuổi đã cao, còn phải cùng những người tuổi trẻ này động đao động thương. Ai, cho dù là đột phá tiên thiên, có thể lại sống thêm mấy chục tuổi, nhưng Vương thị cái này trong lòng vẫn là cảm giác vắng vẻ. Hy vọng tiếp sau đó mấy chục năm có thể cho vương gia bồi dưỡng được mầm mống tốt ta. Nếu không, vương gia coi như bị bệ hạ coi trọng cũng không khá hơn chút nào. Nàng tự lẩm bẩm, đi hướng trạch viện của mình. Triệu Yên vẫn như cũ đi theo phía sau của nàng. Mặc dù Triệu Yên cực kỳ nghi hoặc, đối từ niệm các bên trong sự tình cũng rất tò mò, nhưng là nàng một mực cũng không hỏi. Nàng biết Vương thị tính tình, nếu như là có thể nói, nhất định sẽ cho mình nói, nếu như là không thể nói, khẳng định liền sẽ không nói. Một chủ một buộc, đi vào phòng. Triệu Yên đốt lên ngọn đèn, vịn Vương thị về tới trên giường. Sau đó, giúp nàng cất kỹ hồng nguyệt đao, lại hầu hạ nàng bắt đầu đổi đi quần áo trên người. Cẩn thận từng ly từng tí. Sau đó không lâu, Vương thị đổi lại áo ngủ, tựa vào giường bên trong. Còn phải làm phiền ngươi một chuyến. Nàng nghĩ nghĩ, phân phó nói, phái người của chúng ta ra ngoài truyền cái tin tức, hôm nay vương gia nguyên bản muốn tại niệm từ các bắt dự vương. Kết quả hắn bên người có cao thủ, dự vương vẫn như cũ không biết tung tích. Sự tình khác, cáo chi La Chiếu Thành, không cho phép trước bất kỳ ai lộ ra mảy may. Triệu Yên nhẹ gật đầu. Đầu tiên là giúp Vương thị đem trong phòng đèn tắt, sau đó liền cẩn thận thối lui ra khỏi phòng. Theo cửa phòng quan bế, trong phòng triệt để yên tĩnh trở lại. Cơ hội cực tốt. Vương gia trong tử tôn, đến cùng còn có hay không có thể nuôi dưỡng a? Đến tranh thủ thời gian lựa chọn. Vương thị trong lòng tự lẩm bẩm. Một trận cảm giác mệt mỏi như thủy triều giống như vào tới. Nàng nhắm mắt lại. Thạch Tuyền là từ Cố Thành tiến về Hán Trung phải qua đường. Nói là một tòa thành thị, kỳ thật vẫn còn không tính là chân chính thành thị. Nó chỉ là một cái so đồng dạng thị trấn phồn hoa một chút, nhân số cũng nhiều một chút, diện tích cũng lớn hơn một chút thị trấn lớn mà thôi. Mà lại nó cũng không có tường thành. Toàn bộ thị trấn bên ngoài đều là dùng một chút hình thù kỳ quái tảng đá chống chất lên. Những đá này dùng để chống cự mã phỉ xung kích, cũng dùng để chống cự báo cát xung kích. Theo lý thuyết, đất thuộc khí hậu ấm áp ẩm ướt, hẳn là trên cơ bản không có ngọn gió nào cát. Nhưng nơi này là một ngoại lệ. Thạch Tuyên ở vào đất thuộc tây bắc biên cạnh, cực kỳ tới gần kia một mảnh sa mạc khu vực sa mạc. Mặc dù báo cát không phải rất nhiều, nhưng ngẫu nhiên trong sa mạc thổi lên lốc xoáy báo táp thời điểm, nơi này tất nhiên cũng sẽ nhận một chút ảnh hưởng. Cho nên, những người ở nơi này trên mặt cũng đều nhiều ít mang theo một chút bao cát đỏ. Về phần ma phỉ, kia đúng là thường xuyên xuất hiện. Nơi này trên cơ bản thuộc về việc không ai quản lý khu vực, không thuộc về cố thành phạm vi thế lực, cũng không thuộc về thế lực của Lô gia phạm vi, mà lại đến gần một mảnh sa mạc, lại là hành thương người thuộc khu vực cần phải đi qua, là cái thiên nhiên thai nghén ma phỉ nơi tốt. Trung quanh nơi này, phương viên mấy chục dặm, khoảng chừng 7-8 cỗ ma phỉ, bọn hắn thiếu lương thiếu bạc, liền đến cướp bóc một phen, phần lớn là ăn cướp những cái kia qua đường, cũng không thế nào giết người, thu đủ bạc lương thực, liền lại trở về. Vừa tiến vào hoang mạc sa mạc, đó chính là mỏ kim đáy biển. Quan phủ người trên cơ bản liền không tìm được, coi như tìm tới, cũng phải lãng phí vô số nhân lực, tài lực, vật lực. Coi như cuối cùng thiếu phỉ thành công, qua không được bao lâu, lại sẽ có mới mã phỉ xuất hiện. Tuần hoàn đã tính, không có cách nào. Hoàn cảnh nơi này, vô luận là hoàn cảnh địa lý vẫn là hoàn cảnh nhân văn, đều rất thích hợp bồi dưỡng mã phỉ. Thế là, trải qua nhiều năm phát triển, lẫn nhau ở giữa chậm rãi rèn luyện, quan phủ cùng mã phỉ dần dần liền tạo thành một loại cân bằng. Mã phỉ ăn cướp, không giết người, chỉ cần bạc cùng lương thực, cũng sẽ không duy nhất một lần đem người đều cho kiếp quang, cho tất cả mọi người lưu một chút đường sống. Quan phủ coi như làm như không thấy được, sẽ không đối mã phỉ đuổi đánh tới cùng, đuổi tận giết tuyệt. Đương nhiên mã phỉ cũng đều vì Thạch Tuyền một chút chống cự ngẫu nhiên đến từ sa mạc trên những con sói kia bầy, khiến cho Thạch Tuyền không nhận dã thú quá nhiều. Sự cân bằng này, từ khi tạo dựng lên về sau, cứ như vậy một mực duy trì, kéo dài. Vô luận cái nào một đời quan viên tới, đều không dám tùy tiện đánh vỡ. Cho dù là Cố Thành Vương gia, Hán Trung Lô gia, cũng không để ý tới. Mà vô luận mã phỉ làm sao thay đổi, cũng không người nào dám tùy tiện đánh vỡ. Bởi vì một khi đánh vỡ, quan phủ liền sẽ làm thật, không tiếc hết thể giá phải trả, xóa bỏ đánh vỡ quy của người. Không chỉ có là quan phủ, liền ngay cả những con ngựa khác phỉ, vì an toàn của mình, vì cướp đoạt bàn, cũng sẽ đánh nhau phá quy của người, hạ tử thủ. Cho nên, nhiều năm trước tới nay, tất cả mọi người xem như bình an vô sự. Bất quá, theo Dự Vương chạy ra Trường An, gần đây muốn từ Thạch Tuyển trải qua, tiến về đất thục, tin tức này truyền tới. Cái này liên lặng nhiều năm, thăng bằng nhiều năm biên tái thị trấn, bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Những cái kia hồi lâu không có phun trào mạch nước ngầm, những cái kia loạn thất bát tao thế lực, kia các lộ nhân mã, cũng bắt đầu một lần nữa nóng nảy bắt đầu chuyển động. Rốt cuộc, nhưng phàm là có chút tâm tư người, đều có thể nhìn ra, đó là cái thời cơ. Hoàng Sa Phỉ, là Thạch Tuyền trấn phụ cận, 7 cỗ mã phỉ bên trong, lớn nhất một cỗ. Bọn chúng đại khái từ trên dưới 100 năm trước liền tồn tại. Từ đời thứ nhất đại đương gia bắt đầu, đến bây giờ, kinh lịch đại khái 7 vị đại đương gia. Nhưng để người ngạc nhiên là, vô luận đại đương gia làm sao biến, cái này Hoàng Sa Phỉ, nội bộ từ đầu tới cuối duy trì lấy ổn định, không có sinh qua bất kỳ phản loạn, cũng không có sinh qua bất kỳ phân liệt, từ đầu đến cuối như một. Cho nên, cũng liền sáng tạo ra nó nhiều năm như vậy hoàn toàn xứng đáng trùm thổ phỉ địa vị. Thế hệ này, Hoàng Sa Phỉ đại thủ lĩnh, gọi Trình Man Tử. Nói đến cái này Trình Man Tử, cũng là truyền kỳ giống như nhân vật. Nghe nói, hắn là bị lao đương gia từ ổ sói bên trong nhặt được. Lúc ấy phát hiện hắn thời điểm, cũng liền 7-8 tuổi. Hoàn toàn tựa như là một đầu sói hoang, bốn chân đi đường, chính xe rách gan tươi một con cát thỏ, miệng đầy máu tươi. Lão đương gia nhìn hắn đáng thương, liền mang về Hoàng Sa khẩu nuôi. Thời gian mấy năm, cái này Trình Man Tử cũng dần dần đã mất đi thu tính, dung nhập Hoàng Sa khẩu mã phỉ bên trong. Một lần vô tình, lão đương gia phát hiện, cái này Trình Man Tử đối võ công lĩnh ngộ phi thường cao. Bình thường võ công, cơ hồ liền là nhìn một lần liền sẽ. Liền ngay cả cái kia chỉ có 3 vị đương gia có thể tu luyện, những người còn lại tuyệt đối không đụng được, đã vào nhị phẩm đẳng cấp 3 phần lưu sa công. Hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên nhìn 3 vị đương gia cùng địch nhân đánh nhau lúc thi triển qua, liền học được một chiêu nửa thức. Đây quả thực là một cái trời sinh võ học thôi. Lão đương gia lên lòng yêu tài, trong bóng tối cho cái này Trình Man Tử thiết kế 7 đạo khảo nghiệm, khảo nghiệm tâm tính của hắn, khảo nghiệm thủ đoạn của hắn, cũng khảo nghiệm danh giới cuối cùng của hắn. Cuối cùng, cái này từ ổ sói bên trong ra hài tử, thông qua được tất cả khảo nghiệm, đạt được 3 vị chủ nhà nhất trí tán thành, hắn trở thành lão chủ nhà quan môn đệ tử, xây 3 phần lưu sa công. 5 năm sau, Trình Man Tử xuất quan. Lúc ấy đúng lúc gặp Hoàng Sa Phỉ cùng sa mạc trên mặt khác một cỗ quy mô tới không kém nhiều trộm cướp, Thiên Lang Phỉ, sống mái với nhau. Cái này Trình Man Tử lấy lực lượng một người, giết vào Thiên Lang Phỉ doanh trại. Tại mấy trăm hiệu phỉ đổ vây quanh phía dưới, đơn giết Thiên Lang Phỉ bên trong 2 vị khí cảnh hậu kỳ trùm thổ phỉ. Nhất chiến thành danh. Chương 181, Biên Thủy thành nhỏ, 2. Khách quan có muốn đi lên hay không ngồi một chút? Phía trên rượu, có thể so sánh rượu ở nơi này càng có hương vị. Lúc kia, mọi người mới biết được, cái này vẹn vẹn tu luyện 5 năm Trình Man Tử, vậy mà đã đạt đến khí cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền là tiên thiên. Tất cả mọi người bị võ học của hắn thiên phú làm chấn kinh, liền ngay cả Hoàng Sa Phỉ bên trong, hy vọng của hắn cũng ngày càng tăng vọt. Bất quá 2 năm, lão làm ra chủ động thoái vị, đi khắp sa mạc, lưu lạc sa mạc, đem cái này Hoàng Sa Phỉ giao cho Trình Man Tử trong tay. Một cho đến hôm nay, Hoàng Sa Phỉ tại Trình Man Tử dẫn đầu dưới, càng phát ra cường đại, đã trở thành cái này Thạch Tuyển trong vòng phương viên trăm dặm, hoàn toàn xứng đáng trùm thổ phỉ. Có người truyền, Liền ngay cả chú đóng ở Hán Trung phụ cận kia một đường quan lũng biên quân, đều cùng cái này Trình Man Tử có chút giao tình. Chỉ bất quá, không có đạt được qua chứng thực mà thôi. Hoàng Sa khẩu, là Hoàng Sa phỉ hang ổ. Nơi này, hai bên nguyên bản đều là không cao núi đá, vừa lúc là song song mà đứng, ở giữa giao thoa, mặt hướng tây bắc, tạo thành một đạo tấm chắn thiên nhiên. Phía tây bắc bao cát, đại bộ phận đều là bị cái này hai đạo bình chướng cho cản trở lại. Đến mức núi đằng sau, vậy mà xuất hiện phương viên vài dặm tả hữu khu vực an toàn. Trải qua một số năm phát triển, nơi này tạo thành một cái nho nhỏ thiên nhiên hồ. Quay chung quanh nước hồ, lại là mọc ra rậm rạp rừng cây. Mặc dù diện tích không phải rất lớn, nhưng ở cái này một mảnh cắt vàng cùng đá vụn bên trong, đã xưng đến lên thiên đường. Nguyên bản, cái này Hoàng Sa khẩu là bị cố gọi là độc hạt tử đạo tặc chiếm lĩnh, nhiều năm trước, bị Hoàng Sa phỉ cho đoạt lại. Hoàng Sa phỉ phần lớn người ngựa, bao quát thân nhân của bọn hắn, hài tử các loại. Ngày bình thường liền đóng quân nghỉ lại ở chỗ này. Có chuyện thời điểm, mã phỉ nhóm mới có thể xuất động. Bình thường, kỳ thật bọn hắn cùng phổ thông bách tính cũng không có gì khác nhau. Bởi vì ỷ vào nguồn nước, bọn hắn thậm chí còn có thể trồng trọt một chút lương thực, tại trong rừng cây thu thập một chút kỳ dị trái cây, cùng Thạch Tuyền bên kia thương nhân buôn bán, chờ một chút. Trên cơ bản có thể làm được tự cấp tự túc. Sinh hoạt ngược lại là cũng phi thường hài lòng. Chỉ cần phòng bị còn lại mã phỉ tiến công, cùng đàn sói quấy rối là được rồi. Đương nhiên, ngẫu nhiên cướp bóc vẫn là phải có. Không phải có lỗi với mã phỉ này danh đầu. Đương nhiên, bọn hắn luôn luôn thủ quy củ. Chỉ cần phí qua đường cho đủ rồi, không chỉ có sẽ không cướp bóc, sẽ còn chủ động hộ tống đối phương tiến vào khu vực an toàn. Đây cũng là mã phỉ bên trong một dòng nước trong. Giờ này khắc này, tại cái này Hoàng Sa khẩu chỗ sâu nhất, chỗ kia hồ nước phía đông nam, một gian tùy ý lập nên nhà cỏ bên trong, Hoàng Sa phỉ ba vị đương gia tụ tập ở cùng nhau. Bởi vì báo cắt tương đối lớn duyên cớ, sắc trời này có chút lờ mờ. Mặc dù đại bộ phận báo cắt bị che lại, nhưng vẫn còn có chút cắt bụi bay tới. Phim chính cắt vàng rừng ốc đảo cũng là bị bịt kín một tầng bóng ma, nhìn tương đối phiền lòng. Bên hồ nguyên bản đều là sẽ có phụ nhân bọn nhỏ, chúng phụ nhân rửa mặt quần áo, bọn nhỏ tại mép nước chơi đùa, nhưng hôm nay lại cực kỳ thanh tịnh, cũng là bởi vì cái này báo cắt nguyên nhân. Nguyên bản hồ nước trong veo bên trong cũng là nhiều một chút ám trầm. Loại tình huống này đồng dạng muốn nửa tháng mới có thể khôi phục. Lại gió nổi lên, đúng là mẹ nó đáng ghét. Gió thật to, cơ hồ thổi cái này nhà tranh đều đang lay động, cửa sổ vụ sáng không ngừng màn đện ở khung cửa sổ lên, phát ra phanh phanh tiếng va chạm, nhiều được lòng người phiền. Một tên râu tóc bạc trắng, thon gầy cao dài 50 láo giả, đứng tại trước cửa sổ, hùng hùng hổ hổ. Đây là nhị đương gia, Triệu Hầu. Hai năm này, gió nổi lên đến càng ngày càng nhiều, cắt cũng càng ngày càng nặng, nước trong hồ cũng càng ngày càng mờ. Bên cạnh bàn là một vị có chút béo phì hán tử, so láo giả trẻ tuổi một chút, nhưng cũng qua trung niên. Một thân thịt mỡ, nhưng không thấy lười biếng dầu mỡ cảm giác, ngược lại là cho người ta cuồng hoành cảm giác. Đây là Tam đương gia, Thiết Bằng Nhiên. Mảnh này ốc đảo ta cũng phải người lựa qua, so trước đây ít năm rút nhỏ hơn 300 trượng, mà lại, chỉ là một năm này, liền rút nhỏ 100 khoảng 50 trượng, ấn cứ theo tốc độ này, Hoàng Sa khẩu, không chống được mấy năm. Chúng ta là đến ngẫm lại đường ra. Triệu Hậu cùng Thiết Bảng Nhiên vẫn nói chuyện, sau đó cái này ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía trong phòng vị trẻ tuổi kia. Hắn ngồi tại một cái bàn hư cũ bên cạnh. Một thân áo vải. Mặc dù đều là vải thô, có nhiều chỗ còn có mảnh vá. Nhưng cũng không có cho người ta lôi thôi rách nát cảm giác. Gương mặt kia. Sạch sẽ. Ngay ngắn. Mang theo cắt vàng thổi mài ra thô ráp, có chút gốc dâu cằm, trên đầu bọc lấy Hoàng Sa phỉ đặc hữu một đầu khăn vàng, dùng để che chắn cắt vàng cùng liệt nhật, cũng dùng để tại chém giết lẫn nhau thời điểm khác nhau đi bạn. Hắn là Trình Man Tử. Hắn một đôi mắt trầm ổn, thâm thúy, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn chằm chằm bên ngoài, những cái kia tứ ngược báo cát, còn có từng nhà cấm đoán cửa phòng. Sơ qua, hắn thở dài, nắm lên bên cạnh bầu rượu, ngửa đầu, nâng cốc nước một mạch đều rót vào trong cổ họng. Thạch Tuyên Thành bên trong, một sợi tà dương mang theo nhàn nhạt đỏ thắm, từ kia một mảnh mênh mông vô bờ sa mạc trên bắn ra tới. Ánh nắng trong mang theo một chút báo cát, trong báo cát phản xạ loại kia đỏ thắm, hỗn hợp lại cùng nhau, giống như là phiến thiên địa này đến diệt thế thời điểm, để người hoảng hốt mà tuyệt vọng. Hô hô phong thanh bên trong, thậm chí còn mang theo nơi xa trong sa mạc chuyển đến tiếng sói tru, để loại này tuyệt vọng lại bằng thêm mấy phần đáng sợ. Bất quá, Thạch Tuyên trong thành mọi người, lại là đối với mấy cái này cũng không có cái gì để ý. Bọn hắn thế hệ sinh hoạt ở nơi này, đã sớm đối loại này gió xa đồ quen thuộc. Đối với mấy cái này sói tru, thậm chí đối mã phỉ cướp bóc đều đã thành thói quen. Rách nát trên đường phố, có linh tinh xe ngựa chạy qua, bánh xe hiết tại đất vàng mặt đường lên, lưu lại một đạo đơn giản vết xe. Những xe ngựa này trên cơ bản đều là hành hương, là cái này Thạch Tuyền thành thường thấy nhất khách qua đường. Ngoại trừ hành hương, chính là bản địa một chút bách tính. Bọn hắn đại bộ phận đều là không có cái gì sinh kế nơi phát ra, chính là đánh những này hành hương khách qua đường chú ý. Tướng mạo hơi rất nhiều nữ tử, thật sớm xuất đầu lộ diện, làm lên giá thị sinh ý, cho những cái kia qua đường hành thương ốn mình theo người, đổi một ít năng lượng. Đại bộ phận hành thương, kỳ thật đều là không thiếu nữ nhân, nhưng cái này báo cắt chi địa nữ tử khác biệt ta. Bọn họ mang theo một loại chất phác, cũng mang theo một loại bẩm sinh dạ tính. Rất nhiều người đều nghĩ nếm thử mới mẻ. Bọn nam tử thì là làm lấy khổ lực a, vận chuyển phu a loại hình công việc, giúp đỡ mọi người đem đồ vật từ một chỗ đem đến một nơi khác, kiếm mấy cái tiền đồng, thay đổi mấy lượng rượu, một cái đồ ăn, ban đêm ăn uống no đủ, ngày thứ hai tiếp tục. Còn có rất nhiều người làm lấy khác hoạt động, hãm hại lừa gạt trộm, thậm chí là ăn cướp trắng trợn cũng có. Bất quá đều là tại có thể khống chế phạm vi bên trong. Nếu như ai dám náo ra quá chuyện phiền phức, là sẽ bị mã phỉ cùng quan phủ song phương đều để mắt tới, sau đó thu thập. Rốt cuộc tất cả mọi người biết một cái đạo lý, tế thủy trường lưu. Nếu như làm quá phận, đem Thạch Tuyền con đường này cho triệt để phá hỏng, tất cả mọi người không cơm ăn. Nói cho cùng, nơi này hết thảy vẫn như cũng là tại một cái cân bằng phạm vi bên trong. Đây là Thạch Tuyền thành đông mặt một gian quán rượu, cũ nát lá cờ, theo gió cắt chập chờn. Không biết là bị giết hạt cắt đánh, hay là bởi vì đâm vào trên cửa, không ngừng mà phát ra rầm rầm thanh âm. Phía trên hai cái duyệt đến chữ viết, đã bởi vì phơi gió phơi nắng, cơ hồ thấy không rõ lắm. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng quán rượu sinh ý. Loại này báo cắt thời tiết, phần lớn người là không muốn ra ngoài, chỉ có thể ngồi tại trong tiểu quán uống rượu nói chuyện phiếm tìm niềm vui. Chương 182, thái giám cùng thuật sĩ. Phong Bận vẫn còn phụ nhân, một tay nâng bầu rượu, một tay khoác lên khách nhân trên bờ vai, nụ cười trên mặt phong tình động người. Phụ nhân này mặc một bộ lại cực kỳ đơn giản vải thô áo, nếu là người bình thường mặc vào, khẳng định liền là lôi thôi lùi bại, để người không có hào hứng. Nhưng phụ nhân này khác biệt, nàng xuyên rất là xào rượu, quần áo đem linh lung nở nang tư thái làm nổi bật ra, đem cái cổ cùng nửa cái bả vai lộ ra, đem ngực kia một đạo khe rãnh cũng là như ẩn như hiện lộ ra, vốn éo người trong lúc hành tẩu, một đôi chặt chẽ mà tràn đầy co giãn đôi chân dài, không ngừng mà tại khách trước mắt mọi người lay động. Thật sự là phong tình vạn trùng, ta gặp mà tim đập thình thịch. Phụ nhân tay trái dựng lấy nam tử kia, là cái tay cụt nam tử, thân thể nhìn không tính béo, cũng không tính gầy, liền là trung đẳng, tóc có chút hoa râm, nhưng cái này một thân khí thế lại rõ ràng không phải người bình thường có thể so sánh. Dáng vẻ ở giữa tự do uy nghiêm, phụ nhân là tại cái này Thạch Tuyền thành hỗn qua nhiều năm, một chút liền có thể nhìn ra người này không phú thì quý, cho dù đoạn mất một cánh tay, nhưng cái này không ảnh hưởng cái gì, chỉ cần đem hắn phục vụ tốt, nói không chừng hơn nửa tháng đều không cần ra đi lại. Cho nên phụ nhân cực kỳ dụng tâm, lúc nói chuyện thân thể này có chút xoay người, sau đó đem ngực đặt ở nam tử trên thân, nồng đậm son phấn khí tập kích người, kia một đôi mắt to như nước trong veo cũng tập kích người. Cút! Nam tử sắc mặt có chút mất tự nhiên, dùng còn sót lại một cái tay phải đem phụ nhân tay từ trên bờ vai đẩy ra. Nam tử là Lý Nhân Duyên, hắn đều đã làm mấy chục năm thái giám, làm sao lại đối với nữ nhân động tâm? Vừa mới phụ nhân kia nhất cử nhất động, cái này đối với hắn mà nói cơ hồ liền là nhục nhã. Nếu là lại hướng này, hắn khả năng trực tiếp liền động thủ đem phụ nhân này đánh chết. Bất quá hiện tại địa thế còn mạnh hơn người, hắn chỉ có thể khẽ cắn môi, cuối cùng không dám nói câu nào. Cút thì cút, không có ngươi, lão nương chẳng lẽ còn không có cơm ăn rồi? Phụ nhân gặp Lý Nhân Duyên một mặt chán ghét, biết cái này đơn sinh ý làm không được, sắc mặt cũng lập tức thay đổi, hung hăng quét Lý Nhân Duyên một chút, vốn éo người đi hướng mặt khác một bàn, đồng thời mắng thầm: thái giám chết bẩm, đây là bọn họ chuyên môn lời mắng người, có nam nhân không được, có nam nhân không làm được sinh ý, đều là xưng hô thế này. Cách. Lý Nhân Duyên nghe được ba chữ này, kia mắt nhỏ càng là bỗng nhiên rụt lại. Nhiều năm nội đình lịch luyện, nhiều năm chìm nổi, tâm cảnh của hắn đã rất trầm ổn, hắn có thể không quan tâm rất nhiều chuyện, nhưng duy chỉ có chuyện này, là tên thái giám, hắn cũng không thể không quan tâm. Lý Nhân Duyên dùng sức nắm nuốt rượu chén, cơ hồ muốn đem nó cho bóp nát. Lao ra. Lý Nhân Duyên ngồi đối diện, cũng là hắn tử, là Lô gia. Ưng. Trang phục của hắn cùng Lý Nhân Duyên không sai biệt lắm. Một thân đơn giản áo vải, bên hông vác lấy một thanh đao, một đôi mắt không lớn, cũng là sáng ngời có thần cái chủng loại kia. Hắn nhìn ra Lý Nhân Duyên sắc mặt biến hóa, nhẹ nhàng dùng đũa gõ gõ đĩa, sau đó cười nhắc nhở: cái này đồ ăn, nếu như không cùng khẩu vị, ta liền đổi. Không cần. Đối diện cái này ưng, mặt ngoài là Lý Nhân Duyên thủ hạ, nhưng Lý Nhân Duyên trong lòng minh bạch, Lô Đức Nhân cũng có để người này giám thị chính mình ý tứ. Hắn vừa mới nhập Lô gia, không có khả năng hoàn toàn đạt được đối phương tín nhiệm, cho nên đối cái này ưng, hắn cũng là không dám quá mức ở trên cao nhìn xuống. Ra, hàng của chúng ta trên cơ bản đều đưa đến, tiếp xuống chúng ta còn muốn làm gì? Nam tử trung niên kẹp một mảnh thật mỏng thịt trâu đặt ở miệng bên trong, một bên ngay lấy, vừa nói. Hắn nói tới hàng là chỉ cái khác ưng, dựa theo Lý Nhân Duyên phân phó, có một ít ưng bị an bài vào từ Cố Thành đến Thạch Tuyển tại trên con đường kia, giám thị tất cả đến Thạch Tuyển người. Còn có một số ưng bị đi an bài các lộ mã phỉ nơi nào, giám thị những cái kia mã phỉ nhất cử nhất động. Còn lại một bộ phận thì là lưu tại Thạch Tuyển trong thành, suy nghĩ toàn bộ Thạch Tuyển thành nhất cử nhất động, bao quát những bang phái kia, quan phủ, còn có một số người giang hồ. Đồng thời cũng là đang tìm kiếm Đông Sưởng mật điệp ti tung tích. Lý Nhân Duyên suy đoán, Dự Vương trốn ra Trường An, Lục Hành Chu không có khả năng không có chuẩn bị. Hắn tất nhiên đã phái ra khá nhiều mật điệp ti người, cùng Đông Sưởng phiên dịch, lấy tốc độ nhanh nhất ven đường tìm kiếm. Thậm chí, Hiện tại mật điệp ti có khả năng đã tiến vào Hán Trung, Quảng Nguyên. Cái này đều nói không chừng. Rốt cuộc, hắn là cùng Lục Hành Chu chân chính giao thủ qua. Hắn hiểu được, Lục Hành Chu đáng sợ. Cái sau không có khả năng thật tùy ý Dự Vương trốn về Điền Nam. Kỳ thật, chuyến này phụ tá Dự Vương chạy trốn, Lý Nhân Duyên cũng chưa bao giờ đem những người khác để vào mắt. Trong lòng của hắn địch nhân lớn nhất chỉ có Lục Hành Chu. Thậm chí, tại kinh lịch kia thất bại lần trước về sau, trong lòng của hắn đã có một chút ấm ảnh. Hiện tại, Lục Hành Chu ở ngoài sáng, hắn tại ám. Hắn cái này trong đáy lòng đều không có niềm tin tuyệt đối, có thể là Lục Hành Chu đối thủ. Hắn biết mình loại ý nghĩ này là cực kỳ không đúng. Chưa chiến, trước kiêng kỵ. Đây là e sợ. Cho nên, hắn nhu cầu cấp bách một trận thắng lợi. Đối Lục Hành Chu thắng lợi. Dạng này, mới có thể thoát khỏi tâm ma của mình, thoát khỏi trong lòng tầng kia gông cùng xiềng xích. Mới có thể chân chân chính chính, đường đường chính chính, dám cùng Lục Hành Chu ở trước mặt một trận chiến. Hắn lần này tới Thạch Tuyền, cũng có nguyên nhân này. Vô luận như thế nào, trợ Dự Vương chạy ra Lục Hành Chu trường khống, cho mình một cái tốt bắt đầu. Dạng này, về sau hắn lại cùng Lục Hành Chu giao thủ, cũng sẽ không chưa chiến trước e sợ. Về phần triệt để đánh bại Lục Hành Chu, hắn căn bản không muốn, cũng tuyệt đối sẽ không như thế đi làm. Mặc dù, hắn không xác định mình có hay không có năng lực như thế, nhưng cho dù là có, hắn cũng không biết làm như vậy triệt để. Lục Hành Chu tại Đông Sưởng, ngay tại Đông Sưởng tại Lô Đức Nhân muốn tranh hùng thiên hạ trở ngại, ngay tại hắn liền cần mình, cái này đã từng mật điệp ti chi chủ, đã từng ti lễ giám trưởng lớn, đến giúp đỡ hắn chống lại Đông Sưởng. Mình liền vĩnh viễn có đất dụng võ. Hắn cùng Lô Đức Nhân nói tới, cái gì Chu Tâm à, cái gì cho hắn hy vọng, lại đem hy vọng đánh vỡ a các loại, đều là mê hoặc Lô Đức Nhân. Hắn chính là muốn báo thù, đồng thời cũng muốn mượn nhờ Lục Hành Chu, mượn nhờ Đông Sưởng, đem mình lực lượng một lần nữa xây dựng. Hắn Lý Nhân Duyên, làm sao có thể cam tâm tình nguyện vĩnh viễn làm một con chó nhân vật? Hắn muốn dưới một người trên vạn người mới được. Hàng trước đặt vào, chờ người mua vào thành, có tin tức chúng ta lại định. Lý Nhân Duyên nâng cốc nước ngã xuống màu đen chén sứ bên trong, trong chén có chút dầu mỡ, còn phá cái lỗ hổng, nhưng hắn cũng không thèm để ý, trực tiếp liền một ngụm nước tận. Minh bạch. Nam tử cũng không có hỏi nhiều, nhẹ gật đầu. Hai cái người cứ như vậy lẫn nhau duy trì trầm mặc, sau đó chậm rãi bắt đầu ăn. Trong tử quán còn có một số những người khác, có người giang hồ, cũng có bang phái lâu la, còn có qua đường khách thương các loại. Rất nhiều người tựa hồ cũng đã nghe nói Dự Vương như phản, chạy ra thành Trường An tin tức. Cũng có người là gần nhất từ cố thành kia vừa đi tới, cũng mang đến cố thành tin tức. Lúc này, chính riêng phần mình tụ cùng một chỗ nghị luận. Nghe nói Dự Vương đã qua cố thành, Vương gia phái đi ra cơ hồ tất cả cao thủ, đều không có bắt được Dự Vương. Bất quá Vương gia cũng điên rồi, đem Dự Vương tùy hành một đội áo đen vệ bắt lại. Còn có đây này, Lô gia có người đi cố thành, không biết muốn làm gì, cũng bị bắt, giống như cũng đã giết. Là Lô gia trưởng quản bố trang một vị đại trưởng quỹ. Tiếng nghị luận không ngừng mà từ chung quanh truyền tới, rơi vào Lý Nhân Duyên thai bên trong. Sắc mặt của hắn cũng không có biến hóa chút nào. Những tin tức này, hắn đã sớm biết. Lô Trường Thanh bị giết ngày thứ hai, tin tức đã lấy tốc độ nhanh nhất truyền đến Thạch Tuyển. Bây giờ, những tin tức này đã theo những cái kia từ cố thành tới thương khách tại Thạch Tuyển truyền ra. Nói rõ, Dự Vương đám người kia cũng đã đến Thạch Tuyển. Bọn hắn đảo vòng tốc độ, không có khả năng so những này qua đường hành thương còn muốn chậm. Đến nay, Lô Gia Hưng vẫn không có phát hiện người khả nghi. Vương gia ẩn tàng thế nhưng là đủ sâu a. Lý Nhân Duyên bưng đến bên miệng con rượu chén, ngừng lại. Như thế có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhìn đến Dự Vương bên người vị kia, Bạch Quân Viết, cho lần này đảo vòng đã làm nhiều lần công phu a. Lý Nhân Duyên đối vị kia Bạch Quân Viết cũng là có chút hiểu rõ. Kết. Lý Nhân Duyên trong lòng tự định giá thời điểm, rượu này quán nửa khép lấy cánh cửa kia, bị một cái người từ bên ngoài đẩy ra. Rầm rầm, một trận gió cắt đi theo người kia thân ảnh cùng một chỗ tràn vào quán rượu. Không ít khách nhân đều là vội vàng bưng kín mình rượu chén, còn có đồ ăn. Đợi cái này báo cắt tán đi, cũng chính là thấy rõ ràng người kia hình dáng. Thon gầy, cao giáo, có cầm trong tay một cái coi bói chiêu bài. Chiêu bài có chút rách dưới, trên đó viết siêu siêu vẹo vẹo một chút cái chữ. Trên biết 500 năm, hạ biết 500 năm. Dịch kinh bắt quái, phong thủy gà cưới, tài thọ tử vận, không gì làm không được. Người này hẳn là đi rất dài đi ngang qua tới. Trên chân giày cỏ đã là bị san bằng ngọn nguồn con, lộ ra đầu ngón chân. Trên ngón chân bẩn hắc một mảnh, móng tay trong khe hở tất cả đều là bùn đen. Tóc kia cũng là rối bời, bởi vì báo cắt quá lớn nguyên nhân, lộ ra khô héo, giống như là rối bời cỏ ổ. Có lẽ là thời gian dài không có uống nước nguyên nhân, môi của hắn con cũng dị thường phát khô, đều nứt ra. Phía trên hiện ra tơ máu. Tiến đến trong tử quán, người này liền lung tung đem giá hỏa sự tình đều dựa vào tại trên quầy, sau đó phi 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 hướng mặt ngoài nôn hai cái hắc cát, ngay sau đó đối trưởng quý hô: "Mau tới chén nước, chết khát ta." Khu khu khu. Chuyện này trang coi bói cái giang hồ thuật sĩ, là Dự Vương, cũng là Lục Hành Chu. Hắn nhập thành. Chương 183, quý công tử người hầu, 1. Từ ngực. Từ ngực. Lục Hành Chu liên tiếp rót ba chén nước, sau đó, cầm chén nặng nề mà đập vào trên mặt bàn, hài lòng ở một cái. Loại cảm giác này, thật là rất thư thái. hắn là thật cảm giác dễ chịu. Bởi vì một đường từ cố thành tới, hắn là thật không có uống đến nhiều ít nước. Nhất là tiến vào thạch tuyển phạm vi về sau, đuổi kịp một trận gió lớn cát. Cái này đầy trời phủ đầy đất đều là cát vàng gió lớn. Trong không khí làm, trên đường lại thiếu nước, hắn thật sắp chết khát. Cũng chính là hắn có tiên thiên cảnh giới thực lực, nếu không cũng có thể sống không qua trận này bão cát. Cái này ba chén nước vào trong bụng, cảm giác cả người đều bị từ trên xuống dưới cọ rửa một lần. Quả thực liền là thống khoái lâm ly. Uống xong nước, Lục Hành Chu lại điểm hai cái thức nhắm, một bát rẻ nhất thô rượu. Một đường đi tới, hắn cũng đói chết. Chờ đợi thịt rượu thời điểm, Lục Hành Chu cũng là nhịn không được hướng phía trong tiểu quán bốn phía dò xét. Cái này ánh mắt rơi vào Lý Nhân Duyên trên người thời điểm, nhịn không được kinh ngạc một chút. Mặc dù cái sau dáng người biến hóa rất lớn, hình dạng cũng có chút che lấp, nhưng đầu kia tay cụt, còn có kia mặt mày hình dáng, căn bản không che giấu được. Lục Hành Chu một chút liền nhận ra được, hắn biết Lý Nhân Duyên sẽ xuất hiện, cái sau khẳng định sẽ cho mình đoạn đường này tìm phiền toái, hạ ngang chân. Nhưng chưa bao giờ từng nghĩ, hai cái người sẽ lấy loại phương thức này trùng hợp gặp nhau. Ngay tại hắn nhập thạch tuyển thành ngày đầu tiên, tại cái này duyệt đến trong tử quán, uống một hớp, hai cái người liền gặp nhau. Thật đúng là hữu duyên. Khách quan, ngài đồ ăn. Sơ qua ở giữa, Lục Hành Chu điểm đồ ăn đã chuẩn bị xong. Mang thức ăn lên chính là vị kia xinh đẹp phụ nhân. Trong chốc lát này, nàng đã đem trên một người khách nhân hầu hạ xong, thu thập chỉnh tề. Trên mặt còn mang theo có chút thường hồng, nhưng cái này mặt mày ở giữa phong tình lại là càng phát nồng nặc. Nàng ngồi ở Lục Hành Chu đối diện, gõ chân bắt chéo, lộ ra một nửa bắp chân. Đôi mắt đẹp quét lấy Lục Hành Chu kia một thân phong trần, cười duyên nói: "Khách quan, có muốn đi lên hay không uống một chén? Phía trên rượu, có thể so sánh phía dưới rượu này, hương vị tốt hơn rất nhiều đâu." Trên một người khách nhân, không thế nào dọn. Phụ nhân cũng còn không khoái hoạt, liền kết thúc. Dù sao thời gian còn sớm, không bằng lại tìm cho mình cái việc vui. Gặp Lục Hành Chu người này, coi như tuổi trẻ, mặc dù kéo dài lấy phá dày cỏ, nhưng đi đứng bên trên cơ bắp cũng không tệ lắm. Phụ nhân biết người vẫn còn có chút bản lãnh, nam nhân này khẳng định có ích. Lúc nói chuyện, dùng mũi chân nhẹ nhàng cọ sát Lục Hành Chu chân. Tê. Lục Hành Chu giật cả mình, cái này tay phải thuận thế hạ xuống, tại phụ nhân trên đùi sờ soạn một cái. Sau đó trong mắt lóe ra ánh sáng, cười hát hát nói: "Làm sao cái uống pháp? Bà chủ phải bồi uống sao?" Phụ nhân đem Lục Hành Chu trong đĩa củ lạc cầm bốc lên tới một hạt, bỏ vào trong miệng, cười nói: "Chỉ cần khách quan thích, làm sao uống đều được. Ta thân thể này, trải qua được." Hắc. Lục Hành Chu lập tức tới hào hứng, một bàn tay đập vào trên mặt bàn, nói: "Lão tử một đường từ cố thành chạy tới, thật đúng là nhẫn nhịn không ít lửa, vừa vặn đi lên uống thật sảng khoái." Nói xong, hắn liền đứng lên, vừa định quay người, tựa hồ lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó sắc mặt này có chút chần chờ, xoa xoa đôi bàn tay, hỏi: "Cái kia, bao nhiêu tiền?" Phụ nhân sóng mắt tươi đẹp, bày ra năm ngón tay đầu: "Mới năm cái tiền đồng, lão tử có thể uống hai bữa." Ha ha. Lục Hành Chu một mặt hưng phấn, hiển nhiên liền là một cái sắc bên trong quỷ đói dáng vẻ. Nhưng phụ nhân mặt lại biến đổi, thiếu chút mê người, nhiều chút lạnh nhạt, nói: "Là 50 cái tiền đồng, không phải 5 cái." Ê! Lục Hành Chu trên mặt hưng phấn đột nhiên ngừng lại, đi bắt phụ nhân cánh tay con kia tay phải, cũng lúng túng rụt trở về. Hắn cười ngượng ngùng cười, nói: "Ta cái này, tính một quẻ 5 cái tiền đồng, phải không? Đi lên vừa uống rượu, một bên cho ngươi tính đến mấy quẻ. Ta cho ngươi tính 11 quẻ, cho thêm ngươi một quẻ. Cam đoan ngươi về sau thuận gió thuận." 3. Phụ nhân đem vừa cầm bốc lên tới thứ hai hạt củ lạc trực tiếp ném vào Lục Hành Chu trên mặt. Nổi giận mắng: "Ngươi hắn sao nghĩ cái dám ăn đâu? Lao nương không thiếu ngươi quẻ, liền thiếu tiền đồng." Nói xong, phụ nhân liền cũng không tiếp tục để ý tới Lục Hành Chu quấn bách, quay người, dãy rủa nở nang thân thể, đi hướng bếp sau. Đã không khách nhân, vậy liền về phía sau chủ nghỉ ngơi một chút. Con mụ lẳng lơ. Lục Hành Chu gãi gãi trên đầu kia một mảnh rối bời tóc, sau đó nhét lên một cái chân, dẫm tại trên ghế, tay phải khoác lên trên đầu gối, tự mình rót cho mình chén rượu. "Lao tử quẻ, còn không phải ngươi muốn liền có thể cho đâu." Bên cạnh mấy bàn khách nhân, nhìn thấy một màn này, đều là không nhịn được cười ra tiếng. Lý Nhân Duyên quét Lục Hành Chu vài lần, cái này mắt nhỏ bên trong cũng là nổi lên mấy phần xem thường. Loại này hãm hại lừa gạt giang hồ thuật sĩ, thật đúng là bất nhập lưu. Hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú, đem ánh mắt thu hồi lại. Một bên thưởng thức cái này hoàn toàn không có cái gì hương vị, chỉ có cay đắng cùng vị cay rượu, một bên lại lần nữa lâm vào suy nghĩ. Dự Vương đến cùng ở đâu? Lục Hành Chu lại ở đâu? Hắn sẽ làm thế nào? Sáng sớm hôm sau, trà sát một đêm báo cát, rốt cục dừng lại. Bất quá, báo cát qua đi, cái này thạch tuyển thành cũng giống là thay đổi một cái bộ dáng, từ trên xuống dưới, thậm chí từ trong ra ngoài đều bị gió cắt cho đắp lên. Là số không nhiều cỏ cây cũng đã mất đi nguyên bản xanh biếc, biến thành tối tăm mở mịt một mảnh. Liền ngay cả từ trong giếng đánh ra tới nước cũng là trộn lẫn lấy không ít cát vàng. Còn có một số bờ biển nhất định phải trải qua mấy tầng loại bỏ về sau mới có thể miễn cưỡng uống hết, không phải liền là đầy miệng hạt cát. Bất quá trong thành mọi người đã sớm thích ứng, cũng không có bao nhiêu không quen. Tiểu Phiến một lần nữa đứng ở đầu đường, chúng phụ nhân cũng không cực hạn tại quán rượu, mà là trên đường phố lưu luyến. Khổ cấp cấp nhóm cũng hét lớn bắt đầu một ngày bận rộn. mặc dù muốn nhập thu. Cái này Thạch Tuyền Thành bên trong sáng sớm, có chút hàn ý. Nhưng bọn hắn vẫn như cũng là trần trụi cánh tay, trên thân chạy xuôi mồ hôi. Khí thế ngất trời. Lục Hành Chu cũng tại duyệt đến quán rượu đối diện, dọn lên quầy hàng. Một trương phá cái bàn, là từ trong tiểu quán mượn qua tới. Đem mình bộ kia rách dưới chiêu bài treo lên, sau đó sửa sang lại một chút quần áo, tóc. Ngồi ở trên ghế đầu. Thiếu chút hôm qua mỏi mệt, cũng thiếu phụ nhân trước mặt loại kia đói khát. Mà là vậy mà nhiều hơn mấy phần tiên phong đạo cốt. Thật là có chuyện như vậy. Đo tương lai, đo tài vận, đo nhân duyên, đo thiên cơ. Lục Hành Chu chính là thanh âm còn có chút khàn khàn, kêu đi ra mấy câu nói đó, đều là có chút tốn sức. Đây không phải dược vật đưa đến, là hắn thật có chút khàn khàn. Bao cát ăn quá nhiều. Hắn trước kia là Nhạc Lộc thư viện thư sinh. Về sau vào cung, rất nhanh liền ngồi lên ti lễ giám trưởng ấn. Ngoại trừ luyện công khổ, giống như cũng chưa ăn qua nhiều ít sinh hoạt khổ. Cái này còn là lần đầu tiên. Liền xem như tiên thiên thực lực, vậy mà cũng có chút còn không chịu được nổi. Bất quá, như thế vừa vặn, để hắn còn không cần uống thuốc để che giấu thanh âm. Rầm rầm. Lục Hành Chu tại rượu này quán đối diện, chờ lấy sinh ý thời điểm. Quán rượu khía cạnh khách sạn này, gọi là đi về đông khách sạn. Cửa của khách sạn tới một chiếc xe ngựa. Xe ngựa dáng vẻ rất không tệ. Hai thất bạch mã nắm, đều là 10 phần hiếm thấy thuần sắc ngựa. Hùng tráng uy vũ. Xe ngựa chụp bánh đà, xem xét cũng là dùng kim loại da cô qua, cất bước bắt đầu, trầm ổn, hữu lực. Mà trên xe ngựa rèm cũng là dùng tơ lụa làm. Xem xét liền là không phú thì quý. Mà lại, xe ngựa tả hữu còn có 7-8 cái hán tử. Xem xét những hán tử này đều là cường tráng người. Cất bước thời điểm, chân rơi trên mặt đất đều trầm ổn dị thường. Cũng đều là luyện võ, mà lại võ công đều không yếu. Có thể ra một chuyến cửa mang lên nhiều hộ vệ như vậy người, hiển nhiên cũng không phải nhân vật tầm thường. Tại cái này Thạch Tuyền Thành bên trong, cũng là không thường gặp. Cho nên, xe ngựa này vừa xuất hiện, chính là hấp dẫn không ít người chú ý. Từng kia ánh mắt bắn ra quá khứ, không biết suy nghĩ cái gì. Trưởng quỹ, đến ba gian nguyên nơi này tối căn phòng tốt. Nhà chúng ta thiếu gia muốn ở. Thiếu gia mấy cái này hộ vệ cũng muốn ở. Người trong xe ngựa cũng chưa hề đi ra, đi xuống chính là phía trước dẫn đường một vị hán tử. Có chút thấp, nói chuyện tiếng nói rất lớn. Ông ông. Được rồi, quý khách ngài mời tới bên này. Trong khách sạn vừa lúc còn có mấy gian còn lại khách phòng, lão trưởng quý một mặt hưng phấn, liên tục không ngừng từ phía sau quậy chạy đến, liền muốn phía trước dẫn đường. Chương 184, quý công tử người hầu 2. Thiếu gia. Hán tử đi trở về đến lập tức trước xe, quỳ gối dưới cửa xe. Rèm xe bị người xốc lên. Một cái phong thần như ngọc, áo mũ chỉnh tề nam tử trẻ tuổi, trong tay cầm quả xếp, bên hông đeo mỹ ngọc, chậm rãi từ phía trên đi xuống. Hắn dẫm lên hán tử lưng, đi xuống xe ngựa, đi vào khách sạn. Bảo hộ thiếu gia. Hán tử từ dưới đất bò dậy, đối mấy tên hộ vệ kia đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mấy tên hộ vệ không chần chờ, nhao nhao vọt vào khách sạn, đem vị nam tử này bao vây vào giữa. Vị thiếu gia này tựa hồ đối loại chiến trận này sớm đã thành thói quen, cũng không có để ý người bên ngoài nhìn chăm chú, đi lên bậc thang. Sau đó, tiến vào ba gian song song lấy phòng, ở giữa kia một gian, có hai tên hộ vệ canh giữ ở cửa của hắn. Còn lại mấy tên hộ vệ thì là phân biệt tiến vào hai bên gian phòng. Hiển nhiên là thủ hộ lấy ở giữa phòng. Hết thảy thu xếp tốt, tên kia hán tử thì là đi theo lão trưởng quỹ, đi bên sau. Tựa hồ là lo lắng nơi này cơm canh không phù hợp nhà bọn hắn thiếu gia khẩu vị, muốn đích thân tiến hành chỉ điểm. Kỳ thật mọi người cũng đều minh bạch, đây là vì để phòng vạn nhất. Có người tại trong thức ăn hạ dược cái gì? Đây chính là ngươi hoài nghi những người kia. Quý công tử vào ở khách sạn đồng thời, tại lầu hai mặt khác trong một gian phòng. Lý Nhân Duyên cũng là xuyên thấu qua khe cửa, đem những tình hình này nhìn cái rõ ràng. Vâng. Thân là ương tên nam tử kia, khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói. Bọn hắn là cuối cùng một nhóm tiến vào Thạch Tuyền Thành. Ương bí mật quan sát bọn hắn một trận, phát hiện vấn đề. Vị này quý công tử, nhìn một thân quý khí, nhưng đều là làm bộ ra, trong ánh mắt của hắn, không có loại kia chân chính quý nhân cao ngạo, ngược lại là có chút khẩn trương. Bên cạnh hắn những hộ vệ kia, có một người trong đó, không có võ công. Người kia dáng người, cùng Dự Vương rất giống. Mà lại, thông qua ương quan sát, phát hiện bên cạnh người kia, thời khắc đều có một tên cố định hộ vệ bồi theo. Hẳn là vì bảo hộ hắn. Ương nói xong, Lý Nhân Viên cũng là nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại. Hắn rót hai chén trà, một chén lưu cho chính mình, một chén đưa cho ưng. Sau đó cười nói, ngược lại là thủ đoạn cao cường, giống chống thua chiêng, lại che giấu hai mắt người. Tất cả mọi người cảm giác, Dự Vương nếu như chạy trốn, khẳng định sẽ là tận khả năng ẩn tàng hành tung, ai cũng sẽ không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà lại như thế trừng dương, cho nên dễ dàng nhất bị xem nhẹ. Mà Dự Vương lại giấu ở hộ vệ bên trong. Chậc chậc, vị này Bạch tiên sinh, không hổ là thiên thánh kỳ thủ sư đệ, có chút bản sự. Lý Nhân Duyên tự nhận là đã đoán được Bạch Quân viết kế hoạch, cũng đoán được Dự Vương chỗ. Cái này mắt nhỏ bên trong lóe lên một tia đắc ý. Dự Vương xuất hiện, kia người của Đông Sừng đâu? Có tin tức hay không? Lý Nhân Duyên đem uống trà một nửa, lại là nhìn về phía ưng, hỏi: "Tìm được Dự Vương?" Sau đó, liền là phòng bị Đông Sừng. Còn không có cụ thể tin tức. Nam tử lắc đầu. Người của chúng ta một mực phái đến Thạch Tuyền Thành hướng đông bắc phương hướng 50 dặm địa chi bên ngoài, ngoại trừ những cái kia Đông Sừng cùng đại lý tự tới báo tin con lúc đầu người, còn lại đều không có phát hiện. Ta đã phái người hướng công tử báo cáo, tìm kiếm trợ giúp. Công tử hẳn là gần nhất có thể được đến một chút thành Trường An tin tức. Lô gia có thể tọa trấn đất thuộc nhiều năm mà bất động, cũng không phải hoàn toàn đem lực lượng nút ở đất thuộc liền đủ. Cơ sở ngầm của bọn họ ở xa Trường An, bọn hắn cũng có thể tùy thời trưởng khống trong thành Trường An một chút động tĩnh. Nam tử đã truyền tin về Hàn Trung, tìm kiếm trợ giúp. Lục Hành Chu cùng người của Đông Sưởng còn không có đến. Lý Nhân Duyên nghe xong nam tử, con mắt này bên trong vừa mới dâng lên đắc ý, chậm rãi tiêu tán xuống dưới. Đáy mắt chỗ sâu bắt đầu có một chút ngưng trọng thẩm thấu ra ngoài. Cái này sự tình để hắn cảm giác có chút quái dị. Chẳng lẽ Lục Hành Chu không đem Dự Vương coi ra gì đây, mà là tại trong thành Trường An cùng những hoàng tử kia, vương gia, ba công lục bộ loại hình ở trên diễn tranh quyền trò xiếc? Không có khả năng a. Lục Hành Chu chắc chắn sẽ không như vậy ngu xuẩn. Hắn nhất định minh bạch Dự Vương mang tính then chốt. Vậy hắn vì cái gì chưa từng xuất hiện? Hắn ở đâu? Lý Nhân Duyên đã tại Lục Hành Chu thủ hạ nếm qua một lần thiệt thòi lớn. Hắn biết rõ Lục Hành Chu xảo trá. Lần này, hắn cẩn thận dị thường. Chẳng lẽ, Lục Hành Chu có mưu đồ? Hắn mưu đồ cái gì? Lý Nhân Duyên trong chốc lát nghĩ mãi mà không rõ, không nhịn được cào lên đầu. Hắn đến cùng tại mưu đồ cái gì? Không cẩn thận, lại kéo xuống một kẻ cắp vào tóc. Nắm đấm của hắn cũng nắm thật chặt ở cùng nhau. Loại kia không cách nào khống chế khẩn trương cảm giác, đè nén không thở nổi cảm giác cấp bách, lại không hề có điểm báo trước xuất hiện. Thạch Tuyên Thành mặc dù không phải đúng nghĩa thành, nhưng vẫn như cũ có thành xây dựng chế độ, nhất là quan viên phương diện, một thành chi phủ doãn, nha dịch, quan sai, thậm chí còn có thủ thành một chút quân ngũ. Bất quá bởi vì thành này rất nhỏ duyên cớ, những này phủ doãn, nha dịch các loại, bọn hắn chức quan đều so bình thường thành thị cung cấp thấp hơn một giai. Liên lấy nơi này phủ doãn làm thí dụ, Thạch Tuyên Thành phủ doãn gọi là Đỗ Tướng Văn. Bình thường phủ doãn chức quan cấp bậc là chính lục phẩm, nếu như là Trường An hoặc là một chút cái khác rõ ràng thành lớn, phủ doãn đẳng cấp có thể đạt tới phó ngũ phẩm. Nhưng Thạch Tuyền Thành bên trong, vị này Đỗ phủ doãn làm nhiều năm cũng chỉ là phó lục phẩm, không cách nào tiến thêm một bước, trừ phi hắn rời đi nơi này mới được. Đây là Thạch Tuyền địa vực tính đưa đến Thạch Tuyền Thành phủ nha, vậy cùng khác thành chẳng phải đồng dạng? Bình thường phủ nha uy nghiêm lạnh lẽo, cổng treo lấy một đạo trống kêu hoan, cửa chính còn muốn đứng thẳng sư tử đá. Nhưng là cái này Thạch Tuyền phủ nha lại chỉ là so phổ thông khách sạn mạnh hơn một chút mà thôi, sư tử đá căn bản chưa bao giờ qua. Liền ngay cả cổng trên khối kia tấm biển cũng là năm này tháng nọ, cũ nát không chịu nổi. Toàn bộ nha môn tường cũng đều là dùng tảng đá đắp lên. Mặc dù đã tận khả năng quy củ, nhưng vẫn như cũ có loại hoang vu lùi bại cảm giác. Nha môn trên đại sảnh, thậm chí còn lớn mấy khỏa cỏ dại. Tại cái này gào thét mà qua báo cắt bên trong, cỏ dại chập chờn. Loại kia thê lương cảm giác càng là so thường ngày nhiều hơn không ít. Kỳ thật, nguyên bản tòa này nha môn cũng không tệ lắm. Đời trước phủ doãn tại nhiệm thời điểm, đem Thạch Tuyền Thành bên trong quản lý ngay ngắn rõ ràng, đem cái này mấy cô mã phỉ cũng duy trì vững vững vàng vàng. Thạch Tuyền Thành kinh mậu thông thuận, trong thành bách tính đều sinh hoạt không sai. Cái này phủ nha cũng có mấy phần phủ nha dáng vẻ. Môn kia, đại điện đều xây mới tinh, bảng hiệu cũng là đổi gỗ thật, mỗi năm đổi mới sơn. Cái này nóc nhà cái gì cũng là mỗi năm sửa chữa. Mặc dù không dám nói trắng lệ, nhưng ở cái này Thạch Tuyền Thành bên trong, đó cũng là cọc tiêu đồng dạng tồn tại. Mọi người vừa tiến đến, liền biết ở đâu là phủ nha, ở đâu là cái này Thạch Tuyền Thành trọng địa. Không dám trêu chọc. Bất quá, từ khi đổi cái này Đỗ Tướng Văn, liền càng ngày càng tệ. Đỗ Tướng Văn là cái bách tính cảm nhận bên trong đại thanh quan, không thu hối lộ, không xa xỉ, không lãng phí. Liền ngay cả phủ nha đều không nợ xài bạc tới sửa tập. Mình càng là mỗi ngày mặc vải thô quần áo, ăn cơm rau dưa, nhìn hoàn toàn không giống như là cái quan. Hắn cái gì đều không cầu hưởng thụ, chỉ là một lòng một ý là Thạch Tuyền Thành làm sự tình. Dân chúng đều rất kính yêu. Giờ này khắc này, tại cái này phủ nha phía sau nghị sự chỗ, trong nha môn hai cái người trọng yếu nhất, phủ doãn cùng giáo úy đang thương lượng sự tình. Dáng người thon gầy, trên mũi treo hai đường ria mép mặt gầy nam nhân, ngồi tại chủ vị. Trong tay bưng một cái phá miệng sứ chén. Trong chén là đã sông hoàn toàn không có nhan sắc trà, so thanh thủy còn nhạt. Nam nhân này liền là Đỗ Tướng Văn, Thạch Tuyên Thành phủ doãn. Mà hắn phía cạnh thì là một cái cao lớn thô kệch trung niên hán tử. Lâu dài phơi do phơi nắng, hán tử kia trên mặt đen nhánh, còn mang theo một ít đỏ sậm, tóc có chút rối bời. Mặc trên người có chút cũ nát quân phục, một đôi mắt như trung đồng. Người này chính là Thạch Tuyền giáo úy, Nghiêm Tòng Hổ. Thực lực không tệ. Tại cái này Thạch Tuyền Thành làm mấy năm giáo úy, mang ra ngoài một chút cái không kém tinh minh. Những cái kia mã phỉ, ngoại trừ Hoàng Sa phỉ bên trong ba vị đương gia, không mấy cái dám cùng hắn chính diện tiếp nhận. Cũng là tiếng tăm lừng lẫy hung nhân. Đỗ đại nhân, ngài cùng kia Trình Man tử thương lượng xong. Chương 185, quan. Nghiêm Tòng Hổ nhìn một chút trong tay kia một chén hoàn toàn không có hương vị trà, đặt ở bên miệng con bộ dáng một chút, cũng không có thật uống. Sau đó trong mắt mang theo chờ mong, nhìn về phía Đỗ Tướng Văn, hỏi: "Bọn hắn đáp ứng?" "Kia là tự nhiên." Đỗ Tướng Văn nhấp một miếng nước trà, ở trong miệng lại đem chiếc kia nước trà vừa đi vừa về đảo cổ mấy lần, sau đó đây mới là chậm rãi nuốt xuống, chợt cười nói: "Trà này à, được nhiều cua mấy lần, đem mặt ngoài hương vị tất cả đều cua không có, mới có thể nếm đến nó bản chất nhất hương vị." Đỗ đại nhân nói đúng lắm, hạ quan thô lỗ, như nóc ngực nước, ha ha. Nghiêm Phòng Hổ cười cười, đem buông xuống nước trà một lần nữa bưng lên đến, một mạch con rót đi vào. Sau đó lại nói, đại nhân mau nói, làm sao định? Liên quan tới Hoàng Sa khẩu sự tình. Đỗ Tướng Văn, Nghiêm Phòng Hổ, thậm chí còn lại mấy cô mã phỉ, đều là có hiểu biết. Bao các ngày càng nghiêm trọng. Hoàng Sa khẩu tấm chắn thiên nhiên đã bắt đầu mất đi tác dụng. Ốc đảo chính đang chậm rãi bị ăn mòn. Đoán chừng có cái 10 năm 8 năm, nơi này liền phải hoàn toàn biến mất. Lúc kia, Hoàng Sa phỉ, kia mấy ngàn người, liền không có ỷ vào. Tất cả mọi người đang chờ, nhất là còn lại mấy cô mã phỉ, càng đang chờ. Chờ một khắc này, chờ lấy Hoàng Sa phỉ dần dần đã mất đi ỷ vào, triệt để biến thành một cái sa mạc trên kẻ lưu lạc. Sau đó lại đem bọn hắn thôn vệ hết. Trình Man Tử tự nhiên cũng minh bạch, bốn phía đều là nhìn chằm chằm. Cân bằng đang bị đánh vỡ, cho nên đã sớm bắt đầu nghĩ biện pháp giải quyết cái này sự tình. Sa mạc lên, đã cơ hồ toàn bộ bị tảng đá hỏa phong cắt bao trùm. Mênh mông mấy trăm dặm, hắn mang theo hai vị đương gia thăm dò mấy lần, hoàn toàn không có tìm được bất luận cái gì mang nguồn nước có xanh hóa địa bàn mới. Cho nên hắn đem cái này ánh mắt chuyển rời đến Thạch Tuyền Đông Bộ, nơi nào cùng đất thuộc giao giới khu vực là một mảnh liên miên núi non chập trùng, trọn vẹn mấy trăm dặm. Hắn đã từng trong bóng tối quá khứ dò xét qua, cái này vùng núi mặc dù địa thế hiểm yếu, rán, côn trùng, chuột, kiến, cái gì cũng rất nhiều, nhưng lại nguồn nước sung túc, thổ nhưỡng cũng tốt, chỉ cần tốn hao một ít khí lực mở ra đến một khối, khẳng định có thể để cái này mấy ngàn người có ăn có uống, được sống cuộc sống tốt. Thậm chí về sau bọn hắn đều không cần làm mã phỉ. Nếu như có thể an cư lạc nghiệp, ai nguyện ý làm mã phỉ? Ai nguyện ý mỗi ngày chém chém giết giết, dùng đầu của mình đổi bạc cùng lương thực? Nhưng là Hoàng Sa phỉ muốn đi vào kia mảnh vùng núi, chỉ có một con đường, đó chính là thông qua Thạch Tuyền Thành. Từ Thạch Tuyền Thành cánh bắc mặt quá khứ, sau đó lại tiến vào dãy núi kia, đi đến xâm nhập. Mà lại bọn hắn muốn thành lập được một cái có thể cung cấp nuôi dưỡng mấy ngàn người trại, cần thời gian rất dài, tất nhiên cũng cần quan phủ ủng hộ, lương thực, vật tư, cũng rất nhiều khai hoang chờ thứ cần thiết, cũng cần không ngừng từ Thạch Tuyền bên này vận chuyển quá khứ. Tóm lại, cần Thạch Tuyền quan phủ phối cùng mới được. Nếu như không có cái này phối hòa, Hoàng Sa phỉ muốn vòng qua Thạch Tuyền lên núi rừng khai hoang, sợ là hoang không mở ra, kia mấy ngàn người cũng đều đã chết 7-8 phần, liền không ý nghĩa. Vì thu hoạch quan phủ trợ giúp, Trình Man Tử đã 3 lần tiến Thạch Tuyền, trong bóng tối bái kiến Đỗ Tướng Văn. Nhưng song phương một mực không có thỏa đàm, bởi vì Đỗ Tướng Văn nói ra điều kiện, để Trình Man Tử không có cách nào đáp ứng. Trình Man Tử dẫn đầu Hoàng Sa phỉ là Thạch Tuyền phụ cận lớn nhất một cỗ, hoàn toàn xứng đáng chùm thổ phỉ. Cho nên rất nhiều quy củ liền là Hoàng Sa phỉ quy định cùng duy trì. Thì như không giết người, không gian, dâm, không cấp thư sinh, không cấp phụ nữ trẻ em, không cấp lao ấu, không cấp tàn tật các loại, liền xem như cướp bóc hành thương vân vân, cũng chỉ muốn một thành, tuyệt không nhiều lấy, cho quan phủ chất béo, nhiều nhất là cái này một thành bên trong 1/3, cũng tuyệt không cho thêm. Rốt cuộc quan phủ có mình thu thuế, còn có triều đình bổng lộc, khẳng định so mã phỉ qua tốt. Các loại rất nhiều quy củ, để hết thảy đều duy trì tại một cái có thể khống chế độ bên trong. Nhưng Đỗ Tướng Văn cảm giác những quy củ này quá cứng nhắc, hắn muốn đánh vỡ một chút, khác hắn không quan tâm. Chủ yếu nhất, hắn muốn bạc. Cướp bóc thích hợp ba thành, Thạch Tuyền phủ nha, muốn bắt cái này ba thành bên trong một nửa. Trình Man Tử một mực không chịu đáp ứng. Ba thành, nhiều lắm. Nếu quả như thật muốn bắt ba thành, như vậy rất nhiều quá khứ hành hương, đi đoạn đường này sẽ lợi ích đại giảm. Mọi người tất nhiên sẽ thay hắn đường. Qua không được bao lâu, Thạch Tuyền con đường này chẳng mấy chốc sẽ bị từ bỏ. Vô luận là nơi này bách tính vẫn là mã phỉ, đều phải rơi không cơm có thể ăn tình trạng. Đến lúc đó, tất cả đều phải chết. Đỗ Tướng Văn là quan phủ người, hắn có bổng lộc, hắn có thể điều nhiệm. Cho nên hắn không quan tâm. Nhưng nơi này bách tính, mã phỉ các loại, đều không chỗ có thể đi a. Trình Man Tử không thể trơ mắt đem tất cả mọi người cho hại. Cho nên hắn không đồng ý. Đỗ Tướng Văn cũng không chịu nhả ra. Song phương rằng co 2 năm. Nhưng gần nhất, chuyện xuất hiện chuyển cơ. Dự Vương Nhu Phản, trốn hướng Điền Nam, muốn qua Thạch Tuyền. Phong Vân chạy theo. Trình Man Tử chính là vừa tìm được Đỗ Tướng Văn, đưa ra mới điều kiện. Hoàng Sa phỉ đem hết toàn lực, giúp triều đình, giúp Đỗ Tướng Văn, tìm kiếm Dự Vương tung tích. Cũng không tiếc hết thể giá phải trả, đem hắn ngăn ở Thạch Tuyền Thành, không cho hắn qua nửa bước. Hoàng Sa phỉ không cầu công, không cầu thưởng, chỉ cầu Đỗ Tướng Văn cho mở một con đường vào núi. Điều kiện này tương đương với miễn phí cho Đỗ Tướng Văn một cái lớn như trời công lao, đủ để cho Đỗ Tướng Văn một nháy mắt từ bộ này lục phẩm phụ doãn liên tục thăng 2 cấp trở lên, chí ít đến ngũ phẩm, sau đó có thể vào thành Trường An làm quan. Mà lại từ nay về sau, cái này Đỗ Tướng Văn lý lịch lên cũng sẽ có dạng này một cái bất luận kẻ nào cũng không sánh bằng vinh dự. Đại lộ cũng có thể nói là một đường hanh thông, đây là một cái cực tốt giao dịch. Đương nhiên Trình Man Tử là cho là như vậy, vẫn là lấy trước kia một bộ, không có gì khác. Hắn bắt Dự Vương, ta lĩnh công lao, là một chuyện tốt ta. Đỗ Tướng Văn cười cười, đem vừa mới uống sạch trà chén đặt ở một bên, sau đó lại là từ bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra một phong tin, ném cho Nghiêm Phòng Hổ, lại đạo đạo. Nhưng là, ngươi xem trước một chút cái này. Nghiêm Phòng Hổ không biết Đỗ Tướng Văn cái gì ý tứ, chần chờ, đem đồ vật nhận lấy, sau đó mở ra, cẩn thận tại trong thư này nhìn mấy lần, hắn lông mày lập tức nhíu lại, trên mặt cũng là nổi lên một tia tái nhợt. Đây là ta tại thành Trường An một vị bằng hữu cũ, tháng trước đưa tới. Vạch tội bản quan tấu chương, đã có tam phong đều đưa đến lại bộ, đoán chừng cũng bị bệ hạ nhìn qua. Ta nghĩ, bệ hạ sở dĩ còn không đụng đến ta, hẳn là dự Vương Nưu phản sự tình bộc phát, chậm chế đi. Đỗ tướng Văn lại cho mình rót một chén trà. Vẫn là loại kia không có nhan sắc trà. Hắn nói ra những lời này thời điểm, sắc mặt vẫn như cũng là rất bình tĩnh. Giống như những chuyện này cũng không phải là phát sinh ở trên người mình, nhưng sự tình lại thật phát sinh ở trên người hắn. Kỳ thật, hắn những năm này tại Thạch Tuyền thành làm quan, hắn trong bóng tối tham ô vô số bạc, liên hợp một chút mã phỉ hại vô số qua đường khách thường, trắng trợn cướp đoạt vô số dân chúng các loại. Hắn phạm tội, có thể nói là tội lỗi chồng chất, đã sớm đủ để cho hắn thiên đao vạn quả, nhưng hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh. Đại nhân, là đã nghĩ kỹ đối sẽ đi. Nghiêm Phòng Hổ đem tin một lần nữa đặt ở trong phong thư, sau đó đưa về tới Đỗ tướng Văn trước mặt. Sắc mặt của hắn thì là vẫn ngưng trọng như cũ. Đỗ tướng Văn làm những chuyện kia, hắn Nghiêm Phòng Hổ cũng là trên cơ bản tất cả đều tham dự. Nếu không, hắn chung trong thành, hắn có thể mua xuống một tòa tòa nhà, có thể lấy được 6 phòng đẹp tiểu tiếp, có thể nuôi tới 7-8 cái hài tử. Đương nhiên, Đỗ tướng Văn cũng là không kém. Hắn tại hắn chung tòa nhà, so Nghiêm Phòng Hổ một vòng to, những cái này đẹp tiểu tiếp, mặc kệ là mua được vẫn là giành được, đã có 10 cái. Bất quá, hắn đến nay không sinh ra con trai. Ti chức duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghiêm Phòng Hổ đứng lên, tiến tới Đỗ tướng Văn trước mặt, sau đó có chút chắp tay. Đã lên chiếc thuyền này, liền không có dưới nửa đường đi đạo lý. Dưới nửa đường thuyền, chỉ có một cái hạ tràng, liền là chết đuối. Hắn không muốn chết đuối, hắn muốn tranh lấy một đầu sinh lộ. Nghĩ kỹ, Đỗ tướng Văn khoát tay áo, đem Nghiêm Phòng Hổ triệu đến thêm gần phụ cận, cười nói: "Triều đình bên kia, chúng ta khẳng định đã coi như là hắc hộ, chỉ cần dự vương việc này qua khứ, vậy hạ khẳng định sẽ tìm chúng ta thanh toán, chỉ có một con đường chết. Không muốn chết, cũng chỉ có thể đứng dự vương bên này. Nhưng là chúng ta như thế rõ ràng đứng, lại không có hiệu quả gì, đến thời điểm then chốt xuất mã, mới có thể để cho dự vương cảm giác, chúng ta là có bản lĩnh, cũng là có thủ đoạn. Về sau, mới có thể có được trọng dụng. Cho nên a, bản quan đáp ứng kia Trình Man Tử điều kiện. Hắn đi tìm dự vương, sau đó mang theo Hoàng Sa Phỉ vào thành, chặn đường dự vương. Chờ hắn đem dự vương bước đến một cái cùng đường mạt lộ phân thượng thời điểm, bản quan, còn có ngươi, sẽ mang theo châu phủ tinh binh xuất hiện, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Sau đó, hoan hoan hỉ hỉ đưa dự vương nhập hàng trung.